Chương 01, hệ thống chương 01, hệ thống tiền a, tìm công tác quá khó khăn, tốt nghiệp tương đương thất nghiệp, những lời này nói được một chút cũng không sai. Hải ca, sau khi tốt nghiệp định đi nơi đâu làm công a? Cùng đi tẹn sèn vận ốc biết không? Lo lắng cái gì? Đại không nhỏ tìm xưởng nhỏ làm mã đông. Đại học Tân Hải, Học viện Công nghệ Thông tin, đại học 541 gian ký túc xá bên trong, bốn vừa tốt nghiệp học sinh một bên thu thập hành lý, một bên thảo luận nói. Được xưng là Hải ca người gọi Vương Hải, có gần một M8 cái đầu, lúc này trên mặt anh Tuấn cũng hiện đầy vẻ u sầu. Vào nghề áp lực đại a, nếu là không sợ ta mẹ đem ta chân ngắt lời, ta cũng muốn về nhà kế thừa gia nghiệp. Vương Hải vỗ vỗ chứa đầy áp hành lý, thở dài nói, kế thừa gia nghiệp còn không tốt. Đúng, nhà ngươi là làm cái gì? Một cái bạn cùng phòng tò mò hỏi. Đánh cá. Ta là cha ngươi, ta cũng sẽ đem ngươi chân ngắt lời, tốt nghiệp đại học về nhà đánh cá, đây không phải nào sao? Lao tử mới là cha ngươi. Ngay tại bạn cùng phòng trong lúc đó thường ngày tranh trá lúc, Vương Hải trong óc đột nhiên không hiểu ra sao xuất hiện một thanh âm. Chúc mừng ký chủ, thành công trói chặt hệ thống ngư phu mạnh nhất. Âm thanh vô cùng kỳ dị, em hai lại không có tình cảm chút nào, như là máy móc phát ra tới âm thanh. Nghe được âm thanh về sau, Vương Hải quả thực bị giật mình. Đang lúc hắn hoài nghi có chuyện gì vậy lúc, âm thanh kia lại lần nữa vang lên. Chúc mừng đạt được lần đầu trói chặt gói quà lớn. Ban thưởng, ngư dân chứng. Tinh thông kỹ năng ngư dân. Cấp một tuyển đánh cá một chiếc. Điểm tích lũy hệ thống 100 điểm. Giải tỏa cửa hàng đổi điểm tích lũy. Tuyên bố bắt cá nhiệm vụ, thành công bắt giữ cá mú một con. Cơ sở ban thưởng, 500 điểm tích lũy. Nhắc nhở, bắt được cá mú càng lớn, ban thưởng càng cao. Trại chăn nuôi bắt giữ vô hiệu, thị trường mua sắm vô hiệu. Ký chủ có thể thông qua ý niệm, âm thanh và cách thức liên hệ bản hệ thống. Âm thanh biến mất, Vương Hải lâm vào kinh ngạc. Vệ đút, nét hệ thống, không là thực sự đi. Hắn hoài nghi mình nghe nhầm rồi, nhịn không được vỗ vô đầu của mình. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cố cường đại thông tin tràn vào đầu của hắn. Chính là hệ thống chỗ tuyên bố gói quà tân thủ bên trong bao hàm bắt cá kỹ năng. Hấp thu cố này cường đại thông tin sau, Vương Hải phát hiện, nguyên bản đúng bắt cá nhất khiếu bất thông hắn, lại biến thành một cái lao ngư dân. Đi ngược chiều thuyền, câu cá, tung lưới, phán đoán hải dương thời tiết và ngư dân cái kia nắm giữ năng lực cũng hiểu rõ như lòng bàn tay. Cùng lúc đó, gói quà tân thủ bên trong cấp một thuyền đánh cá cũng tới sổ. Tại Vương Hải trước người xuất hiện một cái vẹn vẹn chính mình có thể thấy được màn hình chiếu 3D. Biểu hiện trên màn ảnh nhìn một chiếc 5 mí đồ dài thuyền đánh cá, cũng ghi chú lúc này thuyền đánh cá vị trí. Tân Hải thị, Nguyệt Hải thôn. Vương Hải không thể tưởng tượng nổi nhìn màn hình chiếu 3D trên thông tin. Đóng lại màn hình về sau, hắn lại cảm thụ chính mình phát sinh biến hóa. Dường như đã có thể xác định, chính mình không có nghe nhầm, hệ thống là chân thật. Vừa muốn nói về nhà bắt cá, hệ thống ngư phu mạnh nhất liền đến vận khí nghịch thiên a. Vương Hải vừa mừng vừa sợ, chọn bẹn 5 phút đồng hồ mới chậm lại. Sau khi tỉnh hồn lại, Vương Hải thầm nghĩ nói, mở ra điểm tích lũy hệ thống cửa hàng đổi thưởng. Nhiệm vụ hệ thống ban thưởng là điểm tích lũy. Điểm tích lũy có thể tại cửa hàng đổi thưởng đổi vật phẩm. Trong thương thành năng đổi vật phẩm gì, là trước mắt hắn vấn đề quan tâm nhất. Rốt cuộc, này có thể nhìn ra được một cái hệ thống cường đại hay không? Giả sử, trong thương thành có thể đổi đều là rác thải vật phẩm, kia hệ thống có cũng được mà không có cũng không sao. Một giây sau, một tấm vẹn vẹn chính mình có thể thấy được màn hình chiếu 3D ra hiện tại Vương Hải trước mặt. Phía trên phô bày rực rỡ muôn màu thương phẩm, cũng đánh dấu ra chúng nó đối ứng đổi giá cả. Cửa hàng đổi điểm tích lũy, cấp 1, cần câu, đổi giá cả 100 điểm tích lũy. Lưới đánh cá, đổi giá cả 200 điểm tích lũy. Động cơ, đổi giá cả 500 điểm tích lũy. Máy dò sơn ạ, đổi giá cả 1000 điểm tích lũy. Đồng Long Quốc 1 bản nguyên, đổi giá cả 100 điểm tích lũy. Chú thích, ký chủ và cấp thăng cấp về sau, đem giải tỏa tương ứng đẳng cấp cửa hàng đổi thưởng. Vương Hải cẩn thận nhìn cửa hàng giao diện. Nhìn thấy trong thương thành mua bán đại bộ phận đều là bắt cá tương quan vật phẩm. Đổi giá cả cao có thấp có. Trừ ra bắt cá tương quan vật phẩm bên ngoài, tại cửa hàng cuối cùng một cột trong, hắn còn chứng kiến điểm tích lũy lại có thể trực tiếp đổi hiện thực có thể sử dụng tiền. Đổi tỷ lệ rất cao, 100 điểm tích lũy có thể đổi 1 vạn khối tiền. Đối với vừa mới tốt nghiệp, cùng được len ken vang lên Vương Hải mà nói, này so với cái khác vật phẩm đều muốn tới thực sự. Bắt cá động lực đột nhiên thì có. Vương Hải ở trong lòng tính toán. Vừa rồi hệ thống ban bố nhiệm vụ là bắt giữ một con cá mú, cơ sở ban thưởng là 500 điểm tích lũy. Nếu là đổi thành tiền tài, chính là 5 vạn khối tiền. Một con cá mú, có 5 vạn đồng tiền ích lợi. Phóng tầm mắt toàn bộ thế giới, làm cái gì công tác năng có cái này thu nhập. Vương Hải nhẹ thở ra một hơi, trên mặt lộ ra vô cùng sung sướng nụ cười. Không thể không nói, hệ thống cho cũng thật nhiều. Chính mình nhất định phải làm cái ngư dân. Thắt đi cửa hàng đổi điểm tích lũy. Vương Hải nghĩ tới điều gì? Trong lòng nói, mở ra giao diện thông tin cá nhân. Hắn suy đoán, tất nhiên cửa hàng và cấp đi theo ký chủ và cấp mà giải tỏa, như vậy hệ thống khẳng định sẽ có giao diện thông tin cá nhân tồn tại. Quả nhiên, một tấm mới màn hình chiếu 3D ra hiện tại Vương Hải trước mặt. Ký chủ, Vương Hải cấp bậc ngư dân, cấp 1 có điểm tích lũy, 100 thăng cấp cần tiêu hao điểm tích lũy, 10000 điểm tích lũy trước mắt có điểm tích lũy không đủ, không cách nào thăng cấp. 10000 điểm tích lũy mới có thể thăng cấp. Đây chính là tương đương với 100 vạn khối tiền a, nhìn thấy thăng cấp điều kiện sau, Vương Hải không nhịn được muốn châm biếm. Thăng cái cấp còn phải tốn 100 vạn. Cái này cần bắt bao nhiêu cá mú mới được a? Hệ thống, trừ ra hoàn thành nhiệm vụ đạt được điểm tích lũy bên ngoài, còn có hay không cách khác đạt được điểm tích lũy? Hắn hỏi. Trong đầu xuất hiện lần nữa giọng hệ thống. Trả lời ký chủ, tại bắt cá hành động bên trong, nhận người khác khích lệ, tán thưởng, cúng bái bà, cũng sẽ đạt được tương ứng điểm tích lũy. Nhìn như vậy lời nói, điểm tích lũy cũng không phải vô cùng khó được. Hệ thống. Tiếp đó, Vương Hải thông qua ý thức cùng hệ thống đổi, hỏi thăm càng nhiều hệ thống tin tức càng kẽ. Chương 02, về nhà bắt cá chương 02, về nhà bắt cá Hải ca. Hải ca, ngươi làm sao vậy? Sao đột nhiên thì ngây dại, ngươi đừng dọa chúng ta. Ba cái bạn cùng phòng nhìn thấy Vương Hải an tĩnh lại cũng thất thần mọi người, hơn nữa còn thỉnh thoảng lộ ra nụ cười, ma quái dị thường, thế là cũng vây quanh, nghi ngờ hỏi. Thanh âm của bọn hắn, nhường Vương Hải từ hệ thống giao lưu bên trong lấy lại tinh thần. Lúc này Vương Hải đã hoàn toàn hiểu rõ chính mình trói buộc cùng dạng gì hệ thống. Trên mặt của hắn sớm đã không có trước đó như vậy vẻ u sầu, mà là vui sướng. Nhìn về phía ba vị bạn cùng phòng, cười lấy hồi đáp, ta không sao. Một cái bạn cùng phòng tò mò hỏi, nhìn xem ngươi cười vui vẻ như vậy, là nghĩ tốt đi nơi nào? Không sai, nghĩ kỹ, về nhà bắt cá. Vương Hải nói thẳng nói. Ba cái bạn cùng phòng cũng trừng thẳng con mắt, kinh ngạc hỏi, Hải ca, ngươi đến thật sự? Hiện tại Hải Dương môi trường ngươi cũng biết, nhất là Tân Hải thị, căn bản cũng không có ngư. Trong khoảng thời gian này thời tiết còn 10 phần quỷ dị, thỉnh thoảng còn có thể phá bão, nguy hiểm à? Rời gạch cũng so với đánh cá được rồi. Ngươi thì một cái viết mật mã bắt cái gì ngư a? Lỡ như sơ ý một chút, đây chính là biển rộng mênh mông. Bọn hắn quan tâm nói. Vương Hải không có tiếp tục giải thích. Lần lượt vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, cười nói, cũng yên tâm, về sau có khó khăn đến Nguyệt Hải thôn tìm ngươi Hải ca. Nói xong, Vương Hải lôi kéo thu thập xong hành lý, đi ra ký túc xá. Lưu lại ba cái bạn cùng phòng tại trong túc xá lộn xộn. Vì Hải ca tính cách, có thể là đến thật sự. Đều do vào nghề áp lực quá lớn. Về sau các ngươi ai có công tác cơ hội, thì chiếu cố Hải ca đi, cùng nhau ở chung 4 năm đi ra xã hội cũng muốn giúp đỡ lẫn nhau. Rời đi trường học, Vương Hải đánh cái tích tích, thẳng đến thuyền đánh cá vị trí Nguyệt Hải thôn mà đi. Nói lên Nguyệt Hải thôn, Vương Hải một chút cũng không lạ lắm, thậm chí hết sức quen thuộc. Đây chính là hắn quê quán. Trước kia, hắn còn tại lên tiểu học lúc, cha mẹ của hắn chính là Nguyệt Hải thôn ngư dân. Là những năm gần đây, Tân Hải thị phát triển, cha mẹ của hắn mới vứt bỏ cá theo thường, người một nhà đem đến trong thành tới. Hiện tại, hắn ra tại Nguyệt Hải thôn, còn có một gian mặt hướng biển cả tổ trạch. Hệ thống đưa tặng kia một chiếc thuyền đánh cá, theo trên bản đồ đến xem, chính là bỏ neo tại hắn tổ trạch trước mặt kia một vùng biển trong. Vương Hải dự định và kiếm lời món tiền đầu tiên, thì thu thập một chút tổ trạch, đem chỗ nào xem như chính mình tại Nguyệt Hải thôn bắt cá căn cứ. Theo ô tô lái rời đô thị phồn hoa, ngoài cửa sổ xe cảnh sát, theo xi măng rừng rậm, từ từ biến thành màu xanh biết rạt rào thành sơn mỹ thủy. Không khí cũng biến thành mùi thơm ngát lên. Vương Hải một tay khoác lên mở ra trên cửa sổ xe, ánh mắt nhìn chăm chú ngoài cửa sổ xe cảnh tượng. Đột nhiên cảm thấy, so với thành thị, chính mình dường như thích hơn nông thôn môi trường. Làm ngư dân, hình như rất thích hợp bản thân. Lái xe gần nửa giờ, cuối cùng đã đến Nguyệt Hải thôn. Hướng phía bờ biển đi đến, Vương Hải cảm giác được từng đợt dầu có hơi nước gió mát nhào vào trên mặt của mình. Bên hai không ngừng truyền đến sóng biển đập tại trên bờ cát âm thanh. Có thể nhìn thấy, tại trên bờ biển cây rửa dưới, ba cái lao nhân tại chỗ nào bổ lưới đánh cá. Năm cái bị phơi làn da ngăm đen lưu thủ nhi đồng, vây quanh lão nhân chơi đùa. Một màn này, không khỏi khơi gợi lên Vương Hải hồi nhỏ hồi ức. Vừa quen thuộc, vừa xa lạ, nhường hắn kích động không thôi. Hắn rất đi mau đến nhà mình phòng ở cũ trước, chân đạp bãi cát mềm mại, mặt hướng biển cả, đem hành lý hướng dưới cây quăng ra, hưng phấn hô, biển cả, ta đến rồi. Tiểu ngư thôn phần lớn người cũng đã dọn đi rồi, rất quẩn cũng é. Vương Hải đến, hiển nhiên là khiến cho ba cái kia lão nhân chú ý lại thêm hắn như thế một hồ, ba cái kia lão nhân không khỏi hướng phía hắn nhìn lại. Ngươi là đến du ngoạn sinh viên a? Bên trong một cái lão nhân một bên đan sen lưới đánh cá, vừa nói, nhìn lên tới có chút quen mặt, như là con cái nhà ai. Một cái khác lão nhân ngừng động tác trong tay, nhìn chăm chú Vương Hải nói, tiểu tử, ngươi là thôn người sao? Tới đây làm cái gì đâu? Một cái lão nhân trực tiếp hỏi. Vương Hải nhìn về phía ba cái lão nhân, hắn nhận ra bên trong một cái thân phận. Trên trán có một cái đại hắc nốt rồi lão nhân, gọi Lý Nhị Gia, là hắn ra sát vách không xa hàng xóm, lúc nhỏ thường xuyên nhìn thấy. Thế là, hắn cười lấy lên tiếng chào, "Lý Nhị Gia, là ta à, Tiểu Hải, cha ta là Vương Thành." Lý Nhị Gia kinh ngạc trợn tròn trong mắt. "Nguyên lai là Tiểu Hải à, chẳng thể trách nhìn quen mặt, vài chục năm không thấy, thế mà lớn như vậy." Lý Nhị Gia hướng ngoài ra hai cái lão nhân giải thích nói, "Là Vương Thành gia vô cùng ưu tú một đứa bé, nghe nói mấy năm trước thi đậu đại học Tân Hải, là chúng ta thôn ít có sinh viên đâu. Không ngờ rằng trong nháy mắt thì trưởng thành đại nhân, cùng hắn phụ thân có mấy phần giống nhau." Rất xuất khí. Kia hai cái lao nhân nghe xong, liên tiếp gật đầu, hung hăng đúng Vương Hải tán dương. Cuối cùng, Lý Nhị Gia tò mò nhìn về phía Vương Hải, hỏi: "Tiểu Hải, này bao lớn bao nhỏ xách hành lý hồi thôn làm cái gì đâu?" Vương Hải cười nói: "Tốt nghiệp đại học hồi thôn đánh cá, làm ngư dân. Này không có có cái gì tốt giấu giếm cũng giấu giếm không được, rốt cuộc ngày sau cũng sẽ hiểu rõ." "Làm ngư dân?" Lý Nhị Gia vô cùng giật mình nói. Người trong thôn hận không thể đều lên bờ, liền xem như không có văn hóa cũng đi trong thành làm việc. Vương Hải đường đường một người sinh viên đại học, sau khi tốt nghiệp lại muốn hồi thôn làm cái ngư dân. Cái này khiến Lý Nhị Gia rất là giật mình. Không chỉ là Lý Nhị Gia, cái khác hai cái lão nhân cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Vương Hải. Vương Hải hơi có vẻ lúng túng, giải thích nói, "Lý Nhị Gia, ngài đừng nhìn ta như vậy, bắt cá cũng vô cùng kiếm tiền." Ba cái lão nhân không khỏi nở nụ cười. "Bắt cá kiếm tiền gì a? Nếu là thật kiếm tiền, các thôn dân cũng sẽ không đi trong thành làm việc. Đứa nhỏ này, khẳng định là đọc sách đọc tròn váng. Người tuổi trẻ bây giờ đều như vậy, cầm cái điện thoại soạn soạt video liền cho rằng bắt cá rất dễ dàng, chỉ cần đã trải qua liền biết có nhiều khó khăn. Lý Nhị Gia khuyên Vương Hải nói, "Tiểu Hải à, ta biết ngươi từ nhỏ đã thích hải, nhất thời hưng khởi chơi hai ngày liền trở về đi, làm cái ngư dân chắc chắn không được, chân thật tìm phần có năm hiểm một kim công tác mới là thực sự." Nghe ngươi Lý Nhị Gia hiện tại biển cả đều bị ô nhiễm nơi nào còn có cái gì ngư? Lại nói, ngươi sẽ bắt cá sao? Cha ngươi nhưng thật ra là biết, chẳng qua hắn hình như cũng không có dạy ngươi đi. Kia hai cái lao nhân nói. Vương Hải cười cười. Hắn hiểu rõ đối với lao nhân mà nói, chính mình loại hành vi này rất khó bị đã hiểu. Thế là không có quá nhiều đi giải thích, vô Lý Nhị Gia bả vai nói ra, Lý Nhị Gia, ngài yên tâm, nếu kiếm không được tiền ta sẽ trở về ngài bận rộn ngài a. Nói xong, hắn hướng phía biển cả đi tới. Ba cái lao nhân, nhìn Vương Hải bóng lưng, một bên lắc đầu, một bên cười khổ. Ta đoán oa nhi này không ra hai ngày, khẳng định sẽ cuốn bao trùm rời đi. Cháu của ta nếu là dám hồi thôn làm ngư dân, lão tử không nên đánh gãy chân hắn. Lão Trần, ta nhớ được nhà ngươi còn có một cái áo cứu sinh đi, ta đi cấp Tiểu Hải lấy tới, chơi thì chơi, hay là phải chú ý an toàn. Không sai, thì treo ở nhà ta sân nhỏ, ngươi đi cầm đi, cũng đừng làm cho oa nhi xảy ra chuyện gì. Lý Nhị Gia nói xong, ngung xuống trong tay con đòi, đứng lên, đi cho Vương Hải cầm áo cứu sinh. Chương 03, câu cá mú chương 03, câu cá mú ở trên biển, Vương Hải nhìn thấy hệ thống ban thưởng kia một chiếc tiểu thuyền đánh cá. Chạy đến đầu gối sâu nước biển, hắn leo lên chính mình thuyền nhỏ. Đây là một chiếc 5 mét lớn nhỏ thuyền nhỏ. Vẻ ngoài cùng bình thường thuyền đánh cá không có gì khác biệt. Cùng bình thường thuyền đánh cá khác nhau là, lúc này chiếc này trên thuyền nhỏ trừ ra một cái chèo thuyền một mái chèo bên ngoài, không hề có gì. Bắt cá công cụ, cần câu, lưới đánh cá, chép lưới giống nhau đều không có. Bộ dáng này, khẳng định là không thể trực tiếp vào ngành bắt cá. Vương Hải trên thuyền nhìn một lát sau, liền hạ thuyền, quay trở về trên bờ. Tại ra biển trước đó, hắn trước tiên cần phải chuẩn bị một chút nhất định công cụ. Ra biển mục tiêu chủ yếu là căn cứ hệ thống nhiệm vụ mà đến. Lần này hệ thống nhiệm vụ là bắt giữ một con cá mú. Như vậy, chuẩn bị công cụ tự nhiên cũng là vì bắt giữ cá mú mà đến. Căn cứ đúng cá mú tập tính hiểu rõ. Vương Hải hiểu rõ, tại vùng biển Tân Hải thị cá mú phần lớn là điểm lấm tấm cá mú. Là một loại thích nghỉ lại tại đá san hô cùng với gần bờ nham đá ngầm san hô khu vực loài cá. Bắt giữ phương thức của bọn nó thường thường là thông qua câu. Hạ lưới đánh cá cũng được, bắt được chúng nó, nhưng mà cực thiểu số, với lại rất khó. Công cụ lời nói, cần câu không còn nghi ngờ gì nữa muốn thắng qua lưới đánh cá. Do đó, lần này, Vương Hải muốn chuẩn bị cần câu, chép lưới cùng cá mú thích ăn mồi câu. Lần đầu tiên nhiệm vụ cần thiết phải chuẩn bị bắt cá công cụ, tương đối mà nói hay là rất dễ dàng tìm thấy. Vương Hải về đến trên bờ sau, mở ra nhà mình phòng ở cũ cửa phòng, đơn giản thanh sửa lại một chút, đem hành lý bỏ vào trong nhà. Sau đó, hắn đi hậu viện kho tủi trong tìm kiếm chính mình cần câu. Hắn còn nhớ sơ chút lúc, lão cha dẫn hắn hồi thôn ra biển câu cá mấy lần, câu cá dùng cần câu thì đặt ở kho tủi trong. Mặc dù cần câu có thể thông qua hệ thống cửa hàng điểm tích lũy bên trong đổi, nhưng mà một cái cần 100 điểm tích lũy, đó chính là tương đương với 1 vạn khối tiền. Có thể tưởng tượng được, giá trị 1 vạn đồng tiền một cái cần câu sẽ rất tốt, nhưng hiện tại còn không đến mức đi dùng. Vương Hải không nỡ hoa điểm tích lũy đi đổi, thế là dự định liền sử dụng làm năm để lại kia mấy cái cần câu. Rốt cuộc, chỉ là câu một con tiểu cá mú mà thôi, không cần thiết dùng quá tốt. Cất bước giai đoạn, có thể bất thì bớt. Không bao lâu, Vương Hải tại kho tủ trong tìm được rồi năm đó cần câu. Thả vài chục năm, cần câu vô cùng cũ nát. Lưới câu cũng là vết gỉ loang lổ. Chẳng qua dây câu hay là hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ cần đổi cái mới lưới câu là có thể dùng. Tổng cộng 3 thanh, cũng cùng nhau mang đi. Vương Hải mặc dù không phải thâm niên câu cá lao, nhưng cũng hiểu rõ, phóng lưới câu càng nhiều, bên trong ngư cơ hội cũng liền càng lớn. Tại mình có thể không chế dưới điều kiện, cần câu càng nhiều càng tốt, không sai. Tìm kiếm cần câu lúc, Vương Hải còn tìm đến chép lưới, tiện thể cũng cầm đi. Tìm được rồi cần câu cùng chép lưới. Vương Hải rời khỏi phòng ở cũ, tiếp lấy đi trong thôn duy nhất quầy bán quả vặt. Làng trai quầy bán quả vặt mặc dù không lớn, nhưng bắt cá tiểu công cụ lại rất đầy đủ. Vương Hải cần có mới lưới câu, dây câu, cùng che nắng mũ đều có thể ở đâu mua được. Trừ đó ra, bên ngoài hắn còn mua thủy, lương khô cùng một chuỗi pháo. Chẳng qua đang tiếc là quầy bán quả vật trong không có mồi câu. Tiếp đó, Vương Hải muốn đi lấy được khu mồi câu. Cá mú thích ăn mồi câu đại khái có mấy loại, cá nhỏ tử, tiểu bưu ngư cùng tôm nhỏ. Mấy thứ này đều có thể đi thị trường mua, nhưng Nguyệt Hải thôn không có thị trường. Cái này khiến hắn gặp khó khăn. Chẳng qua, khó khăn rất nhanh liền đạt được giải quyết. Vương Hải trở về bãi cát lúc, cầm áo cứu sinh Lý Nhị Gia tìm được rồi hắn. Lý Nhị Gia đem áo cứu sinh giao cho hắn, cũng dặn dò hắn ra biển nhất định phải chú ý an toàn. Vương Hải thu Lý Nhị Gia áo cứu sinh, sau đó nghĩ đến Lý Nhị Gia rất có thể hiểu rõ từ nơi nào có thể lấy tới mồi câu, thế là đem chính mình cần mồi câu sự việc nói cho Lý Nhị Gia, cũng tìm kiếm Lý Nhị Gia giúp đỡ. Lý Nhị Gia sau khi nghe được, vỗ ngực cười nói, mồ hôi, này là chuyện nhỏ. Thuyền đánh cá trên chính là không bao giờ thiếu tôm ép. Lý Nhị Gia nói xong, liền đi nhà mình thuyền đánh cá. Trên thuyền dừng lại tìm kiếm về sau, rất nhanh đến mức đến một túi lớn ngôi sao mới nổi tôm. Dưới sự giúp đỡ của Lý Nhị Gia, Vương Hải mồi câu cũng có. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Vương Hải mang theo cần câu, lưới câu, lương khô, thủy, chờ một chút, leo lên chính mình thuyền nhỏ. Tiếp lấy nổ neo, thay đổi thuyền nhỏ đầu thuyền, dùng một mái chèo chống đỡ thuyền nhỏ, nhường thuyền nhỏ thúc đẩy lên. Thuyền nhỏ rất nhanh liền rời đi vùng nước cạn. Nước sâu về sau, một mái chèo không cách nào đủ địa, Vương Hải đem một mái chèo khoác lên đuôi thuyền bên trên, bắt đầu đung đưa. Chèo thuyền là thuyền nhỏ nguyên thủy nhất khu động cách thức. Vô cùng cố sức, tốc độ cũng sẽ không quá nhanh. mười mấy năm trước Nguyệt Hải thôn các ngư dân, phần lớn đều là sử dụng phương thức như vậy lái thuyền ra biển. Mãi đến khi 10 năm gần đây đến, các ngư dân mới bắt đầu trên thuyền đánh cá trang động cơ dầu ma rút cùng thuyền mái chèo, dùng máy móc thay thế nhân công. Cảng cá Nguyệt Hải thôn là tự nhiên tị phong cảng. Tại vùng nước cạn bên ngoài, có một loạt ngăn cản sóng lớn đá ngầm. Bị đá ngầm bảo hộ lấy khu vực, gọi là tị phong cảng. Theo đá ngầm cửa ra vào sau khi rời đi, chính là xuất cảng tiến vào là vùng nước sâu. Vùng nước sâu thủy là màu xanh đậm không có đá ngầm bảo hộ, sóng biển cũng sẽ lớn. Cũng may, hôm nay thời tiết rất tốt. Trên biển phong rất nhỏ, mặt biển rất yên tĩnh, không có sóng lớn, là phi thường thích hợp câu cá thời tiết. Vương Hải Đông đưa thuyền mái chèo, đem thuyền mở ra tị phong cảng, đến vùng nước sâu sau ngừng lại. Hắn không có gấp nhường thuyền nhỏ tiếp tục đi ra ngoài, mà là tại đuôi thuyền trên treo một chuỗi pháo, đùng đùng, không, rước, thả lên. Đây là Nguyệt Hải thôn tập tục. Mỗi một chiếc thuyền đánh cá lần đầu tiên ly càng lúc, đều sẽ phóng một chuỗi pháo. Ý đồ là tịch tà cầu phúc, để cho thuyền đánh cá một đường thuận phong. Vương Hải còn nhớ cái tập tục này, thế là không thể thiếu cái này nghi thức. Phóng xong rồi pháo, Vương Hải mới đong đưa thuyền mái chèo, nhường thuyền đánh cá tại trong biển rộng tiếp tục đi thuyền. Chuyến này nhiệm vụ là câu cá mú, cho nên không cần phải bước vào biển sâu bao xa, chỉ cần tại gần biển đá ngầm phụ cận là đủ. Thực chất Vương Hải cũng không dám đi bao xa, vì chèo thuyền thức đi thuyền cách thức vô cùng phí sức. Nếu đi quá xa một sáng thể lực chống đỡ hết nổi, tại kinh nghiệm chưa đủ tình huống dưới, thuyền đánh cá sẽ rất khó về đến cảng cá. Vương Hải dọc theo gần biển đá ngầm hành xử. Đá ngầm phụ cận nước rất trong triệt. Hướng phía đáy biển nhìn lại, có thể nhìn thấy rất nhiều đủ mọi màu sắc xinh đẹp đá san hô. Tại đá san hô bên trên, có cá nhỏ đang du động. Đáy biển đá san hô địa hình là phán đoán nơi đây có cá mú tồn tại quan trọng căn cứ. Lão luyện ngư dân thường thường sẽ căn cứ đáy biển địa hình tới chọn ngừng thuyền vị trí. Đạt được tinh thông kỹ năng ngư dân Vương Hải cũng học xong xem xét đáy biển địa hình. Rất nhanh, hắn tìm được rồi một cái phong thủy bảo địa. Nơi này đá san hô mấp mô, có rất nhiều tất cả lớn nhỏ màu xanh thẳm khó mà thấy rõ thạch động. Đó là ngư động. Thường xuyên có con lương, cá mú, bạch tuộc và loài cá ẩn hiện. Vương Hải tại nơi này ngừng lại, thả neo, đem thuyền nhỏ dừng hẳn. Dừng xong thuyền nhỏ sau, Vương Hải còn cuốn thuyền đánh cá nhìn một vòng, nhìn xem thuyền bên cạnh nước biển gợn sóng, để phán đoán lúc này thủy triều. Lúc này thủy triều là ổn định, có thể đánh ổ. Vương Hải nhìn kỹ thủy triều về sau, đem một bộ phận ngôi sao mới nổi tôm đập nát, đều ném tới thuyền bốn phía trong biển. Hải câu một không cần đánh ổ, trước khi tới đây Vương Hải cũng không có ý định đánh ổ, nhưng Lý Nhị gia cho sinh tôm quá nhiều rồi, dùng một bộ phận đến đánh ổ cũng không sao. Đánh ổ cũng là vì tụ tập bầy cá, gia tăng mắc câu tỷ lệ. Mồi câu sung túc tình huống dưới, cũng là có thể đánh ổ. Làm nhưng, nếu coi trọng thủy triều, bằng không vừa đánh ổ bị nước biển tách ra thì lãng phí. Vương Hải là nhìn thủy triều xác định thủy triều là ổn định trạng thái mới đánh ổ đánh xong ổ, Vương Hải bắt đầu chơi đùa cần câu. Hoa thêm vài phút đồng hồ, ba thanh cần câu cũng đổi lại vừa mua lưới câu, cũng đem mồi câu treo ở lưới câu bên trên. Mồi câu treo pháp là Nguyệt Hải thôn các ngư dân thường dùng một loại treo pháp, được xưng là cách treo kiểu xoắn ốc. Kiểu này treo pháp có hai cái ưu điểm, đó chính là mồi câu hoàn toàn đem màu bạc lưới câu che đậy kín ở bên ngoài, nếu không nhìn kỹ, rất khó coi đến lưới câu. Với lại treo cực kỳ ổn, bình thường sẽ không tùy tiện chóc ra. Làm đúng vậy có khuyết điểm. Khuyết điểm là cần mồi câu lượng rất nhiều. Với lại ngư nếu như không phải một ngụm toàn bộ nuốt vào mồi câu, rất khó câu đến ngư, thoát câu tỷ lệ rất lớn. Vương Hải câu là cá mú miệng nổi danh đại, ăn mồi phương thức đều là một ngụm nuốt, cho nên sử dụng tiểu này treo pháp rất thích hợp. Đổi xong lưới câu, treo tốt mồi câu. Vương Hải đem lưới câu ném tới trong biển, đem cần câu cố định trên thuyền, sau đó ngồi ở thuyền xuôi theo ngồi đợi ngư mắc câu. Chương 04, kỳ quái nữ hải chương 04, kỳ quái nữ hải câu cá cần kiên nhẫn, đây là mỗi một cái câu cá lao đều biết sự việc. Vương Hải rất có kiên nhẫn, không nhúc nhích lặng lặng nhìn kia ba thanh cần câu. Đợi ước chừng 10 phút đồng hồ. Trong đó một cái cần câu cuối cùng có tiếng động. Cần câu run rẩy dữ dội, phao đột nhiên chìm xuống, dây câu trở nên căng cứng. Vương Hải hiểu rõ, đây là có cá đã mắc câu. Hắn bắt lấy cái kia thanh cần câu, dùng sức hướng trái ngược kéo một cái, bảo đảm sẽ không thoát câu về sau, nối lỏng dây câu. Sau đó, hắn buộc chặt dây câu, ước lượng cắn câu ngư cường độ. Phát hiện cắn câu ngư cường độ không lớn, theo cường độ trên tính ra đây, một con kia ngư lớn nhỏ tại nửa cân tả hữu. Ngư không lớn tình huống dưới, không cần thiết quá nhiều lôi kéo, trực tiếp thu càn là đủ. Vương Hải buộc chặt dây câu, ngư rất nhanh liền nổi lên mặt nước. Không phải cá mú, mà là một con cá chắp đen. Hoang dại cá chắp đen mùi vị không tệ, nhất là nửa cân lớn nhỏ, chất thịt rất non. Giá bán cũng không rẻ, tại 60 nguyên một cân tả hữu. Nhưng không phải nhiệm vụ cần cá mú, nhìn thấy ngư về sau, Vương Hải trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Chẳng qua, có ngư hoạch là chuyện tốt, Vương Hải thần sắc thất vọng rất nhanh trở thành hư không, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Cá chắp đen bị hắn dùng chép lưới dò xét đi lên, giải khai lưới câu, bỏ vào thuyền đánh cá trong khoang cá mặt nuôi dưỡng. Tiếp theo, hắn phủ lên mới mồi câu, đem lưới câu ném trở về trong biển, tiếp tục chờ đợi con cá mắc câu. Trước đó đánh ổ dường như có rõ rệt hiệu quả. Chỉ qua 2 phút, lại có một cái cần câu xuất hiện tiếng động. Nhưng mà, lần này tiếng động rất nhỏ, tựa hồ là một con cá nhỏ, chỉ ăn mồi câu, không có cắn được câu. Vương Hải kéo cần câu về sau, thì thoát câu chạy. Mồi câu chỉ còn lại một nửa. Đổi mới rồi mồi câu, tiếp tục chờ đợi ngư mắc câu. Mới vừa bắt tốt này một can, ngoài ra một can cũng có tiếng động. Lần này, là thực sự có cá đã mắc câu. Thu can về sau, phát hiện là một con hồ điệp ngư, chỉ có 1-2 không đến. Hồ điệp ngư rất xinh đẹp, nhưng hương vị thiếu chút nữa giá cả cũng không cao, lại thêm quá nhỏ, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Vương Hải bĩu môi, ghét bỏ Phong Sinh. Cần câu rất nhanh lại có tiếng động, là một con ba lượng tiểu thanh áo. Vương Hải vui sướng thu tiếp theo. Sau đó không lâu, lại có một con cá cháp đen mắc câu. Chẳng qua so sánh với một con nhỏ hơn một ít, chỉ có 4 lượng không đến. Vương Hải phát hiện chính mình tìm thấy không tệ câu điểm. Tiếp xuống 3 giờ tròn, cách mỗi mấy phút sau, liền sẽ có ngư mắc câu. Cái này tần suất sẽ để cho mỗi một cái câu cá lão mừng như điên. Vương Hải câu quên cả trời đất. Khoang cá ngư dần dần nhiều hơn. Vẹn vẹn cá cháp đen thì có hơn 10 cái, thậm chí còn có một cái gần 1 cân hoa man. Chẳng qua tiếc nuối là, đại bộ phận đều là cá cháp đen, đến nay còn chưa nhìn thấy cá mú thân ảnh. Đến mức nhường Vương Hải nhịn không được hoài nghi, một vùng biển này trong có phải là không có cá mú. Sau 3 canh giờ, ngư hoạch dần dần mất đi. Chừng 10 phút đồng hồ mới câu được một con cá bống đủ. Không còn nghi ngờ gì nữa, này một mảnh ngư hầu như đều bị rơi sạch. Cái kia chuyển sang nơi khác. Vương Hải nhìn bốn phía một lát, quyết định đổi một cái mới câu điểm. Hắn thu hồi cần câu, đem mỏ neo kéo lên, đong đưa thuyền mái chèo, vừa quan sát đáy nước san hô địa hình, một bên hướng xuống một cái câu ấn mở đi. Tìm gần nửa giờ, mới tìm được mới phù hợp câu điểm. Lúc này, đã là hơn 4 giờ chiều. Thái dương khoảng cách mặt biển càng ngày càng gần. Mặc dù ban đêm ngư mắc câu sát suất so với ban ngày phải lớn, nhưng Vương Hải không có ban đêm hải câu kinh nghiệm, cũng không có chuẩn bị ánh đèn và chiếu sáng công cụ, lại thêm là chèo thuyền đi thuyền. Do đó, hắn không có ý định ra câu, chuẩn bị tại trước khi mặt trời lặn trở về cảng cá. Lưu cho thời gian của hắn còn có 3 giờ. Dừng lại thuyền về sau, Vương Hải không có lãng phí một chút thời gian, lập tức bắt đầu đánh ổ. Đánh ổ xong đem lưới câu cũng ném đến tận trong biển. Lại là chậm đợi ngư mắc câu thời gian. Rất nhanh, 2 giờ đi qua. Không thể không nói, Vương Hải bắt cá kỹ năng vẫn hữu dụng, tìm thấy câu điểm cũng rất tốt. Một vùng biển này bởi theo một cái hải vực giống nhau, ngư lấy được không tệ. Chừng 10 phút đồng hồ liền sẽ có một lần ngư mắc câu. Lúc này khoang cá bên trong đã tràn đầy một khoang thuyền ngư, đủ loại, nhưng cũng tiếc là không có câu được cá mú. Nhìn thái dương dần dần lặn về phía tây, Vương Hải lòng không khỏi nhìn nóng nảy. Mặc dù hôm nay câu không đến cá mú, ngày mai có thể lại đến, nhưng này không chỉ lãng phí thời gian, hơn nữa còn vô cùng ảnh hưởng tâm trạng. Rốt cuộc, lần đầu tiên ra biển thì thất bại tan tác mà quay trở về, rất dễ dàng để người bị đả kích. Vương Hải suy tư một lát sau, quyết định đổi lại một cái câu điểm. Làm ra quyết định về sau, hắn nhanh chóng thu hồi cần câu, kéo mỏ neo, ra sức đong đưa thuyền mái chèo, mở hướng về phía mới câu điểm. Tà dương phản chiếu trên mặt biển, mặt biển nổi lên kim hoàng sắc, sóng nước lấp loáng. Buổi tối làm việc thuyền đánh cá ở thời điểm này lần lượt xuất cảng, dương lên từng tiếng oanh minh thuyền địch. Vương Hải kiên định đong đưa thuyền mái chèo, ngóng nhìn xa xa thuyền lớn. Hắn biết mình chỉ cần vượt qua tiền kỳ gian nan, tương lai khẳng định sẽ có được so với bọn hắn còn muốn to lớn thuyền đánh cá, chính mình biến thành biển cả vương giả, mạnh nhất ngư dân. Đột nhiên, phía trước trên mặt nước xuất hiện một đoàn màu đỏ đồ vật. Tại ba quang bên trong, mặc dù không phải vô cùng dễ thấy, nhưng vẫn là bị Vương Hải nhìn thấy. Đó là cái gì? Vương Hải nhìn thấy sau đó, trong lòng nghi ngờ vạch lên thuyền tới gần chỗ nào. Tới gần sau, Vương Hải thấy rõ kia một đoàn màu đỏ là cái gì, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Lại là người, một người mặc màu đỏ áo bơi cô gái trẻ tuổi, ước chừng 20 tuổi. Nàng chính nhắm mắt lại, dựa vào áo tắm sức nổi, ngửa ở trên mặt nước. Nhìn còn có hô hấp, không biết là ngủ thiếp đi hay là hôn mê. Vô cùng kỳ dị. Nữ hải ngũ quan rất tinh mỹ, làn da trắng non thấu hồng, vừa nhìn liền biết là đại mỹ nữ. Nhưng giờ này khắc này Vương Hải rất khó đi thưởng thức nàng xinh đẹp, mà là tại nhìn thấy lần đầu tiên lúc, liền bị giật mình. Nơi này là vùng nước sâu vực, căn bản cũng không phải là bơi lội chỗ, vì sao lại xuất hiện một cái nữ hải tại nơi này à? Vương Hải chậm rãi tâm trạng, để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó, dùng thuyền mái chèo gõ gõ nữ hải áo cứu sinh, nói ra, uy, tỉnh. Nữ hải hay là nhắm mắt lại, vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nếu như không phải thấy được nàng có đều đều hô hấp, Vương Hải khẳng định sẽ cho rằng này một là một bộ xác chết thôi. Vương Hải nhìn thấy nữ hải không có phản ứng, càng phát cảm thấy quỷ dị. Hắn là gan không lớn, sợ muốn chết, nhưng mạng người quan trọng sự việc, hắn cũng vô pháp ngồi yên không lý đến. Tự hỏi một lát sau, hắn quyết định đem nữ hải kéo đến thuyền của mình một bên, nếm thử tỉnh lại nàng. Đập mấy lần nữ hải mặt về sau, nữ hải cuối cùng mở mắt. Nàng sau khi tỉnh lại, vô cùng mê man, nhìn thấy chung quanh biển cả, cùng Vương Hải, trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc. A, ta ngủ thiếp đi, sao sẽ ở nơi này? Của ta dù thuyền đâu? Vương Hải nhìn thấy nữ hải sau khi tỉnh lại, thở phào nhẹ nhõm. Lên trước đến rồi nói sau. Nói xong, hắn đưa tay ra, đem nữ hải kéo đến trên thuyền. Nữ hải vốn là chần chờ, nhưng nhìn thấy Vương Hải anh tuấn mặt về sau, liền không chần chờ nữa, cật lực bỏ tới trên thuyền. Nổi trên mặt nước về sau, nàng kia biển chuyển dáng người nhìn một cái không sót gì. Quả thực nhường Vương Hải lấy làm kinh hãi. Mặc dù nàng đã là rất giữ gìn áo tắm, nhưng vẫn là rất khó che lấp nàng có lồi có lõm dáng người. Cho dù ai nhìn thấy, đều sẽ nhịn không được nhìn nhiều. Vương Hải biết mình nhìn chằm chằm vào nữ hải nhìn xem có chút không lễ phép, thế là rời đi ánh mắt của mình. Sau đó cởi bỏ áo khoác của mình, ném cho nữ hải. Cũng hỏi, ngươi vì sao lại du đến trong lúc này? Nữ hải cuống quýt mặc vào Vương Hải áo khoác, chậm rãi chính mình thân hậu, chỉ vào chính mình mặt, nghi ngờ nhìn về phía Vương Hải hỏi, ngươi, ngươi không biết ta sao? Vương Hải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta làm sao lại như vậy biết nhau ngươi đây? Nữ hải lần bị đả kích, yếu ớt nói ra, được rồi, ta gọi Tiểu Địch, tại bãi biển ngày lễ bơi lội, bơi lên liền ngủ mất. Nàng nhìn quanh bốn phía, tiếp tục nói ra, hẳn là đang ngủ nhìn sau đó, chậm rãi bay đến trong lúc này. Vương Hải im lặng. Hắn hiểu rõ bãi biển ngày lễ là Tân Hải thị nổi danh du lịch thắng cảnh, không ít người ở đâu bơi lội. Bãi biển ngày lễ khoảng cách nơi này có 5-6 trong biển khoảng cách. Theo bãi biển ngày lễ bay đến trong lúc này, có khả năng này. Nhưng mà bơi lội cũng có thể ngủ. Cái này vô cùng thái quá. Bơi lội cũng có thể ngủ, ngươi được làm đấy, khá tốt ngươi mặc vào áo cứu sinh, với lại hôm nay không có lãng, nếu không ngươi chết sớm. Vương Hải nói. Tiểu Địch cũng là vẻ mặt sững sờ. Nàng thật sự là không biết vì sao lại ngủ. Trong lòng đang nghĩ, rõ ràng tối hôm qua thì ngủ rất ngon, hôm nay bơi lội lúc cũng không khốn. Làm sao lại như vậy ngủ thiết đi? Lẽ nào là trợ lý cho mình uống một chén kia đồ uống có vấn đề? Không biết ta, trợ lý làm sao lại như vậy hại chính mình đâu? Nàng không nghĩ ra mình sẽ ở bơi lội thời đột nhiên ngủ nguyên nhân. Lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Tiểu Địch nhìn về phía Vương Hải, nói ra, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ngươi có thể tiễn ta về nhà bãi biển ngày lễ sao? Vương Hải im lặng nói ra, không thể, nếu không chính ngươi bơi về đi. Hoặc là đợi tại trên thuyền nhỏ, và hồi cảng sau ngươi lại đón xe trở về. Nhưng Vương Hải đong đưa thuyền nhỏ đi bãi biển ngày lễ, thứ nhất một lần ít nhất phải 3-4 tiếng. Vương Hải nói cái gì cũng không biết, đi. Nhưng Tiểu Địch bơi về đi, Tiểu Địch khẳng định cũng không chịu. Tiểu Địch khẩn cầu, ta có thể cho ngươi thù lao. Ta tại bắt cá, trọng yếu. Vương Hải chỉ vào chính mình cần câu nói. Bắt cá. Tiểu Địch trên mặt đột nhiên lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, nhìn cần câu một lát tiếp tục nói ra, hiện tại sao? Bắt được sao? Để cho ta xem xét. Vương Hải chỉ con cá, ở chỗ nào, tự mình xem đi. Tiểu Địch hình như quên đi chính mình phải đi về, mở to hai mắt nhìn về phía con cá. Hoa sở, thật nhiều ngư. Tiểu này đen nhánh là cái gì ngư? Còn có kiểu này thật dài. Chúng nó ăn ngon không? Nàng nói xong, liền phải đem bàn tay đến con cá, muốn bắt cá. Một cử động kia, đem Vương Hải thấy vậy im lặng. Gia hỏa này là chưa từng thấy ngư sao? Hiếu kỳ như vậy. Nàng rõ ràng mới trở về từ coi chết, vì sao hiện tại nhìn lên tới hưng phấn như vậy? Đầu góc đường ngắn. Vương Hải nhớ ra khoang cá trong có một con hung mãnh đại hoa man, thế là nhắc nhở, uy, nhìn xem là được rồi, cẩn thận ngư cá ngươi. Đúng lúc này, khoang cá hoa man dường như nhận lấy Tiểu Địch kinh hãi, hoạt động một chút, văng lên mảng lớn bọt nước. Tiểu Địch sợ tới mức đội vàng thu tay về, vỗ ngực một cái nói ra, hù chết bảo. Nàng nhìn về phía Vương Hải, hỏi, này ba cái cần câu, là câu cá sao? Không phải, cần câu là đo đạc nước biển nhiệt độ. Vương Hải nói, cần câu còn có thể đo đạc nước biển nhiệt độ. Nàng khiếp sợ nói, nếu không đâu, cần câu sao không năng đo đạc nước biển nhiệt độ? Vương Hải hỏi ngược lại, cần câu không phải câu cá sao? Nàng điếu đất nói, ngươi biết còn hỏi. Vương Hải vẻ mặt im lặng. Lại có người hỏi, cần câu là câu cá sao? Trước mắt giá hỏa này có chút ốc. Thật là ứng câu nói kia, hung đại vô não. Cái kia, ngươi tên là gì? Có thể dạy ta câu cá sao? Ta yêu thích câu cá. Tiểu Địch nhìn Vương Hải, tiếp tục nói. Vương Hải nói thẳng nói ra, ta gọi Vương Hải, ngươi có thể gọi ta Hải ca, vì ngươi cái này trí thông minh, chỉ sợ câu không đến ngư, hoặc cũng là không quân. Không sao, câu không đến ta có thể đi thị trường mua. Tiểu Địch vừa cười vừa nói. Vương Hải nghe được câu này, thỏa mãn gật đầu nói, không thể không nói, ngươi rất có câu cá lao tiềm chất. Hắn tiếp lấy nói ra, ngươi xem trước một chút đi, muốn học lời nói, hôm nào sẽ dạy ngươi. Ừm, một lời đã định. Tiểu Địch cười nói. Chương 05, Tiểu Địch chương 05, Tiểu Địch một phen nói chuyện tiếp sau. Vương Hải đúng Tiểu Địch có nhiều hơn nữa hiểu rõ. Tiểu Địch, tên đầy đủ rất kỳ quái, gọi Tiểu Địch nó ba. Là một tên có chút danh tiếng diễn viên, là đến từ Tân Cương, từ nhỏ chưa từng thấy hải, đúng biển cả cùng trong biển thứ gì đó cảm thấy rất hứng thú. Đến Tân Hải thì có 2 ngày ước chừng 3 giờ trước cùng bằng hữu mở ra du thuyền tại bãi biển ngày lễ bên ấy bơi lội, không biết làm gì liền ngủ mất bay đến trong lúc này. Thông tin đều là theo Tiểu Địch trong miệng biết được về phần thực hư, Vương Hải không có xâm nhập đi xác minh, hắn cũng không cần phải. Đi xác minh, vì nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, và thuyền đánh cá tới gần, bọn hắn liền sẽ không lại gặp mặt. Đang khi nói chuyện, Vương Hải tìm được rồi mới câu điểm. Thuyền nhỏ ngừng lại. Làm Vương Hải chuẩn bị bắt đầu một vòng mới ném can câu cá lúc, Tiểu Địch đột nhiên lộ ra khó chịu nét mặt. Tiếp theo, đột nhiên đem đầu rời khỏi thuyền bên ngoài. Hoa một tiếng, lại nói ra. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, nàng say sóng. Vương Hải đối với cái này không có bất ngờ. Rất nhiều đất liền người đi thuyền đều sẽ ói, nhất là nữ hải. Và Tiểu Địch nôn ra, hắn đưa cho Tiểu Địch một bình nước khoáng, cũng trêu ghẹo nói ra, ngươi nhìn xem ngươi, còn biết giúp ta đánh ổ. Tiểu Địch nổ ra sau tốt hơn nhiều, dùng thủy xúc xúc miệng, rửa mặt, lúng túng cười nói như vậy, ta còn là có chút dùng. Vương Hải gật đầu cười. Sau đó, hắn không còn đi quản Tiểu Địch, đem chú ý chuyển rời đến câu cá bên trên. Đem 3 cây cần câu cũng thả vào trong biển, chậm đợi con cá mắc câu. Mấy phút đồng hồ sau, cần câu xuất hiện tiếng động. Vương Hải nhìn thấy tiếng động, chuẩn bị nắm lên cần câu, cũng không chờ hắn hành động, Tiểu Địch trước hết hưng phấn kêu lên, mắc câu rồi, cá đã mắc câu, nhanh thu can. Không ngờ rằng vừa dứt lời dưới, cần câu thì khôi phục bình tĩnh. Ngư chạy. Vương Hải im lặng trợn nhìn Tiểu Địch một chút, im tiếng rồi mỹ nhân, ngươi dạng này sẽ đem ngư dọa chạy. Tiểu Địch xin lỗi bưng kín miệng của mình, làm cái câm miệng tư thế. Vương Hải nhịn không được thở dài lắc đầu, tiếp tục chờ đợi tiếp theo con cá mắc câu. Thầm nghĩ nhìn, chính mình sao đụng phải một cái ngu xuẩn. Vừa nãy kia một cái khẳng định là cá mú, bị nàng hù chạy. Làm giận. Sau đó không lâu cần câu lại động. Lần này, Tiểu Địch không nói gì, mà là dùng mảnh khảnh ngón tay điên cuồng chỉ vào cần câu, ra hiệu Vương Hải nhanh lên tu can. Vương Hải khí định thần nhàn nắm lên cần câu, cân nhắc một chút ngư cường độ, sau đó lôi kéo mấy hiệp, thu dây mò cá, một mạch mà thành, nghiêm chỉnh là một bộ lao thủ bộ dáng. Thấy vậy tiểu địch gọi thẳng chuyên nghiệp. Lần này câu đi lên là một con cá đá. Nghĩ một viên bò đầy rêu xanh tảng đá, xỉu không tưởng nổi. Nhưng hương vị vô cùng ngon, giá cả cũng cao. Mặc dù không phải cá mú, nhưng Vương Hải vẫn rất cao hứng. Hải ca, đó là cái gì ngư, có thể cho ta chơi một chút sao? Tiểu địch nhìn thấy cá đá, tò mò hỏi. Tiểu này gọi cá đá, là có kịch độc, bị đâm đến điểm nhẹ sẽ đau nhức một đêm, trọng điểm còn có thể người chết, ngươi còn muốn hay không chơi? Vương Hải mang theo cá đá giải thích nói. A, có kịch độc. Ta không dám chơi. Tiểu địch sợ sẽ nói. Vương Hải cười lấy đem cá đá bỏ vào khoang cá. Hải ca, ngươi thật lợi hại. Tiểu địch ghé vào khoang cá bên cạnh một bên nhìn cá đá, một bên tán dương. Vương Hải dường như nghĩ tới điều gì. Nói ra, ngươi mới vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa. Hải ca, ngươi thật lợi hại. Tiểu địch nghi hoặc nhìn Vương Hải. Vương Hải gật đầu, sau đó thông qua ý thức liên hệ hệ thống mở ra giao diện thông tin cá nhân, tra nhìn xem chính mình điểm tích lũy. Nhìn thấy, điểm tích lũy theo ban đầu 100, biến thành 101. Quả nhiên, tại bị tiểu địch tán thưởng về sau, điểm tích lũy tăng lên. Là cái này thu hoạch điểm tích lũy cái thứ hai đường tắt. Ngươi nói lại lần nữa. Vương Hải nói với tiểu địch. Tiểu địch thầm nghĩ, người này hảo kỳ quái, sao thích người khác tán thưởng hắn đâu. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẫn là làm theo, lại đem lời nói mới rồi lặp lại một bên. Vương Hải nhìn thấy chính mình điểm tích lũy hay là 101, không khỏi thở dài một hơi. Nhìn tới, cùng là một người lặp lại tán thưởng là không thể tăng điểm tích lũy. Một người chỉ có thể chướng một lần. Còn muốn nói tiếp sao? Tiểu Đinh hỏi. Không cần. Vương Hải tắt đi giao diện thông tin cá nhân nói. Câu cá vẫn còn tiếp tục. Sau đó không lâu, sắc trời thời gian dần trôi qua tối xuống. Xa xa đá ngầm cuối cùng đứng lặng nhìn một tòa cao cao hải đăng, lúc này đã phát sáng lên, lóe lên lóe lên. Đó là hồi cảng đèn chỉ thị, tại ban đêm chỉ dẫn nhìn thuyền đánh cá có thể tìm thấy trở về cảng cá phương hướng. Vương Hải ngồi ở đuôi thuyền, nhìn thoáng qua lấp lóe hải đăng, thở dài, nói với tiểu địch, trời đã tối rồi, chúng ta trở về đi. Tiểu địch đã nhận ra Vương Hải ánh mắt cùng trong giọng nói thất lạc, thế là nghi ngờ hỏi, hôm nay thu hoạch rất nhiều nha, vì sao ngươi không vui? Vương Hải giải thích nói, ta muốn câu cá mú, nhưng mà còn không có câu được. Cá mú rất đắt sao? Tiểu địch hỏi. Đó cũng không phải, tóm lại hôm nay câu được cá mú đúng ta mà nói rất trọng yếu. Tiểu địch không rõ. Nàng không có tiếp tục hỏi tiếp, mà là lảo đảo đi đến một cái cần câu bên trên, hữu mô hữu dạng bung lên cần câu, sau đó chắp tay trước ngực cầu khẩn, cá mú, mau mau mắc câu đi, nhường Hải ca cao hứng một chút. Vương Hải thấy được nàng này tấm tân thủ bộ dáng, không nhịn được nở nụ cười, trong lòng không vui trở thành hư không. Cá mú nếu có thể nghe hiểu, không nên trốn được càng xa hơn. Hắn nói. Đột nhiên, phù phù, mặt biển đột nhiên xuất hiện ngư múc nước tiếng động, cần câu mãnh liệt đổ động. Vương Hải cùng tiểu địch không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái, sau đó nở nụ cười, vô cùng ăn ý nói ra, sẽ không thật là cá mú mắc câu đi. Tiểu địch lần đầu tiên câu được ngư, khẩn trương đến không được, tóm lấy cần câu tay, trở nên hoảng loạn lên. Khác dây rùa a, tiểu ngư nhi, câu ngươi, nhường tỷ tỷ đem ngươi câu đi lên đi. Tỷ tỷ vô cùng ôn nhu, nàng một bên kéo căn một bên tự lẩm bẩm nói. Vương Hải thấy thế, hai ba bước đi tới sau lưng tiểu địch, một phát bắt được tay của nàng, tay nắm tay dạy nàng đi làm sao kéo can thu dây. Tại Vương Hải hiệp trợ dưới, con cá theo dây câu trồi lên giấc ngủ, lộ ra mở tối tia sáng. Vương Hải thấy rõ con cá chân diện mục, trên mặt lộ ra vẻ cao hứng. Là cá mú, hắn hưng phấn nói. Thật là a, tiểu địch kinh ngạc hỏi. Nàng không ngờ rằng chính mình cử chỉ vô tâm, thật sự nhường cá mú mắc câu rồi. Vương Hải dùng chép lưới đem ngư vớt lên, đặt ở thuyền bong thuyền, dùng điện thoại đánh đèn cẩn thận xem xét. Quả thực là một cái gần một cân cá mú. Vương Hải mừng rỡ không ngậm miệng được cho tiểu địch giơ ngón tay cái lên, ngươi thật là vận may của ta nữ thần. Vương Địch cũng là vui vẻ cười lấy, trên mặt giống như nở rộ một đóa cực đẹp hoa tươi. Chương 06, lầu hải sản chương 06, lầu hải sản bắt được cá mú. Nhiệm vụ hoàn thành. Đem cá mú để vào khoang cá về sau, Vương Hải trước mặt xuất hiện bèn bèn chính mình có thể thấy được màn hình chiếu 3D. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng 500 điểm tích lũy. Sau đó, màn hình tiêu tán. Màn hình sau khi biến mất, Vương Hải mở ra chính mình giao diện thông tin cá nhân. Nhìn thấy có điểm tích lũy kia một cột, theo nguyên bản 101 biến thành 601. Điểm tích lũy thời gian thực tới sổ. Tắt đi giao diện thông tin cá nhân, Vương Hải nhìn về phía tiểu địch, nói ra, cảm ơn ngươi, không có ngươi, ta có thể câu không đến một con kia cá mú. Tiểu địch cười nói gì vậy chứ, là ngươi đã cứu ta cái kia cảm ơn ngươi mới đúng. Đợi chút nữa ta mời ngươi ăn cá mú có được hay không? Vương Hải hào phóng nói. Tiểu địch nghĩ một lát, nói ra, ta yêu thích hấp ngươi biết sao? Không sao hết. Vương Hải gật đầu. Kia tốt. Tiểu địch cười nói. Đang khoác lên đầy những vì sao dưới bầu trời đêm. Gió biển thổi. Vương Hải đong đưa thuyền mái chèo, chở tiểu địch cùng một khoang thuyền ngư lấy được, dựa theo hải đăng chỉ thị, nhường thuyền nhỏ hướng phía cảng khẩu phương hướng chậm rãi chạy tới. Tiểu địch ngồi ở thuyền nhỏ bong thuyền, ngước nhìn đầy trời những vì sao, đột nhiên hát lên ca tới. Là nàng quê quán đồng dao. Vương Hải nghe không hiểu, chỉ cảm thấy thanh âm của nàng rất êm tai, giống tiếng trời. Thầm nghĩ nhìn giả sử nàng đi tham gia ca sĩ thi đấu, chỉ bằng vào này một ca khúc, nhất định có thể lấy được thưởng. Là cái này ngư dân đời sống sao? Tiểu địch hướng Vương Hải hỏi. Không rõ lắm, ta cũng vậy ngày thứ nhất làm ngư dân. Vương Hải tiếp tục nói ra, có thể, so với hiện tại còn muốn vất vả. Tiểu địch cười lấy nói ra, ta nghĩ rất thú vị. Một hai ngày ngươi cảm thấy chơi vui, lâu thì không cảm thấy như vậy. Vương Hải nói. Từ nhỏ đã trong làng trài lớn lên, Vương Hải hiểu rõ, ngư dân đời sống, xa so với nhìn lên tới phải gian nan rất nhiều. Đang khi nói chuyện, thuyền nhỏ lái vào cảng cá, đổ đến bên bờ. Đến đi xuống đi. Dừng xong thuyền, Vương Hải vừa nói, một bên đem khoang cá trong ngư lấy được vớt ra đây, cũng chứa vào chép trên mạng. Ngư lấy được rất nhiều, có tầm 10 cân, trang tràn đầy cơ tới lưới. Vương Hải khiêng chép lưới, mang theo Tiểu Địch cùng nhau hạ thuyền, lên bờ. Trên bờ, các ngư dân vì thuận tiện buổi tối ra biển hoặc là hồi cảng, tại cây dừa hạ cũng treo đầy đèn, mặc dù lúc này là buổi tối, nhưng bờ biển lại vô cùng sáng trưng. Lý Nhị Gia ngồi ở cây dừa dưới, vương lấy một ngụm gà trống bát, một bên gió biển thổi một bên miệng lớn ăn lấy cơm tối. Nóng bức mùa hè, ngoài phòng lại so với trong phòng đầu muốn mát mẻ, trừ ra Lý Nhị Gia bên ngoài, còn có không ít ngư dân cũng tại cầm chén bưng ra ở bên ngoài ăn cơm. Bọn hắn nhìn thấy sách chép mạng lưới Vương Hải sau khi lên bờ, cũng bu lại. Đối với bọn hắn mà nói, ra biển hồi cảng, quan tâm nhất chính là ngư lấy được. Bọn hắn trực tiếp không để mắt đến đứng ở Vương Hải bên người xinh đẹp như hoa thiên tiên bình thường Tiểu Địch, con mắt cũng nhìn chừng chừng nhìn Vương Hải chép lưới. Ngư lấy được thế nào? Không có không còn đi. Mỗi một cái câu cá lao cũng vô cùng hưởng thụ được người xưng tán tài câu cá cao siêu. Vương Hải cũng không ngoại lệ. Huống chi, tán dương của người khác còn có thể nhường hắn ra tăng điểm tích lũy. Do đó, nhìn thấy các thôn dân cũng vây đến về sau, hắn cố ý run lên chính mình chép lưới, đem ngư lấy được cũng lấy ra. Không có nhiều, cũng liền mười mấy cân đi, chủ yếu là câu thời gian không nhiều, chỉ câu được 6 giờ, thuyền cũng không tốt. Hắn cười lấy nói. Các thôn dân thấy rõ chép trong lưới ngư lấy được, cũng sôi nổi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không tệ a, Tiểu Hải, lại lấy được nhiều cá như vậy. Ngươi là lần đầu tiên ra biển bắt cá. Không như a. Vận khí coi như không tệ, vượt qua rất nhiều lão ngư dân. Còn có một cái hơn một cân cá mú cùng một cái cá trình biển, chuyến này thu nhập cũng không ít. Không ngờ rằng tiểu tử ngươi vẫn rất sẽ. Bọn hắn dừng tay lại bên trong ăn cơm bữa, sôi nổi tán dương. Theo bọn hắn nghĩ, một cái vừa tốt nghiệp sinh viên, lần đầu tiên ra biển thì bắt được nhiều như vậy ngư, quả thực là quá bất ngờ. Em mở rất nhiều lão ngư dân cũng không làm được đến mức này. Chẳng qua, bọn hắn cũng sẽ không cho rằng là Vương Hải bắt cá kỹ thuật cao siêu, mà là đem những thứ này đều thuộc về kết tại vật khí. Nghe được các thôn dân tán thưởng, Vương Hải mở ra giao diện thông tin cá nhân. Nhìn thấy điểm tích lũy lại tăng mấy phần, vội vàng kéo đến trấn trên đi bán đi, thừa dịp ngư còn mới mẻ, có thể bán tốt giá tiền. Lý Nhị Gia dừng lại tán thưởng về sau, hướng Vương Hải đề nghị. Vương Hải tắt đi giao diện thông tin cá nhân, ngẩng đầu nhìn sắc trời, cân nhắc một lát, quyết định lần này ngư lấy được không cầm lấy đi bán. Mười mấy cân ngư, mặc dù có thể lấy lòng mấy trăm khối tiền, nhưng đối với có hệ thống hắn mà nói, chín châu mất sợi lông. Phí cái đó khí lực đi bán cá, còn không bằng hảo hảo là ngày mai bắt cá nhiệm vụ làm chuẩn bị. Hắn nhìn thoáng qua chép lưới, dự định một bộ phận lấy ra chính mình ăn, một bộ phận khác đưa cho Lý Nhị Gia. Lý Nhị Gia không chỉ đưa áo cứu sinh, còn đưa mồi câu, giúp mình nhân tình lớn. Tại mọi người nhìn chăm chú, Vương Hải buông xuống chép lưới, đem ngư ngã trên mặt đất, lấy một cái cá mú, một cái con lương, hai cái cá chắt đen, đem còn lại cũng cho Lý Nhị Gia. Một cử động kia, nhường mọi người giật mình kinh ngạc. Lý Nhị Gia càng là hơn thụ sủng nhược kinh. Tiểu Hải, nhiều như vậy ngư, ngươi không kéo đi bán, cũng cho ta. Hắn kinh ngạc hỏi. Vương Hải cười nói, hôm nay may mắn mà có sự giúp đỡ của ngài, chút lòng thành a, đừng khách khí. Vương Hải kiên trì dưới, Lý Nhị Gia không tốt lại từ chối. Hắn nhận ngư, tại chỗ thì cùng ở đây thôn dân điểm. Ở trong thôn, lẫn nhau đưa tặng ngư rất bình thường. Nếu là mỗi một nhà vận khí bạo dạn, ngày nào đó bắt được rất nhiều ngư, đều sẽ cho hàng xóm tiễn một chút. Vương Hải lúc nhỏ thường xuyên ăn vào các thôn dân tặng ngư, do đó đúng Lý Nhị Gia cử động, hắn sẽ không phản đối. Mọi người thu ngư, mừng rỡ không được, đúng Vương Hải lại là dừng lại tán dương. Xách ngư về nhà, gặp người liền nói là Vương Hải tặng. Vương Hải ra phòng ở cũ đã rất nhiều năm không ai dừng, thủy điện đã sớm ngừng. Bên trong một mảnh đen như mực, Vương Hải đem ngư đặt ở dưới cây, tiếp lấy đi quầy bán quả vật mua một ít dây điện, ổ điện cùng đăng thao, lại đến Lý Nhị Gia ra đem điện nhận được trong nhà mình. Hai nhà cách xa nhau không đến 20 mét, hoàn thành này một làm việc cũng không khó. Tiểu Địch thì đứng dưới tảng cây nhìn xem ngư, đồng thời dùng Vương Hải điện thoại cho phụ tá của mình gọi điện thoại, sau đó chờ đợi trợ lý lái xe qua đến đón mình. Nửa giờ sau, Vương Hải tiếp hảo điện, phòng ở cũ tại đăng phao chiếu sáng hạ phát sáng lên. Nay thời điểm này tới đón Tiểu Địch xe cũng lái đến trong thôn, là một cỗ tương đối khiêm tốn bèn nhì. Ở trên xe trước đó, Tiểu Địch nói với Vương Hải, ngươi nói mời ta ăn hấp cá mú, ta trở về sau khi tắm xong sẽ trở lại, ta cũng không ăn cơm tối đến. Vương Hải gật đầu, sau đó móc ra mấy trăm khối tiền, kín đáo đưa cho Tiểu Địch. Nói ra, không sao hết, chẳng qua hấp nay thiên khủng sợ là không làm được, chỉ có thể đánh lửa nồi. Lúc ngươi tới, giúp ta mang mấy thứ đồ, một cái nồi, một cái loại sách tay gắt lô, hai bình tiền gas, còn có một bao lẩu đáy liệu, cảm ơn. A, Tiểu Địch kinh ngạc nhìn Vương Hải. Vương Hải lúng túng nhìn về phía nhà mình phòng ở cũ, giải thích nói, nhà rất nhiều năm không có rừng, trong phòng bếp thứ gì đó cũng không dùng được. Được thôi. Tiểu Địch sau khi đi, Vương Hải cho trong viện máy bơm nước thông điện. Máy bơm nước còn chưa hư mất, mở điện về sau, thuận lợi theo giếng nước trong rút ra thủy. Phòng ở cũ thủy điện cũng có. Vương Hải sau khi tắm xong lại đi một chuyến quầy bán quả vặt, mua dao, chậu nước, tủi gạo, dầu muối và dụng cụ nhà bếp. Sau đó, đem ngư cũng giết, cá mú cắt miếng, cá chắp đen cắt miếng, con lươn rừng viên, rửa sạch sẽ, ướp tốt, chưa ở trong chén. Tại nhà bên ngoài trên bờ cắt dùng cái bàn dọn xong. chờ đợi tiểu địch mang Gaslow quay về. Trong lúc đó, hắn còn đi vườn rau nhà Lý Nhị ra, hái đến rồi một ít cải xanh. Có ngư có thái, còn kém nổi. Cũng không lâu lắm, một cô tịch lệ màu đỏ mạ giờ dạ tỷ lái vào thôn, lái đến bờ biển, đứng tại Vương Hải gia bên cạnh. Tiểu địch từ trong mạ giờ dạ tỷ đi xuống. Lần này là nàng tự mình lái xe đến, không có mang bác tài hoặc là trợ lý. Nàng dựa theo Vương Hải phân phó, mua được dạng đơn giản Gaslow, còn có hai đại bình thiên gas, còn có một ngụm nồi lớn. Ngoài ra, còn mang theo một bình năm rất giá văn đỏ. Tiểu địch nhìn thấy Vương Hải đem đánh lửa nồi sân bãi thiết lập tại trên bờ cát, trên mặt hiện đầy nụ cười, tỏ vẻ chính mình chưa bao giờ thử qua tại trên bờ cát đánh lửa nồi. Hơn nữa còn là lẩu hải sản. Nồi vừa đến bị, lẩu hải sản rất nhanh liền thu xếp lên. Trên mặt bàn, một ngụm nồi lớn đốt nóng hổi nước nóng, bốn phía bày đầy lát cá miếng cá cùng rau dưa, còn có một bình mỡ vang đỏ cùng hai cái ly đế cao. Ánh trăng vãi xuống đến, lại thêm cây rửa trên treo lấy đèn sáng, tuy là buổi tối, nhưng chưa phát hiện mảy may tối tăm. Vương Hải cùng tiểu địch ngồi ở bãi cát trên đế, ngồi vây quanh tại bên bàn, nhìn chăm chú trong nồi quay cuồng nước nóng. Nước sôi rồi, có thể hạ cá. Từng khối ngon lát cá, để vào nóng hổi trong nước nóng. Vương Hải đem lát cá phiến rất mỏng, chỉ cần ngâm mười mấy giây là có thể vớt ra đây, như vậy chất thịt thì vô cùng tươi non. Lại dính một chút nước sốt linh hồn, ngon cực kỳ. Gió biển thổi, ăn lấy ngon lẩu hải sản, uống vào văn đỏ, đúng là một kiện rất đẹp sự việc. Đến cuối cùng, bọn hắn nhất trí cho rằng, cầm ngữ ít, căn bản cũng không đủ ăn. Nhìn đã trống rông đĩa, còn chưa thỏa mãn. Làm sao xử lý? Nếu không lại đi câu 2 giờ. Tiểu địch cắn đũa, đề nghị. Vương Hải nhìn về phía trong biển, nhìn thấy thủy triều đã tối lui, trên mặt biển lộ ra một mảng lớn trô nước cạn cùng đáng ngầm. Lập tức trong lòng có cái ý nghĩ. Câu cá là câu không được nữa, ta mang ngươi bắt hải sản ven bờ thế nào? Hiện bắt cua cũng là vô cùng ngon. Hắn nói. Bắt hải sản ven bờ. Tốt lắm, tốt lắm. Tiểu địch nói xong, hương phấn từ trên ghế nhảy xuống tới, đã là không kịp chờ đợi. Chương 07, bắt hải sản ven bờ chương 07, bắt hải sản ven bờ lầu giữa trận nghỉ ngơi. Vương Hải cùng tiểu địch nhất trí quyết định, trước bắt hải sản ven bờ, lại tiếp tục. Vương Hải ngư dân kỹ năng toàn bộ tinh thông, tự nhiên bao gồm bắt hải sản ven bờ kỹ năng. Do đó, tại trước bắt hải sản ven bờ, hắn biết rõ hiểu rõ muốn chuẩn bị cái gì. Cơ bản nhất là ánh đèn. Buổi tối bắt hải sản ven bờ, không có ánh đèn cái gì đều không làm được. Sau đó là găng tay. Tay không mò cua loại chuyện này mạo hiểm rất lớn, không cẩn thận bị kẹp đến, sẽ đau hồi lâu, do đó, mang lên găng tay sẽ tốt hơn nhiều. Có cái kìm thì tốt hơn. Còn có chính là dùng để chở tôm cá con cua thùng nước. Điều kiện đơn sơ lại thêm trong lúc đội vàng, năng chuẩn bị này ba món đồ, cơ bản là được rồi. Nhà của ngư dân bên trong, không thiếu ban đêm chiếu sáng đèn tin cùng mò cua dùng bao tay, thùng nước bất kể có phải hay không ngư dân đều sẽ có. Do đó, dưới sự giúp đỡ của Lý Nhị gia, Vương Hải rất nhanh đã tìm được này ba món đồ. Ngoài ra, còn tìm đến một đôi cao su thủy giày. Vừa thủy chiều xuống đá san hô trên hiện đầy rêu xanh, vô cùng trượt, với lại tại trên đá ngầm, còn hiện đầy rất nhiều bén nhọn tiểu bụi gai. Một sáng kinh nghiệm không đủ, rất dễ dàng rồi sẽ trượt chân, bị quẹt làm bị thương. Thủy giày không chỉ có thể phòng hoạt, còn có thể phòng đá san hô, là bắt hải sản ven bờ rất thực dụng công cụ. Vương Hải không cần thủy giày, nhưng tiểu địch vô cùng cần. Rốt cuộc, nàng không chỉ là cái da miệng thịt mềm nữ hải tử, hay là cái mới không thể mới hơn nữa tân thủ. Tìm thấy thủy giày về sau, Vương Hải thì đưa cho tiểu địch, cũng nhường nàng mặc vào. Thủy giày vô cùng bình thường, nhưng tiểu địch sau khi mặc vào, lại làm cho Vương Hải không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nàng xíu xíu bắp đùi thon dài, lại đem nước bình thường, giày xuyên thành người bình thường mùa không nổi dáng vẻ. Liền xem như đi tại tê trên đài người mẫu, chân đạp hải tử, cũng muốn kém rất nhiều. Ấn chứng câu nói kia, tối hảo, mặc cái gì đều dễ nhìn. Công cụ chuẩn bị thỏa đáng. Vương Hải đánh lấy đèn, hai tay mang găng tay, là bắt hải sản ven bờ chủ lực. Tiểu địch xách thùng, đi theo Vương Hải, là bắt hải sản ven bờ phụ trợ. Thủy chiều xuống sau đá san hô, tại dưới ánh trăng, một phái sinh cơ bừng bừng. Khắp nơi có thể thấy được con cá múc nước tiếng động. Trên tảng đá, khắp nơi có thể thấy được phơi ánh trăng tắm con cua. Có thanh cua, hoa cua, còn có rất nhỏ kìm lớn cua. Tại thanh tịnh nước cạn hạt cắt bên trên, còn ẩn giấu đi lan hoa cua. Những thứ này con cua rất ngu, nếu như bị ánh đèn vừa chiếu, rồi sẽ lâm vào ngắn ngủi sương sờ trong, sương sờ ngay tại chỗ. Đối với con cua, Vương Hải chủ yếu có hai cái mục tiêu. Một loại là trên tảng đá hoặc là tảng đá trong khe thanh cua. Tiểu này thanh cua không phải trong đầm lầy cái chủ loại kia đại thanh cua. Bọn chúng hình thể cũng rất nhỏ, lớn nhất không vượt qua 3 lượng. Chất thịt vô cùng ngon, dùng để nấu cháo hoặc là nấu canh, cũng ăn thật ngon. Một loại khác thì là giấu ở hạt cắt trên lan hoa cua. Lan hoa cua so với thanh cua chất thịt phải kém điểm, nhưng chúng nó hình thể phải lớn một ít, thắng ở thịt nhiều. Lớn nhất thậm chí có 2-3 cân. Vương Hải trên tay đèn, chủ yếu cũng tại hai địa phương này trên chiếu sáng, tìm kiếm hai loại con cua thân ảnh. Vừa thủy chiều xuống đá san hô cùng trô nước cạn trên con cua rất nhiều. Đi vài bước, Vương Hải liền phát hiện một con 2 lượng tả hữu thanh cua. Nó trốn ở một khối đá biên giới, lộ ra hai cái mắt to, giật giật, liền bị Vương Hải bén nhạy đã nhận ra. Ngươi xem đến nó hay chưa? Vương Hải đem ánh đèn đánh vào con cua bên trên, nói với tiểu địch. Tiểu địch vẻ mặt sững sờ. Con cua? Ở đâu? Ta tại sao không có thấy? Nàng cúi đầu xuống, nhìn chăm chú ánh đèn vị trí, cẩn thận xem xét sau nghi ngờ nói. Thanh cua màu sắc tự vệ cùng che kín rêu xanh nham thạch màu sắc rất giống, kinh nghiệm chưa đủ người, thường thường sẽ xem nhẹ bọn chúng tồn tại. Tiểu địch không nhìn thấy cũng rất bình thường. Vương Hải cười dưới, nói ra, nhường một chút, chú ý nhìn xem là. Tiểu Địch sách thủng, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Vương Hải cúi người, nhanh chóng ra tay, rộng lớn bàn tay nhanh chóng chộp tới dấu ở tảng đá biên giới thanh cua, một cái liền đem thanh cua chộp vào trên lòng bàn tay. Mang găng tay mò cua, không cần chú ý cái gì kỹ xảo, nhanh chuẩn hung ác là được rồi. Cầm thùng đến. Vương Hải nói. Tiểu Địch sững sờ đem thùng vươn hướng Vương Hải. Vương Hải cầm trên tay con cua, ném tới trong thùng. Vào thùng sau con cua cộc 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 tại trong thùng náo động lên tiếng động. Tiểu Địch nhìn con cua, trên mặt toàn bộ là vẻ hưng phấn, hòa sơ, Hải ca ngươi quá lợi hại, ta đều không có nhìn thấy nó. Ngươi cũng đừng đụng nó, nếu không nó kẹp tay ngươi. Vương Hải nhắc nhở. Ta biết. Tiểu Địch mặc dù nhìn lên tới hàng hàm, nhưng nàng không đốc, hiểu rõ con cua lợi hại. Hải ca, con cua như thế đáng thương, nhất định ăn thật ngon đi. Nhìn con cua, nàng đã không nhịn được muốn ăn nó. Cái con tham ăn này, nhường Vương Hải im lặng thẳng lắc đầu. Đi thôi, cẩn thận một chút. Hai người tiếp tục tại đá ngầm cùng chỗ nước cạn chỗ giao giới tuần tra. Hai phút về sau, lại bắt được một con cua. Tiếp theo, tại hạt cắt dưới đáy, tìm được rồi một con nửa cân lớn nhỏ lan hoa cua. Vương Hải động tác vô cùng thành thạo, một chút cũng không cho con cua cơ hội chạy trốn. Trên cơ bản bị hắn gặp được, cũng khó khăn trốn vào thùng vận mệnh. Tiểu Địch cái này trợ lý nên được rất đúng chỗ. Một bên chuyên chú đi tìm con cua, một bên là Vương Hải hò hét trợ uy. Con cua dần dần nhiều hơn, thùng cũng càng ngày càng nặng. Nàng xách càng ngày càng nặng thùng, cũng không có hô mệnh. Cuối cùng, Vương Hải suy xét đến Tiểu Địch khí lực có hạn, thế là từ bỏ bắt giữ con cua, ngược lại đi tìm cái khác hải sản. Đây là cái gì loa? Tiểu Địch tại tảng đá trong khe phát hiện một cái loa, nhặt lên sau hướng Vương Hải hỏi. Vương Hải nhìn thoáng qua, hồi đáp là mắt mèo loa, ăn thật ngon. A, ta rốt cuộc tìm được có thể ăn. Tiểu Địch đem mắt mèo loa để vào trong thùng, thương phấn nói. Mò cua nàng không được, nhặt loa ngược lại là có thể. Tiểu Địch bắt đầu nghiêm túc nhặt lên loa tới. Không bao lâu, Tiểu Địch chỉ vào trên bờ cắt một vật, đúng Vương Hải hô, Hải ca, ngươi qua đây nhìn xem, đây là phái đại tinh sao? Vương Hải nhìn lại, nhìn thấy một con đã chết đi hải tinh, nói ra, không sai, là phái đại tinh, chẳng qua đã chết rất lâu, không muốn nhặt. Được rồi, không thể để cho nó cùng cua lão bản đoàn tụ. Tiểu Địch tiếp người nói. Tiểu Địch, nhanh tới xem một chút, nhìn xem đây là cái gì. Vương Hải quay đầu về sau, nhìn thấy một con bạch tuộc ở trong biển bơi lội, thế là hướng phía Tiểu Địch hô. Tiểu Địch hấp tấp nhích lại gần, nhìn thấy bạch tuộc về sau, kinh ngạc nói ra, là bạch tuộc ca, ta còn là lần đầu tiên ở trong biển nhìn thấy bạch tuộc đâu. Để ngươi bắt ngươi có dám hay không? Vương Hải hỏi. Tiểu Địch vội vàng thu hồi vươn đi ra tay, nghiêm túc nói ra, ta cũng không dám. Kia để ngươi ăn đâu? Ta quá dám. Ngươi là làm gì cái gì không được, cơn cô hạng nhất thôi. Vương Hải trêu ghẹo nói. Không sai. Tiểu Địch trực tiếp thừa nhận. Vương Hải chỉ vào bạch tuộc tiếp tục nói ra, ngươi nhớ kỹ bộ dáng của nó, như loại này bạch tuộc là không có độc, nếu gặp được loại đó màu xanh dương trên người mang hoàn người trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Vì sao? Tiểu Địch nghi ngờ nói. Loại đó gọi lam hoàn bạch tuộc, kịch độc, bị ngủ đông đến thì lạnh. Vương Hải giải thích nói. Tiểu Địch sợ tới mức nuốt ở sau lưng Vương Hải, nói ra, thật đáng sợ. Vương Hải nói xong, vì thế xét đánh không kịp bưng thai hướng phía trên nước bạch tuộc chụp tới, bắt lại bạch tuộc. Bạch tuộc tám cái móng vuốt cuộn tại trên tay của hắn, trong lúc nhất thời còn lấy xuống. Hắn dùng lực không ngừng vùng, mới đưa bạch tuộc vùng ra trong thùng. Thu hoạch rất nhiều, trở về đi. Vương Hải nhìn nửa thùng con cua mắt mèo loa cùng bạch tuộc, hài lòng nói. Trên đường trở về, Vương Hải chủ động giúp Tiểu Địch chia sẻ để thùng trách nhiệm. Hai người theo lúc đến đường trở về, đi qua thanh tịnh nước cạn, đá san hô thạch, lại lướt qua một tòa hở ra bãi cát, rất nhanh quay trở về trên bờ. Về đến trên bờ sau, nồi lớn trên lầu canh đã nguội, Tiểu Địch phụ trách lại lần nữa nhóm lửa đun sôi, cũng điều chế mới đồ chấm. Vương Hải thì là xách thùng đi nhà mình sân nhỏ, giết hỏa thanh rửa con cua loa cùng bạch tuộc. Phân công vô cùng rõ ràng, rất nhanh, lầu lần nữa đánh lên. Đã là đêm khuya 10 giờ hơn, tạm thời cho là bữa ăn khuya. Lúc này mặt trăng thăng rất cao, treo trên cao trên không trung, vô cùng trong sáng, là bãi cát phủ thêm một tầng hào quang màu trắng bạc. Cho đang ăn bữa khuya Vương Hải cùng Tiểu Địch tăng thêm khác bầu không khí. Ăn cơm bên trong, Tiểu Địch hỏi, "Hải ca, ngày mai ngươi còn giá hải câu cá sao?" Vương Hải gật đầu, nói ra, "Sẽ còn tiếp tục ra biển, nhưng có câu cá hay không, hiện tại còn không cách nào xác định. Ngày mai bắt cá nhiệm vụ, quyết định ngày mai hắn bắt cá hành động, về phần là câu cá hay là thả lưới, còn phải chờ nhiệm vụ sau khi đi ra mới biết được." Tiểu Địch nghe được Vương Hải bảo ngày mai còn tiếp tục ra biển, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Tiếp tục nói ra, "Ta hôm nay chơi rất vui vẻ, từ nhỏ đến lớn, ta đều không có như hôm nay vui vẻ như vậy qua, ngày mai ngươi dẫn ta cùng nhau có được hay không? Ngươi không sợ say sóng?" Vương Hải hỏi. "Ta ăn say sóng được." Tiểu Địch nói. "Có thể biết rất nóng, ngươi trắng như vậy, không sợ bị dám đen sao?" Vương Hải tiếp tục hỏi. "Không sợ, ta võ trang đầy đủ, đồng thời bôi kem chống nắng." "Nói như vậy, ngươi là quyết định không nên đi theo ta ra biển?" Tiểu Địch nặng nề gật đầu, "Ừm. Vậy được đi." Vương Hải nghĩ kỹ sau đó, nói, hắn tìm không thấy lý do cự tuyệt, bởi vì hắn cảm thấy, bắt cá trong quá trình có người cùng nhau, vừa vặn có thể tâm sự, đuổi nhàm chán thời gian. Tiểu Địch đi theo chính mình ra biển, cũng không có cái gì chỗ xấu. Với lại, nàng có thể còn có thể mang đến cho mình hảo vận. "Thật tốt quá, cảm ơn ngươi." Tiểu Địch so cái a. Tiếp theo, nàng móc ra chính mình điện thoại, nói ra, "Ta trước thêm cái hẹn chặt đi, đến lúc đó muốn ra biển ngươi gọi ta, ta 24 giờ trở lệnh." Chương 08, lưới đánh cá trang bị, khu động trang bị chương 08, lưới đánh cá trang bị, khu động trang bị cơm nước non nê. Tiểu Địch giúp đỡ thu thập cái bàn, tẩy bộ đồ ăn, cùng Vương Hải giao ước ngày mai gặp về sau, mở ra chính mình mạ giờ dạ tỷ rời đi thôn. Vương Hải tắm rửa một cái, thu dọn một chút phòng ở cũ giường chiếu. Phát hiện phòng ở cũ giường chiếu quá mức cũ kỹ, cũng mốc meo rắn đã là không cách nào đi ngủ. Đêm khuya hơn 11 giờ, muốn đi mua một tấm mới giường quay về hiển nhiên là không thực tế. Vương Hải dứt khoát không trong phòng đi ngủ. Đi bờ biển trên bờ cát, ngủ ở hai quả cây dừa ở giữa dựng tốt vong bên trên. Dùng một tấm lưới, hai đầu chia ra treo ở hai quả tương cận trên cây, làm thành một tấm có thể ngồi nằm lưới võng. Tiểu này giường ở trong thôn vô cùng thông thường. Võng nằm trên đó còn có thể lay động, vô cùng dễ chịu, thâm thụ tiểu hài tử yêu thích. Lúc nhỏ ở trong thôn, Vương Hải không ít ngủ tiểu này giường. Lúc này, hắn nằm ở võng bên trên, nhàn nhã lung lay, đột nhiên có một cỗ về đến hồi nhỏ cảm giác. Chẳng qua, ở buổi tối ngủ tiểu này võng có một chút rất không tốt. Kia cũng là bởi vì dưới tầng cây, con muỗi biết rất nhiều, nhất là mùa hạ bờ biển. Cũng may Vương Hải trước đó chuẩn bị hai cái nhang muỗi, một trước một sau, là giấc ngủ của hắn hộ giá hộ tống. Một ngày bắt cá nhường Vương Hải cảm thấy mỏi mệt. Nằm ở vong trên không bao lâu, hắn liền lâm vào mộng đẹp. Mãi đến khi chân trời xuất hiện một tia ánh sáng màu đỏ, thái dương theo mặt biển bên trong thò đầu ra tới, buổi tối làm việc ra biển đánh cá thuyền đánh cá hồi cảng, hắn lúc này mới tỉnh lại. Vừa mở ra cặp mắt lung lung, giọng hệ thống liền ra hiện tại Vương Hải trong đầu. Tuyên bố mới bắt cá nhiệm vụ, đạt được 100 cân ngư lấy được, chủ loại không hạn, hoàn thành nhiệm vụ cơ sở ban thưởng 1000 điểm tích lũy. Nguyên lai là hệ thống tuyên bố mới nhiệm vụ. Nghe được giọng hệ thống sau, Vương Hải rủi rủi con mắt, để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó rời giường, rửa mặt, đi thôn duy nhất bữa sáng cửa hàng ăn bữa sáng. An điểm tâm xong, hắn ngồi ở bờ biển bong bên trên, bắt đầu tự hỏi chính mình tiếp xuống việc cần phải làm. Lần này nhiệm vụ, bắt giữ 100 cân ngư, không hạn chủng loại. Nhằm vào lần này nhiệm vụ, lựa chọn bắt cá cách thức, không còn nghi ngờ gì nữa dùng lưới đánh cá bắt giữ so với câu cá muốn càng thêm phù hợp. Do đó, trước tiên cần phải muốn đạt được lưới đánh cá. Đạt được lưới đánh cá có mấy cái đường tắt. Cái thứ nhất là mua sắm. Thứ hai là đi Lý Nhị gia ra bãi chơi. Cái thứ ba là theo hệ thống cửa hàng điểm tích lũy bên trong đổi. Thôn bày bán quả bạc, hiển nhiên là không có lưới đánh cá có thể mua sắm. Trong thành ngư cụ cửa hàng, mua sắm lưới đánh cá chiều dài phần lớn là 50m hoặc là 100m, kiểu này chiều dài lưới đánh cá, bắt hải sản ven bờ lúc dùng một chút có thể, chính thức bắt cá dùng cũng quá ngắn. Phải đi chuyên môn lưới đánh cá cửa hàng đi mua sắm. Chẳng qua, căn cứ kinh nghiệm, theo chuyên môn lưới đánh cá cửa hàng mua được đều là bán thành phẩm. Mua được sau đó chính mình còn muốn gia công. Tại mạng lưới đầu trên dệt trên phao câu, tại hạ bương dệt trên chỉ, như vậy mới có thể tại hạ lưới sau đó, lưới ở trong biển có thể trải rộng ra. Mua sắm là không còn kịp rồi. Đi Lý Nhị gia ra mượn. Vương Hải cảm thấy rất ngại quá. Rốt cuộc thành phẩm lưới đánh cá đối với một cái ngư dân ra mà nói, là trọng yếu phi thường lại sang quý vật phẩm. Bình thường tiểu công cụ mượn tới sử dụng coi như xong, lưới đánh cá cũng mượn, cũng liền quá cái kia. Như vậy, chỉ có thể đi hệ thống điểm tích lũy trong cửa hàng đổi. Vương Hải phân tích một phen về sau, mở ra cửa hàng điểm tích lũy, xem xét có thể đổi vật phẩm. Ấn mở lưới đánh cá thương phẩm giao diện, bắn ra một tấm màn hình, cho thấy lưới đánh cá cụ thể thông tin cùng thương phẩm đồ. Lưới đánh cá, giá bán 200 điểm tích lũy. Tương tình, chiều dài 1000m độ rộng, 2m mắt lưới, một thốn. Phân phối bộ kiện, máy thu thả lưới tự động, máy vỡ cá tự động. Vương Hải trước đó xem xét cửa hàng đổi thường lúc, chỉ là xem xét khoảng, không có cụ thể một chút vào trong xem xét tường tình. Hiện tại xem xét lưới đánh cá tường tình, quả thực nhường hắn giật mình không nhỏ. Không ngờ rằng 200 điểm tích lũy lưới đánh cá, lại dài đến 1000m, còn phân phối máy thu thả lưới tự động, máy vỡ cá tự động. Đây cũng quá vật siêu chỗ đáng giá đi. Phải biết, chỉ là 1000m dài lưới đánh cá, thành phẩm giá cả liền lên vạn. Một đài máy móc, chỉ ít hết mấy vạn. Hệ thống trong cửa hàng đổi thưởng, một bộ tiếp theo, chỉ cần 200 điểm tích lũy, không nên quá thoải mái. Mọi người đều biết, dùng lưới đánh cá bắt cá, khổ nhất mệnh nhất chính là kéo lưới hòa giải ngư. Nhất là đánh đến hải tảo vỏ sò những điều kia lúc, lưới sẽ nặng nề được một bút, vô cùng nan giải. Ngư dân phần lớn thời gian đều sẽ hao tổn ở trên đây. Do đó, Vương Hải nhìn thấy lưới đánh cá tưởng tình về sau, đúng lưới đánh cá vừa lòng phi thường. Mua. Hắn không chút do dự, tốn 200 điểm tích lũy, đổi lưới đánh cá. Lưới đánh cá đổi thành công, đã thành công trang bị đến thuyền đánh cá bên trên, mời ký chủ kiểm tra và nhận. Nhìn thấy nhắc nhở sau, Vương Hải đứng lên, hướng phía chính mình thuyền đánh cá đi đến. Vẫn chưa đi gần thuyền đánh cá, từ đằng xa liền thấy bong thuyền chất đống một đoàn mới tinh lưới đánh cá. Tại ở gần nơi đuôi thuyền, còn mắc nối được hai đài máy móc. Một đài là máy thu thả lưới tự động, một cái khác đài là máy vỡ cá tự động. Hai đài máy móc vị trí cách một khoảng cách, thuận tiện chúng nó dây chuyển sản xuất công tác. Vương Hải lên thuyền. Tại hai đài máy móc bên cạnh, nhìn thấy một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Nhìn một hồi, liền biết rõ hai đài máy móc sử dụng cách thức. Máy thu thả lưới tự động công năng rất cường đại, sử dụng vô cùng thuận tiện. Chỉ cần đem lưới đánh cá một mặt để vào máy móc, khởi động, máy móc rồi sẽ tự động đem lưới đánh cá xuống đến trong biển. Cũng vô cùng đại trình độ có thể bảo đảm, tại hạ mạng lưới trong quá trình, lưới đánh cá sẽ không loạn. Thu lưới lúc cũng là như thế. Máy vơ cá tự động phương pháp sử dụng rất đơn giản. Tại thu lưới lúc, đem lưới liên tiếp đến máy móc bên trên, trên mạng treo lấy ngư, tôm, cua, thậm chí là hải tảo và đều sẽ bị mở ra đây. Này hai đài máy móc vô cùng đại trình độ có thể giải thả Vương Hải hai tay, thật to giảm bớt hắn ở đây bắt cá bên trong lượng công việc. Vương Hải đều muốn chờ không nổi đi thử một lần. Xem hết lưới đánh cá cùng tương quan nguyên bộ máy móc, Vương Hải rất nhanh nghĩ tới một vấn đề. Thuyền đánh cá khu động vấn đề. Muốn lưới đánh cá ở dưới nhanh, thu nhanh, thuyền đánh cá đi thuyền tốc độ vô cùng mấu chốt. Nguyên thủy nhất chèo thuyền khu động, không chỉ mệt, tốc độ còn chậm hơn, đã không cách nào theo kịp thả lưới tốc độ. Muốn đi càng xa xôi hải dương, được chọn lựa chọn cơ động mới được. Vương Hải khẽ cắn môi, quyết định cho thuyền đánh cá thăng cấp, đổi một bộ động cơ. Vừa lúc ở đổi lưới đánh cá về sau, còn lại 400 điểm tích lũy, có thể đổi động cơ. Nghĩ đến nơi này, hắn liên hệ hệ thống lần nữa mở ra cửa hàng đổi điểm tích lũy. Điểm kích động cơ, xem xét tường tình. Động cơ, giá bán 400 điểm tích lũy. Tường tình, mã lực 3000 thất máy chủ, dầu diesel động cơ. Cánh quạt, chân bị thép điều chỉnh bước. Nhìn thấy động cơ sau khi giới thiệu, Vương Hải triệt để chấn kinh rồi. Đài này động cơ lại cao tới 3000 mã lực. Đó là cái gì khái niệm? Bình thường thuyền cao tốc, mã lực ước chừng tại 100 tả hữu. 3000 mã lực, không suy xét những nhân tố khác, có thể để cho chiếc này thuyền nhỏ đi thuyền tốc độ cao nhất có thể vì đạt tới 80 trong biển, giờ, cũng là trên lục địa 150.000m, giờ, vượt qua bình thường ô tô. Thuộc về thuyền cao tốc bên trong thuyền cao tốc. Một thuyền đánh cá đi thuyền tốc độ cũng liền 10 trong biển, giờ. Rất khó tưởng tượng, này một chiếc thuyền đánh cá lái đến 80 trong biển, giờ, đó là cỡ nào phong cách một cái cảnh tượng. Làm nhưng, vì hiện tại thuyền đánh cá thân tàu sức thừa nhận, mở không đến cao như vậy tốc độ, bằng không tại to lớn lực trùng kích phía dưới chẳng mấy chốc sẽ giải thể. Mua, mua. Vương Hải không chút do dự nói. Mạnh như vậy hệ thống động cơ, mới 400 điểm tích lũy, quá đáng giá. Lưới đánh cá đổi thành công đang trang bị. Thành công trang bị, mời ký chủ kiểm tra và nhận. Nhắc nhở kết thúc. Vương Hải nhìn thấy thuyền đánh cá nơi đuôi thuyền, nhiều một đài mới tinh máy móc cùng thép chế cánh quạt, chính là mới vừa rồi đổi khu động trang bị. Tại máy móc bên trên, để đó một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Vương Hải lật ra sách hướng dẫn, nhìn một chút, rất dễ dàng liền học được khu động trang bị sử dụng cách thức. Mở ra máy móc, cánh quạt liền sẽ bay nhanh chuyển lên. Đem cánh quạt phóng tới dưới nước, thuyền rồi sẽ động. Bánh lái có thể khống chế phương hướng, còn có cánh quạt chuyển động tốc độ, cũng là đi thuyền tốc độ. Cùng bình thường cơ động thuyền đánh cá không kém là bao nhiêu. Đơn giản thí nghiệm mấy lần về sau, Vương Hải liền thuần thục nắm giữ. Lưới đánh cá trang bị, khu động trang bị, cũng chứa vào thuyền đánh cá về sau, lúc này thuyền đánh cá cùng lúc trước so sánh, nhiều hơn một phần cảm nhận. Nhìn lên tới, nghiêm chỉnh không còn là một chiếc đơn sơ thuyền đánh cá, mà là thành bình thường cơ động thuyền đánh cá. Vương Hải càng xem càng thỏa mãn. Chuẩn bị ra biển đến đây đi. Hắn cho Tiểu Địch phát thông tin. Chương 09, đua thuyền chương 09, đua thuyền ra biển trước đó. Vương Hải còn phải chuẩn bị một vài thứ. Uống nước và thức ăn là không thiếu được. Ngoài ra, còn cần lái thuyền dùng dầu diesel. Mới áo cứu sinh. Dùng để tìm kiếm phương hướng la bàn. Dự phòng tại ban đêm làm việc chiếu sáng công cụ. Giữ tươi bọt biển dương cùng đá lạnh. Vân vân. Lưới đánh cá bắt cá cùng câu cá khác nhau. Lưới đánh cá bắt được ngư, tỷ lệ tử vong rất cao. Vì có thể bán được tốt giá tiền, chết mất ngư cần tiến hành giữ tươi. Dùng chứa đá lạnh bọt biển dương cất giữ chết mất ngư là các ngư dân thường dùng giữ tươi cách thức. Nếu là thuyền lớn thì sẽ có chuyên môn hầm chứa đá. Vương Hải lần này nhiệm vụ hệ thống 10 phần gian khổ, cần bắt được 100 cân ngư. Mặc dù không hạn định thời gian, nhưng hắn muốn tận lực trong vòng một ngày hoàn thành. Do đó, chuyến này ra biển, không xác định bao lâu quay về, giữ tươi bọt biển dương cùng đá lạnh tự nhiên muốn chuẩn bị bên trên. Vương Hải cần những vật này cũng không quý, nhưng trong thôn đều không có bán. Vì mua sắm những vật này, hắn không thể không hướng Lý Nhị Gia Nhi tử cho mượn một chiếc xe gắn máy, mở ra xe gắn máy đi một chuyến trấn trên. Tại trấn trên phiên chợ trong, mới đem tất cả thứ cần thiết mua đủ. Lấy lòng đồ vật về sau, Vương Hải trở về thôn. Hắn khi trở về, liền nhìn thấy Tiểu Địch Mạ Dở Dạ Tỷ đã đứng tại hắn ra nhà bên cạnh. Mà Tiểu Địch thì là võ trang đầy đủ, đem chính mình che chắn được nghiêm nghiêm thật thật, ngồi ở bãi cắt vóng bên trên, xem bộ dáng là chờ lâu lắm rồi. Nhìn thấy Tiểu Địch, Vương Hải cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn thấy, Tiểu Địch hẳn là sẽ không đến sớm như vậy. Rốt cuộc, hắn cho Tiểu Địch gửi tin tức thời gian là buổi sáng chừng 6 giờ rưỡi, lúc này điểm phần lớn người còn đang ngủ bên trong. Lại thêm, Tiểu Địch như thế một cái xinh đẹp nữ hải, đi ra ngoài khẳng định cần cách ăn mặc thật lâu, nói ít cũng có nửa giờ đi. Thật không nghĩ đến, đi tới đi lui một chuyến chân trên thời gian, nàng đã đến. Nhìn tới, nàng đúng ra biển đánh cá có rất lớn quyết tâm. Tiểu Địch nhìn thấy Vương Hải quay về, liền hưng phấn hướng hắn đi tới. Người đi mua đồ sao? Tại sao không gọi ta giúp người mang, ta rất tình nguyện giúp ngươi làm những thứ này. Tiểu Địch nhìn sau xe gắn máy mặt thứ gì đó nói. Vừa nói chuyện, còn một bên giúp đỡ đem trên xe thứ gì đó chuyển đến trên mặt đất. Tới sớm như thế, ăn điểm tâm chưa? Vương Hải quan tâm mà hỏi. Tiểu Địch cười nói, bữa sáng còn chưa kịp ăn đâu, không nói gạt ngươi, ta tối hôm qua đều không có ngủ, một đêm trên đều đang chờ mong ngươi dẫn ta ra biển, nhìn thấy tin tức của ngươi, ngựa không ngừng vó thì chạy tới. A, không ăn lại tới. Vương Hải cảm thấy im lặng. Gia hỏa này so với thâm niên câu cá lao còn muốn mê mẩn, lại vì nghĩ muốn ra biển, cảm giác đều ngủ không đến. Vừa nghe đến muốn ra biển ngay cả bữa sáng đều không ăn. Phục rồi. Vương Hải lắc đầu, chỉ vào cách đó không xa sạp hàng nói ra, bên ấy có một điểm tâm quán, có một cái hải sản cá mực mặt rất không tồi, ngươi đi đếm thử đi, khuôn đổ ta đến là được rồi. Ta không muốn ăn, chúng ta vội vàng chuẩn bị kỹ càng ra biển đi. Tiểu Địch nói. Vương Hải giải thích nói, ăn say sóng lúc có đồ vật nôn, tốt giúp ta đánh ổ. Ngươi đừng nghĩ, ta thế nhưng mang theo say sóng thuốc, hắc hắc. Tiểu Địch một lòng muốn ra biển, không có tâm tư ăn điểm tâm, Vương Hải không lay chuyển được nàng, không còn quên nàng. Dù sao lương khô cũng mang theo, đến lúc đó đói bụng lại ăn cũng được. Không bao lâu, tại hai người bận rộn dưới, mua sắm thứ gì đó đều đã đem đến trên thuyền. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Đang chuẩn bị xuất phát lúc, Vương Hải đứng ở đầu thuyền trên đột nhiên nghĩ đến cái gì, trở về nhà tử, cầm tối hôm qua mua nồi lớn cùng loại sách tay gas lô, cùng còn lại một bình gas, lúc này mới trở về trên thuyền. Hắc hắc, Hải ca, ngươi đây là dự định hiện bắt hiện ăn a? Tiểu Địch nhìn thấy Vương Hải trong tay loại sách tay gas lô cùng nồi lớn, lập tức đã hiểu ý đồ của hắn, trong mắt toát ra ăn hàng tình quang cười nói, này vô cùng hợp ý của nàng, mang lên bọn người kia, có thể để cho cơm trưa phong phú điểm. Bắt cá thời gian có lẽ là nhàm chán, được tìm một chút thích sự việc đổi một chút, mỹ thực chính là Vương Hải thích sự việc. Linh hồn đồ chấm ngươi mang theo không? Tiểu Địch đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Mang theo, ở chỗ này đây. Thật tốt quá. Chung quanh không ít thôn dân. Nhìn thấy hai người cử động, nghe được hai người đối thoại, cũng sôi nổi quăng tới nghi ngờ nét mặt. Trong lòng mười phần khó hiểu, hai cái này tuấn nam tịnh nữ là náo loạn nào? Bắt cá là nghiêm túc sao? Thấy thế nào đều giống như đi kiếm ăn. Trên thuyền trang bị nhìn rất chuyên nghiệp, nhưng người nhìn thì vô cùng nghiệp dư, quả thực là xem không hiểu. Vương Hải cùng Tiểu Địch lên thuyền. Tại trước khi lên đường, Vương Hải mặc vào áo cứu sinh, cũng làm cho Tiểu Địch mặc vào áo cứu sinh. An toàn sản xuất trọng yếu phi thường, dường như lái xe trước đó nhất định phải nịt dây nịt an toàn giống nhau, ra biển trước đó, trước tiên cần phải mặc vào áo cứu sinh. Thu mỏ neo về sau, Vương Hải đi vào đuôi thuyền, bắt đầu chơi đùa trang bị mới động cơ. Em ở Tiểu Địch hướng nhích lại gần hắn, quan sát Vương Hải chơi đùa động cơ. Nhìn một lát, nàng chớp tò mò mắt to, hỏi, đây là cái gì? Trước đó, nàng liền nhìn thấy thuyền đánh cá chuyên chở những thứ này mới trang bị, trong lòng vô cùng kinh ngạc cùng hoài nghi. Tối hôm qua rõ ràng còn không có những thứ này, không ngờ rằng một buổi tối thời gian, Vương Hải thì lấy được nhiều như vậy thiết bị, hiệu suất làm việc cũng quá cao đi. Nàng một thằng rất muốn hỏi Vương Hải những thiết bị này là dùng làm gì, hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội. Vương Hải một bên chơi đùa nhìn động cơ, một bên kiên nhẫn giải thích với nàng nói, đây là thuyền đánh cá dầu đi hê-gen động cơ, nó có thể kéo theo thuyền mái chèo xoay tròn sinh ra động lực, là có thể nhường thuyền đánh cá động cùng ô tô động cơ một cái đạo lý. À, thuyền đánh cá thăng cấp đâu, theo dùng tay biến thành cơ động, như vậy có phải chúng ta là có thể đi chỗ xa hơn? Tiểu Địch nghe Vương Hải sau khi giải thích, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Vương Hải gật đầu nói ra, không sai, có động cơ, chúng ta là có thể đi chỗ xa hơn. Vậy cái này hai cái đâu? Tiểu Địch chỉ vào lưới đánh cá bên cạnh hai đài máy móc hỏi. Đợi chút nữa ngươi cũng biết rồi. Vương Hải không có giải thích. Vì tận mắt nhìn thấy bọn chúng tác dụng, lại so với giải thích tới càng thêm cụ thể. Lúc nói chuyện, động cơ thuận lợi mở lên. Đã bỏ vào nước ở dưới cánh quạt cũng bắt đầu chuyển động. Vương Hải rất thuần thục thông qua bánh lái điều khiển cánh quạt. Thuyền đánh cá quay đầu, tại cánh quạt thôi thúc dưới, chậm rãi chạy được lên. Mới đầu, Vương Hải điều khiển không cũng thành thạo, thuyền đánh cá đi siêu siêu mèo mèo. Chẳng qua tại mấy phút sau đó, liền bắt đầu thành thạo lên. Không bao lâu, thuyền đánh cá liền tại sự thao khống của hắn phía dưới, mở ra Nguyệt Hải thôn cảng cá, lái về phía biển cả. Mở ra cảng cá về sau, xung quanh thuyền đánh cá càng ngày càng ít. Trong biển rộng không như lục địa, biển cả vô cùng rộng lớn, lại không có như là đường cái như thế đặc biệt hành xử lộ tuyến. Do đó, lái thuyền con đường vô cùng tự do, chỉ cần phía trước không có cái khác thuyền, là có thể tùy ý hành xử, so với lái xe muốn đơn giản rất nhiều. Theo làm việc ngày càng thành thạo, Vương Hải trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ, thử một lần thuyền nhỏ tốc độ cực hạn, trải nghiệm một chút đua thuyền cảm giác. Thế là, hắn hướng Tiểu Địch nhắc nhở, "Ngươi ngồi xuống, vị trác." Tiểu Địch nghe được nhắc nhở về sau, theo bản năng bắt lấy thuyền xuôi theo, ngạc nhiên nhìn về phía Vương Hải, nghi ngờ hỏi, "Ừm, làm sao vậy?" Nàng tưởng rằng trong phim ảnh như thế, thuyền nhỏ bị sa ngư công kích. "Chớ khẩn trương, chỉ là mang ngươi trải nghiệm một chút đua thuyền cảm giác." Vương Hải thấy được nàng bộ dáng này, nhịn không được cười nói, "Đua thuyền?" Tiểu Địch trên mặt lộ ra nghi ngờ nét mặt, sau đó trở thành chờ mong cùng hưng phấn. Ta tiêu qua xe, nhưng không có tiêu qua thuyền, đua thuyền chơi vui sao? Nàng hỏi. Vương Hải gật đầu, nên chơi rất vui. Căn cứ cửa hàng điểm tích lũy đúng động cơ giới thiệu. Trên thuyền trang bị này một cái động cơ, có thể để cho thuyền nhỏ đạt tới 150.000 m/giờ tốc độ. Trên mặt biển vì như thế bay tốc độ nhanh hành xử, khẳng định so với đua xe càng thêm kích thích. Vương Hải hiện tại muốn thử một chút thuyền nhỏ chuyên chở động cơ sau đó tốc độ. Có phải hay không thật sự có trong giới thiệu khoa trương như vậy? Bắt đầu. Vương Hải cùng theo bánh lái càng thêm nhanh cái nút. Thuyền nhỏ tốc độ càng lúc càng nhanh lên. 5.000 m/giờ, 10.000 m/giờ, 20.000 m/giờ, 60.000 m/giờ. Cái tốc độ này, thuyền nhỏ giống như đã tung bay ở trên mặt biển, sắp bay lên giống một chiếc phi thuyền. Vèo một cái, thuyền nhỏ theo gió bơ sóng, lưu lại từng đạo màu trắng gợn sóng. Phu cận thuyền đánh cá trên ngư dân cũng thấy choáng, buông xuống trong tay công tác, ngơ ngác nhìn về phía thuyền đánh cá của Vương Hải. Trong miệng liễu diễu tự nói, đó là cái gì? Theo thuyền nhỏ tốc độ càng lúc càng nhanh, gió biển cũng biến thành mười phần bắt đầu cuồng bạo. Thuyền nhỏ vì tốc độ như vậy trên mặt biển hành xử, tiếp nhận sóng biển lực trùng kích rất lớn. Thân tàu run rẩy dữ dội, sóc này không thôi. 60.000 m/giờ tốc độ còn không phải cực hạn, còn có thể tiếp tục đề cao. Nhưng Vương Hải không còn dám tiếp tục đề cao, vì lại đề cao, thuyền đánh cá thì giải thể. Không những không thể tiếp tục đề cao, hắn ngược lại còn muốn chậm rãi hạ. Tránh thuyền đánh cá thời gian dài gìn giữ tiểu này cấp tốc đi thuyền trạng thái nhịn không được. Lúc này, ngồi tại bong thuyền Tiểu Địch, tóc dài trong gió lộn xộn, cảm thụ lấy tốc độ mang tới cùng phong, nhìn phi tốc lui lại màu trắng bọt nước, vừa hưng phấn vừa lại kinh ngạc. Hưng phấn, tự nhiên là đến từ đua thuyền mang tới cảm giác hưng phấn. Kinh ngạc thì là đúng thuyền nhỏ tốc độ kinh ngạc. Rốt cuộc, nàng dùng hơn 3000 bạn mua sắm du thuyền đều không có nhanh như vậy. Nàng không nhịn được hét lên. Hướng phía Vương Hải hô, "Hải ca, làm sao có khả năng, chiếc thuyền nhỏ này tốc độ sao lại nhanh như vậy? Vương Hải cười nói, này không tính là gì. Thực chất tốc độ của nó không chỉ điểm này, nếu không phải thân tàu quá mức yếu ớt, nó có thể báo tô đến 150.000 m/giờ.
A,
cái này cũng chưa tính cái gì. Tiểu Địch triệt để bị khiếp sợ. Nàng hiểu rõ 150.000 m/giờ là khái niệm gì. Bình thường xe tại lục địa trên đều mở không đến nhanh như vậy. Chớ nói chi là một chiếc ở trong biển đi thuyền thuyền. Kia căn bản cũng không có thể. Hải ca, người khoác lắp đi. Nàng không nhịn được nghi ngờ nói. Nói thật, Vương Hải cũng không tin. 400 điểm tích lũy đổi động cơ, có thể khiến cho thuyền nhỏ lái đến 150.000 m/giờ tốc độ, này vô cùng thái quá. Nhưng động cơ giới thiệu chính là như vậy. Nên không sai. Vương Hải không có giải thích quá nhiều, nói ra, có cơ hội mang ngươi thử xuống đi. Hắn còn nhớ cửa hàng đổi điểm tích lũy bên trong có một bộ vỏ tàu có thể đổi. Thuyền đánh cá nếu là thay đổi kia một bộ vỏ tàu, đoán chừng là có thể chèo chống tốc độ nhanh hơn. Đối với thuyền nhỏ chân chính tốc độ cực hạn, hắn cũng rất chờ mong. Chương 10, tiểu bảo bối chương 10, tiểu bảo bối thuyền đánh cá tốc độ dần dần chậm lại. Vương Hải trở về chính nghiệp, bắt đầu quan sát hải vực, tìm kiếm thả lưới điểm. Thả lưới cùng câu cá khác nhau, trừ ra còn muốn quan sát đáy biển địa hình địa thế bên ngoài, còn nhìn xem hải vực cùng thủy chiều sâu, cùng với thủy chiều cùng hải lưu. Trên mặt biển, ngẫu nhiên có thể thấy được màu đỏ phao câu, đó là chính phủ thiết lập dùng để đánh dấu nước sâu đánh dấu. Thí dụ như lúc này ở thuyền đánh cá cách đó không xa, thì có một cái. Phía trên khắc độ trên viết 30 mét, đại biểu cho nơi đây nước biển chiều sâu là 30 mét. Bởi vì là chính phủ đo đạc độ tin cậy rất cao, khác biệt rất nhỏ, dường như có thể làm tiêu chuẩn đến đối đãi. Buổi sáng ăn điểm tâm lúc, Vương Hải cùng thôn hai cái lão ngư dân trò chuyện phụ cận hải vực con cá phân bố tình huống, khoảng hiểu rõ vị trí nào sẽ có dạng gì bầy cá, bao nhiêu nước sâu sẽ có dạng gì ngư, ở đâu thích hợp thả lưới các loại. Đều là ngư dân kinh nghiệm lời tuyên bố, mặc dù có lúc có thể sẽ không chuẩn xác, nhưng cũng là có thể tham khảo một chút. Vương Hải lần này ra biển nhiệm vụ là bắt giữ 100 cân ngư, không hạn chủng loại. Bởi vậy, hắn thả lưới mục tiêu, suy tính là số lượng mà không suy xét chất lượng. Phương diện giá tiền sao cũng được, quan trọng là số lượng muốn nhiều. Nguyệt Hải thôn phụ cận hải vực thừa thãi cá đối cùng cá chim và nhỏ, hai loại ngư giá cả cũng rất rẻ, thị trường khoảng mười mấy khối tiền một cân, nhưng số lượng vô cùng nhiều. Chúng nó sinh hoạt hải vực tại chừng 5 mét độ sâu hải vực. Nếu như là thủy triều lúc, chúng nó sẽ đi theo thủy triều tới gần càng cạn hải vực, nếu vận khí tốt, gặp được một đoàn. Vương Hải bắt giữ mục tiêu tạm định là cá đối cùng cá chim và nhỏ. Do đó, hắn muốn tìm thủy vực chiều sâu, tại chừng 5 mét. Nhưng lúc này là bắt đầu thủy chiều giai đoạn, thả lưới lời nói, muốn hạ tại càng cạn vị trí. Vương Hải đứng ở đầu thuyền vào chiều nhìn bốn phía nhìn một lát. Sau đó xác định một cái phương hướng, về đến đuôi thuyền, mở ra thuyền, hướng phía cái hướng kia mà đi. Chỗ nào, có thể nhìn thấy có một chỗ lộ ra tới đảo nhỏ tự. Nguyệt Hải thôn các ngư dân xưng cái đó đảo nhỏ gọi Bạch Sa đảo. Bởi vì ở trên đảo có một loại màu trắng hạt cắt mà gọi tên. Bạch Sa đảo là trong biển hòn đảo, cũng không là lúc nào có thể trông thấy. Thủy triều xuống lúc nó mới biết lộ ra, thủy triều về sau, nó rồi sẽ lại lần nữa bị nước biển bao phủ. Tối hôm qua thủy triều lui cực kỳ sạch sẽ, lúc này là buổi sáng, thủy triều vừa mới trướng, còn có thể nhìn thấy Bạch Sa đảo. Bạch Sa đảo phụ cận thủy vực, vừa vặn có thể thỏa mãn Vương Hải nhu cầu. Với lại, chỗ nào ngư vô cùng nhiều. Vương Hải còn nhớ sơ chút lúc, đi theo phụ thân cùng nhau từng tới nơi đó đi câu cá, ngư hoạch rất nhiều. Do đó, tại Vương Hải nhìn thấy lộ ra tới Bạch Sa đảo về sau, liền xác định mục tiêu. Thuyền nhỏ hướng phía Bạch Sa đảo lái đi. Ngày càng tới gần, nước biển cũng ngày càng cạn. Theo 30 mét, biến thành 20 m, cuối cùng biến thành 5 mét. Nước biển màu sắc cũng theo thâm lam biến thành xanh nhạt, vô cùng thanh tịnh, một chút có thể nhìn thấy đáy biển. Giống như Bạch Sa đảo, phụ cận đáy biển là một mảnh trắng toát hạt cát, ngẫu nhiên có thể thấy được mấy chỗ màu xanh biếc đá san hô. Cùng đoán trước giống nhau, bắt đầu thủy chiều về sau, hàng loạt cá đối xen lẫn cái khác ngư, hướng phía Bạch Sa đảo phương hướng tán loạn. Dưới đáy có ngư, ghé vào thuyền xuôi theo hướng phía đáy biển nhìn lại Tiểu Địch, nhìn thấy ngư về sau, hưng phấn nói: "Ừm, chúng ta thì dưới nơi này có nét." Vương Hải gật đầu nói. Nói xong, ngừng thuyền. Chẳng qua không có thả neo, mà là mặc cho thuyền đánh cá ở trên biển trôi nổi. Đợi lát nữa bắt đầu thả lưới lúc, thuyền muốn thúc đẩy lên, cho nên không cần thiết thả neo. "Hải ca, ta có thể chụp video ngắn sao? Nơi này nước biển quá đẹp, ta nghĩ tại đầu âm cùng đám fan hâm mộ chia sẻ một chút." Tiểu Địch lấy tay múc thanh tịnh nước biển, cùng Vương Hải hỏi. Tiểu Địch là có chút danh tiếng diễn viên, tại tầm mắt hạn hẹp nhiều lần nền tảng fan hâm mộ rất nhiều, bình thường nàng cũng có chụp video ngắn chia sẻ sinh hoạt quen thuộc, nhìn thấy nơi đây nước biển cùng đáy biển mỹ lệ như vậy, không nhịn được liền muốn chụp video chia sẻ. Nhưng nàng hiểu rõ, Vương Hải là thuyền trưởng, trước tiên cần phải hỏi qua thuyền trưởng. Vương Hải nghĩ tới điều gì, sảng khoái nói ra, chụp video ngắn, có thể nha, chẳng qua không muốn đập tới mặt của ta à, còn có ta nói không thể chụp cũng không cần chụp. Được, ta nghe ngươi. Tiểu Địch nói xong, cầm lên điện thoại, bắt đầu đứng chung quanh chụp lên. Vương Hải không để ý tới nàng nữa, đi đến trong thuyền ở giữa bong thuyền, bắt đầu chơi đùa lên lưới đánh cá tới. Lưới đánh cá vô cùng thuận, không cần quá nhiều đi bớt. Trực tiếp đem một mặt nhét vào tại mở ra máy thả lưới bên trên, là có thể thả lưới. Vương Hải rất dễ dàng thì làm xong lưới, máy thả lưới cũng thuận lợi mở ra. Hắn trở về đuôi thuyền, chậm rãi lái thuyền. Đột đột đột, thuyền đánh cá mở bắt đầu chuyển động. Theo thuyền đánh cá di động, lưới đánh cá không ngừng bị bỏ vào trong biển. Hải ca, ta có thể chụp ngươi thả lưới sao? Tiểu Địch giơ điện thoại hỏi. Có thể nha. Vương Hải mở ra thuyền nói. Tiểu Địch đối lưới đánh cá, chụp lên. Chụp xong, viết đoạn dưới án, liền phát đến đầu âm bên trên. Nơi này hải rất xinh đẹp, lần đầu tiên thả lưới bắt cá, thật kích động, không biết Ngư Hoạch thế nào. Các ngươi chờ mong sao? Vì nàng fan hâm mộ rất nhiều nguyên nhân, video một khi chuyển lên, liền bị sôi nổi điểm kích. Mấy phút, điểm kích lượng thì đạt đến hơn bạn. Bình luận cũng nhiều hơn. Đây là nơi nào? Thật xinh đẹp. Béo địch, sao không quay phim chạy tới bắt cá? Muốn cùng manh manh tiểu địch cùng nhau bắt cá. Cái lưới này ở dưới, quá có thứ tự. Tiểu địch ngồi ở trên thuyền, liếc nhìn bình luận, cũng cùng Vương Hải chia sẻ đám fan hâm mộ bình luận. Hải ca, có thể nói với bọn họ đây là ở đâu trong sao? Nàng hỏi. Vương Hải suy nghĩ một lúc, nói ra, tốt nhất không, bảo vệ tốt người việc riêng tư, đồng thời một sáng nơi này vọt tới rất nhiều người, có thể liền bị ô nhiễm. Đã hiểu. Tiểu địch tiếp tục nói ra, Hải ca, có người tán thưởng ngươi lưới ở dưới rất tốt. Vương Hải ngại ngùng cười lấy nói ra, a, phải không? Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trong lòng siết chặt, vội vàng liên hệ hệ thống, mở ra người điểm tích lũy giao diện xem xét. Nhìn thấy điểm tích lũy tình huống về sau, trên mặt hắn lộ ra vui sướng nụ cười. Điểm tích lũy tăng, thật sự tăng. Vì tiểu địch quay phim xuống mạng lưới video, phát đến trên mạng, được xưng tán lưới đánh cá hạ thật tốt. Hạ lưới đánh cá, thuộc về là bắt cá hành động. Tương đương với bắt cá hành động được xưng tán. Do đó, điểm tích lũy tăng. Còn có tán thưởng lưới đánh cá hạ thật tốt bình luận sao? Vương Hải suy đoán là tình huống thế nào về sau, tiếp tục hướng tiểu địch hỏi. Tiểu địch nhìn một chút, nói ra, vừa lại có một cái. Vương Hải nhìn về phía trên màn hình điểm tích lũy, lại tăng một phần. Nhìn thấy lại tăng một phần, hắn cuối cùng xác định một sự kiện. Chính mình bắt cá hành động chỉ cần được xưng tán, bất kể là tuyến dưới hay là tuyến trên, đều có thể để cho mình tăng điểm tích lũy. Kia hai cái bình luận thì cho mình tăng 2 điểm. Quá sung sướng. Tiểu địch, ngươi đang đầu âm có bao nhiêu fan hâm mộ? Vương Hải cười lấy hướng tiểu địch hỏi. Tiểu địch hơi nghi hoặc một chút, thầm nghĩ nói, tiểu địch, sao đột nhiên hâu người ta địch thân thiết như vậy? Nàng mặc dù không muốn đã hiểu, nhưng vẫn là thành thật trả lời Vương Hải vấn đề, có hơn 16 triệu, trừ ra đầu âm bên ngoài, bê trạm cũng có 1.000 mấy trăm vạn fan hâm mộ. Nhiều như vậy? Vương Hải hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho là tiểu địch chỉ là cái không có danh tiếng gì tiểu diễn viên. Thật không nghĩ đến là chính mình sai lầm rồi, nàng ngoài dự đoán nổi danh, có 1.000.000 lần fan hâm mộ. Chính mình nhặt được cái bảo tàng. Vương Hải chậm rãi khiếp sợ tâm trạng, tiếp tục nói với tiểu địch, đem video cũng phát đến B chậm đi, phát thêm điểm. Tiểu địch khó hiểu, nhưng vẫn là làm theo, đem video cũng phát đến B đứng lên. Mấy phút đồng hồ sau, hai cái nền tảng video, điểm kích đạt đến 10 mấy vạn. Bình luận bên trong tán thưởng lưới đánh cá hạ thật tốt người cũng càng ngày càng nhiều. Vương Hải nhìn tăng lên không ngừng điểm tích lũy, mừng rỡ không ngậm miệng được. Tiểu địch, ngươi thật đúng là tiểu bảo bối của ta. Hắn nói tới bảo bối, là mặt chữ ý nghĩa bảo bối, cũng không phải giữa nam nữ liếc mắt đưa tình lẫn nhau xưng hô bảo bối. Vì tiểu địch thật sự chính là cái bảo bối, có được mấy ngàn vạn fan hâm mộ, to lớn như vậy fan hâm mộ cơ sở, nhất định có thể mang đến cho hắn đến không hết điểm tích lũy. Nhưng tiểu địch hiểu lầm, cho rằng Vương Hải hơi có vẻ ái muội, nhưng nàng phát hiện chính mình cũng không ghét. Ngược lại là sửng sốt một chút về sau, trên mặt không khỏi xuất hiện một tia đỏ rực màu sắc. Và sau khi tỉnh hồn lại, nàng cảm thấy hoài nghi. Không phải liền là bị bình luận lưới đánh cá hạ thật tốt sao? Hải ca về phần vui vẻ như vậy sao? Chẳng qua, hắn vui vẻ là được rồi. Chương 11, ốc biển nhỏ chương 11, ốc biển nhỏ không bao lâu. Lưới đánh cá toàn bộ hạ tốt. Vây quanh Bạch Sa đảo bốn phía ở dưới, 1000 mét chiều dài, có thể đem tất cả đảo vây cái hơn phân nửa. Hải ca, có thể đi thu lưới sao? Vừa hạ tốt lưới đánh cá, tiểu địch thì chờ không nổi nói. Vương Hải giải thích nói, còn không thể thu lưới, đến làm cho lưới đánh cá đắm chìm trong biển một quãng thời gian và ngư đục lưới. Sau khi nói xong, hắn nhìn xuống thủy triều, tính toán thủy triều hoàn thành thời gian, tiếp tục nói ra, khoảng muốn chờ 3 giờ đi. Tiểu địch cái hiểu cái không gật đầu một cái, nha. Trước đó, nàng trên đầu âm thường xuyên soát đến trong sông hoặc là trong hồ tung lưới bắt cá video, nhìn thấy người ta đều là đem lưới vung xuống đi sau đó đã thu. Có thể nàng không biết, trong biển thả lưới cùng trong sông cũng không giống nhau, hải phạm vi quá lớn, được kiên nhẫn chờ đợi mới được. Tại Vương Hải giải thích xuống, nàng cũng dần dần đã hiểu. Vương Hải tắt đi thả lưới máy móc, đứng ở trên thuyền nhìn ra xa bốn phía, cuối cùng nói ra, chúng ta đi Bạch Sa đảo trên nghỉ ngơi một hồi đi, và có thể thu lưới lại tới. Chờ đợi thu lưới trong khoảng thời gian này là không có việc gì làm một thằng sóc này ở trong biển, không bằng trước đem thuyền nhỏ cập bờ, leo lên đảo nghỉ ngơi. Bạch Sa đảo bên trên có rất nhiều hương vị ngon sò hến. Vận khí tốt, có thể ở đâu tìm thấy dừng lại phong phú cơm trưa. Tiểu địch trên thuyền lúc liền thấy Bạch Sa đảo trắng toát bãi cát, đã sớm muốn lên đảo chơi một chút, tự nhiên đồng ý Vương Hải đề nghị. Làm ra quyết định sau, Vương Hải mở ra thuyền nhỏ, hướng Bạch Sa đảo lái đi, cuối cùng đứng tại Bạch Sa đảo bên bờ. Thuyền nhỏ vừa mới dừng lại, tiểu địch liền chờ không nổi nhảy xuống thuyền nhỏ, chân trần tại trên bờ cắt dương ai. Đào một đảo con cua động, nhặt một nhặt trên bờ cắt vỏ sò. Nàng cũng không sợ quần bị nước biển nước nhẹp, tinh lịch tại bãi cắt cùng nước biển chỗ giao giới lướt sóng, chơi đến quên cả trời đất. Vương Hải thì là ổn trọng rất nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút dần dần nóng bỏng thái dương, sau đó đem trên thuyền chuẩn bị xong ổ lớn, đồ uống, loại sách tay cái ghế và nghỉ ngơi công cụ cũng đem đến Bạch Sa đảo. Tại trên bờ cát, rất nhanh xây dựng lên có thể nghỉ ngơi sân bãi. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, bọn hắn muốn ở trên đảo dừng lại 2 đến 3 giờ thời gian, thái dương sẽ ngày càng phơi, nhất là tại không hề che chắn trên đảo nhỏ, thái dương uy lực độc hơn, cho nên không muốn trở thành người châu Phi, phải làm tốt phòng nắng công tác mới được. Nghỉ ngơi sân bãi xây dựng tốt sau, Vương Hải ngồi ở dù ở dưới trên ghế, uống vào còn lạnh buốt đồ uống, bên cạnh điện thoại để đó ca, gió biển thổi, nhìn sóng biển, rất là hài lòng. đột nhiên có một loại tại Maldives nghỉ phép cảm giác. Hắn nhìn về phía còn đang ở chơi đùa Tiểu Địch, thầm nghĩ, nếu nàng mặc bikini, kia liền càng tượng. Đột nhiên, Tiểu Địch hướng phía Vương Hải Phương hướng nhìn lại, hô lớn, Hải ca, mau tới đây, ta phát hiện thật nhiều ốc biển nhỏ. Ốc biển nhỏ. Vương Hải uống một ngụm đồ uống, đứng lên hướng phía Tiểu Địch phương hướng đi đến. Tiểu Địch đào lấy hạt cát, lật ra thật nhiều ốc biển nhỏ. Tại nàng dưới chân, lít nha lít nhít đều là. Như là đào được ốc biển ổn, những thứ này ốc biển nhỏ cũng không lớn, chỉ có lớn chừng một cái. Vương Hải nhìn liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của bọn nó. Chúng nó là bản địa thừa thái một loại ốc biển, bản địa ngư dân gọi là ốc đinh. Nguyên nhân là nó bên ngoài quan thoạt nhìn như là một cái đinh, mang một cái đại đầu, cơ thể thật dài. Là một loại hương vị rất tốt tiểu loa. Hương vị không chỉ tươi, còn mang theo một loại trong meo vị. Duy nhất phiền phức là quá nhỏ, thì không nhiều. Nếu không sợ phiền toái, vẫn là có thể ăn vào không tệ mỹ vị. Dù sao ở trên đảo cũng không có việc gì, Vương Hải đi theo Tiểu Địch đào ốc đinh tới. Tầm 10 phút, bọn hắn liền đào được tràn đầy một túi lưới. Mãi đến khi chứa không nổi lúc này mới coi như thôi. Đào được loa. Tiểu Địch ăn hàng tâm bắt đầu tràn lan lên. Lại thêm không ăn bữa sáng, bụng đã đói dẹp bụng. Hiện tại muốn bắt đầu nấu ốc biển nhỏ. Vương Hải không có ngăn cản nàng, không ảnh hưởng chính mình bắt cá điều kiện tiên quyết, nàng thích làm cái gì liền để nàng làm cái gì tốt. Hai người đầu tiên là dùng nước biển đem ốc biển nhỏ rửa giấy sạch sẽ. Đi theo sau thuyền đánh cá lấy nồi lớn cùng gạt lô. Cuối cùng, mang theo nồi cùng loa, đi dù hạ bắt đầu nấu lên. Tại lấy nồi lúc, Vương Hải còn lấy một ít ăn. Vì suy xét đến Tiểu Địch hiện tại là bụng rông trạng thái, nếu ăn hết loa lời nói, bụng khẳng định nhịn không nổi. Cho nên hắn nghĩ đang ăn loa trước đó, nhường nàng ăn trước cái khác lót dạ một chút. Tiểu Địch đã hiểu Vương Hải ý nghĩa, cũng rất phối hợp ăn trước vật gì khác. Cứ như vậy, hai người dưới rủ, nấu lấy loa, ăn lấy đồ vật, còn Hàn Nguyên nói chuyện phía bên trong. Vương Hải đúng Tiểu Địch có càng sâu hiểu rõ, từ từ hiểu được nàng ham chơi nguyên nhân. Nhà của Tiểu Địch đình bối cảnh rất tốt, phụ mẫu đối nàng yêu cầu cũng vô cùng nghiêm ngặt. Từ nhỏ bắt đầu, không phải học dương cầm chính là học nhảy múa, hoặc là học vẽ tranh, phần lớn thời giờ đều bị phụ mẫu đánh lấy vì muốn tốt cho nàng dành nghĩa sắp đặt. Thuộc về nàng thời gian của mình trên cơ bản không có gì đồng thú. Do đó, dẫn đến sau khi lớn lên, vô cùng ham chơi, đúng cái gì tốt chơi đồ vật cũng cảm thấy rất hứng thú. Tựa như bây giờ, cho nàng dạng này một vùng biển bến, nàng có thể chơi một tuần lễ cũng không mang theo dính. Trừ ra ham chơi bên ngoài, nàng còn vô cùng tham ăn. Đúng thức ăn ngon sức chống cự rất thấp. Cũng may trời sinh thể chất nguyên nhân, ăn không mập, dáng người có thể điển giữ tại rất tốt trạng thái. Mặc dù không mập, nhưng cũng bởi vì là đại ăn hàng nguyên nhân, còn bị fan hâm mộ dậy rồi cái ngoại hiệu béo địch. Vương Hải đúng Tiểu Địch hiểu rõ càng nhiều về sau, càng thêm luôn chiều nàng. Tất nhiên nàng thích chơi, liền mang theo nàng chơi thích hơn. Dù sao đối với mình cũng không có chỗ xấu, ngược lại còn có thể nhường mang đến cho mình điểm tích lũy. Cớ sao mà không làm đấy? Quan sao? Ta nhìn xem thủy đã sôi đi lên. Tiểu Địch nhìn chằm chằm vào nồi, thủy vừa mới nổi bóng thì chờ không nổi nói. Ta nói tỉ tỉ, đây chẳng qua là nổi bóng, còn chưa sôi đâu. Vương Hải im lặng nói. Tiểu Địch trơ mắt nhìn nồi, được rồi. Vậy chờ một chút, trước buông tha chúng nó. Không bao lâu, thủy cuối cùng sôi rồi lên. Tiểu Địch đã sớm kìm nén không được, hai con mắt to như nước trong veo lo lắng nhìn về phía Vương Hải. Vương Hải lắc đầu, cầm nàng không có cách nào. Cầm cái muỗng trong nồi mở ra, nhìn thấy loa thịt cũng theo trong vỏ xuất hiện về sau, mới nói ra, ừm, là quen. Thật tốt quá. Cẩn thận bỏng. Vương Hải vừa mới quan hỏa, đem trong nồi thủy khẽ đảo rơi, còn chưa dứt lời dưới, Tiểu Địch liền chờ không nổi cầm tay đi bắt loa. Thật không nghĩ đến, mới ra nồi ốc biển nóng không được, tay của nàng đụng một cái đến loa, liền bị bỏng đến. Nàng vội vàng thu tay lại bóp vành thai của mình, tủi thân ba ba tiểu nét mặt, rất là làm người thương yêu. Vương Hải bị nàng ngốc núc ních dáng vẻ cho cười. Không cho ngươi cười. Nàng nói. Được được được, ta không cười. Vương Hải mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là không nhịn được cười. Cười xong về sau, Vương Hải đưa tay ra, nói ra, đến ta xem một chút, bị phỏng sao. Tiểu Địch chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn là đưa tay ra, đặt ở Vương Hải trên bàn tay, nhường hắn xem xét. Em mở tay của nàng, trắng nõn, xíu xiu, thon dài, nhìn rất đẹp. Trên đời rất khó lại tìm đến tượng đẹp như vậy tay. Nhưng lúc này, ngón tay của nàng lại bị nóng có chút đỏ bừng, thậm chí còn dậy rồi một cái tiểu bong bóng. Vương Hải nhìn sau khi, an ủi nàng nói, không có chuyện gì, ngươi đợi ta một hồi. Nói xong, Vương Hải liền đi trên bờ cắt tìm kiếm cái quái gì thế. Tìm một vòng lớn. Sau mười mấy phút, mới trở lại. Hắn khi trở về, trên tay nhiều một cái vỏ sò. Bàn tay lớn nhỏ, là loại đó có thể sinh ngọc trai sò điểm ngọc. Vỏ sò bên ngoài kia một mặt vô cùng thô ráp, nhưng bên trong kia một mặt lại mười phần trắng toát sáng ngời. Vương Hải mang về sò điệp ngọc sắc về sau, liền dùng dao đi phá bên trong trắng toát tầng kia, gợi ra đến rồi rất nhiều bột vỏ sò điệp ngọc. Hắn một bên thổi mạnh, một bên nói với Tiểu Địch, nghe thôn lão nhân nói, sò điệp ngọc mài thành bột phấn, có thể trị bị phỏng. Ngươi vì ta, cố ý đi tìm sò điệp ngọc sao? Tiểu Địch nhìn nghiêm túc phá phấn Vương Hải nói. Vương Hải không trả lời. Nàng tiếp tục nói ra, thực chất không cần thiết ta không có ngươi tưởng tượng như vậy mảnh mai, và ngón tay rồi sẽ tốt. Vương Hải gợi ra đến rồi một tiểu cái muỗng bột vỏ sò điệp ngọc, tăng thêm một giọt nước, máy nhiễu thành bùn hình, sau đó bắt lấy Tiểu Địch tay, cầm trên tay bong bóng đâm thủng, dùng vỏ sò phấn bôi tại bong bóng bên trên. Đẹp mắt như vậy ngón tay, Trường Thủy theo đuổi liền đáng tiếc. Thoa xong về sau, Vương Hải cười nói, "Ngạch, phải không?" Tiểu Địch quay đầu đi chỗ khác, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều hơn mấy phần đỏ ửng, không dám đi nhìn xem Vương Hải con mắt. Một lát sau, nàng nhớ tới, ốc biển nhỏ còn không có ăn đâu, An Hàng Tâm chiến thắng nàng thẹn thùng. Cái đó, dược trước tiên có thể rửa đi sao? Đợi lát nữa lại bôi, bởi vì ta bây giờ nghĩ ăn ốc biển nhỏ, một tay lời nói, làm không qua tới. Nàng yếu ớt mà hỏi. Ăn ốc biển vẫn tương đối phiền phức nhất là ốc biển nhỏ. Cần dùng cây tăm, đem nó thịt theo trong vỏ lựa đi ra. Một tay xác thực làm không được. Nhưng tay ngươi chỉ bong bóng đã đâm, nếu đem dược rửa đi lời nói, đụng phải thủy sẽ rất đau, hay là không muốn đi. Vương Hải giải thích nói. Nàng không hề từ bỏ, tiếp tục nói ra, không sao, ăn cái gì liền hết đau, ta phải ăn hết chúng nó cho ngón tay của ta báo thủ phải không nào. Nói rất có đạo lý, Vương Hải không gây theo phản bác. Nghĩ một lát, hắn nói ra, như vậy đi, ta giúp ngươi đem ốc biển thịt lấy ra tới cho ngươi ăn đi. Ngậy! Làm sao có ý tứ? Tiểu Địch cảm giác được có chút tâm ấm, nhưng vẫn là cự tuyệt nói. Không sao, dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lại nói, ta chọn ốc biển thịt so với Thành Thạo, tốc độ càng nhanh một chút. Vương Hải vừa cười vừa nói. Nói xong, hắn thì dùng cây tăm bắt đầu nâng lên ốc biển thịt. Hai giây, thì chọn tốt một cái, đưa cho Tiểu Địch, nói ra, đây này. Ngươi nếm một chút hương vị thế nào? Cái thứ nhất, ngươi tới trước. Tiểu Địch ngượng ngùng nói. Đây là bị phòng ngươi một cái kia, để ngươi báo thủ. Vương Hải giải thích nói. Cảm ơn. Hương vị coi như không tệ, rất ngọt, so với ta tại trong tiệm cơm ăn vào loa thịt muốn tốt ăn rất nhiều. Tiểu Địch ăn ốc biển thịt, trên mặt lộ ra sán lạn ăn hàng nụ cười, nhịn không được tán dương. Phải không? Vậy ngươi phải ăn nhiều một chút. Trên bờ cắt ô lớn dưới, hai người ngồi trên ghế, một bên cao hứng trò chuyện, một bên ăn lấy ốc biển. Chương 12, bạo lưới chương 12, bạo lưới vui vẻ thời gian luôn luôn ngắn ngủi, nhất là nam nữ một chỗ lúc. Trong nháy mắt 3 giờ liền đi qua. Thủy triều đã tăng đi lên, nguyên bản lộ ra tới bãi biển, đại bộ phận bị dìm ngập. Hạ ở trong biển lưới đánh cá, không sai biệt lắm cũng nên thu. Vương Hải cùng Tiểu Địch thu thập đồ đạc, theo ở trên đảo trở về trên thuyền. Lên thuyền về sau, Vương Hải lái thuyền đánh cá, hướng thẳng đến thả lưới vị trí lái đi. Thả lưới lúc, hắn ở đây lưới đánh cá bắt đầu cùng cuối cùng cũng cột một cái nổi mặt biển bật đánh dấu, cũng may thu lưới lúc có thể theo biển rộng mênh mông bên trong tìm thấy lưới đánh cá. Thuyền nhỏ tại khoảng hải vực trên tìm một lát, liền tìm được rồi lưới đánh cá. Vương Hải đem vật đánh dấu kéo đến trên thuyền, cùng vật đánh dấu kết nối lưới đánh cá, cũng bị hắn kéo đến trên thuyền. Hắn đem lưới đánh cá nhét vào máy vỡ cá bên trong, lại xuyên thấu qua máy vỡ cá, liên tiếp đến máy thu lưới bên trong. Cứ như vậy, chỉ cần máy thu lưới cùng máy vỡ cá đồng thời khởi động, lưới đánh cá rồi sẽ bị máy thu lưới theo trong biển kéo lên. Cùng với treo ở trên mạng ngư cũng sẽ bị quên rơi dưới máy vỡ cá trong dương. Dường như thực hiện toàn bộ tự động, Vương Hải công tác rất nhẹ nhàng. Tại khởi động máy móc trước đó, không cần Vương Hải nhắc nhở, Tiểu Địch liền đã giơ điện thoại, chuẩn bị quay phim thu lưới quá trình. Nàng mặc dù không có thả lưới bắt qua ngư, nhưng cũng hiểu rõ, thu lưới là tối làm cho người kích động thời khắc. Tất cả ra biển quá trình, thời khắc này là hấp dẫn người nhất. Muốn chụp video ngắn, đương nhiên là lựa chọn ở thời điểm này chụp. Vương Hải nhìn thấy Tiểu Địch giơ điện thoại chuẩn bị sẵn sàng, đột nhiên linh quang lóe lên, nói với Tiểu Địch, nếu không, ngươi lợi dễ ảm. Video ngắn khán giả mặc dù có rất nhiều, nhưng bình luận lời nói có thể không sánh bằng lợi dễ ảm. Phải biết lợi dễ ảm có báo bình luận, một cái báo bình luận tương đương với một cái bình luận, cộng lại sẽ vượt qua video ngắn. Đồng thời, lợi dễ ảm là thời gian thực còn có thể chuyển động cùng nhau. Chuyển động cùng nhau còn có thể gia tăng báo bình luận lượng. Vương Hải suy đoán, lợi dễ ảm mang đến cho mình điểm tích lũy thu hoạch, có thể biết vượt qua video ngắn. Tiểu Địch đúng lợi dễ ảm cũng không lạ lắm, nàng bình thường trừ ra chụp video ngắn bên ngoài, cũng thỉnh thoảng làm một chút lợi dễ ảm. Nghe được Vương Hải đề nghị, nàng không cần suy nghĩ thì lập tức đồng ý tiếp theo. Mở ra chính mình tại đầu âm phòng lấy dễ ảm, bắt đầu lấy dễ ảm lên. Nàng fan hâm mộ rất nhiều, vừa lên sóng không đến 2 phút, phòng lấy dễ ảm thì rất nhanh đầy áp người. Nhân số đạt đến hơn 5.000 người. Còn quần quận không ngừng tại gia tăng. Báo bình luận tùy theo cũng nhiều hơn, vừa nhìn thấy Béo Địch lên sóng, ta đây tới. Béo Địch, rất lâu không có lấy dễ ảm siêu nhớ ngươi. Van cầu ngươi lộ một lần mặt đi, lộ mặt soát 100 vạn món quà. Lưới đánh cá. Béo Địch vào ngành bắt cá. Ở đâu? Ta cũng nghĩ đi. Nhìn một chút ngư hoạch. Chiếc thuyền này mặc dù nhỏ, nhưng thiết bị hiện đại quá nhỉ, không ngờ rằng sẽ có được tốt như vậy máy thu lưới. 30 năm lão ngư dân ở đây, lưới là mới, ta dám nói trên thuyền đều là tân thủ, thu hoạch khẳng định không nhiều. Tiểu Địch nhìn thấy phòng lấy dễ ảm báo bình luận. Mở nói ra, đầu âm đám fan hâm mộ được, không sai, như các ngươi nhìn thấy, Tiểu Địch đang bắt cá đâu, về sau đừng gọi ta Béo Địch gọi ta ngư phu địch. Muốn nhìn ngư hoạch đầu tiên chờ chút đã, đây là thứ nhất lưới, chúng ta thuyền trưởng còn chưa bắt đầu thu đâu. Thuyền trưởng, đám fan hâm mộ cũng không được, thu lưới thôi. Cuối cùng, nàng hướng Vương Hải hô. Vương Hải hiểu rõ nàng lấy dễ ảm đã sẵn sàng, thế là gật đầu, lập tức mở ra máy thu lưới cùng máy vỡ cá, sau đó đến đuôi thuyền cầm lái, nhường thuyền nhỏ phối hợp máy thu lưới chậm rãi hành xử. Mỗi cái máy móc bình ổn vận hành, lưới đánh cá từ từ bị chậm rãi kéo ra khỏi mặt nước. Bên trong không trúng ngư, bên trong cái gì ngư, tại lưới đánh cá nổi trên mặt nước mặt một khắc này, liền có thể thấy vậy thanh thanh sở sở. Tiểu Địch đem điện thoại di động camera nhắm ngay mới ra mặt nước lưới đánh cá, đem phòng lấy dễ ảm hình tượng, như ngừng lại lưới đánh cá nổi trên mặt nước trên tấm hình. Theo lưới đánh cá bị kéo, phòng lấy dễ ảm khán giả từ từ sôi trào lên. Lúc bắt đầu khá tốt, ngư có mấy đầu, nhưng không nhiều. Đợi đến kéo khoảng 50 mét sau, mọi người đều kinh hãi. Từng đầu đen xì, trắng bóng ngư, lít nha lít nhít treo ở lưới đánh cá bên trên, không thể đếm hết được. Có cá đuối, có cá rịa, có cá chim vàng nhỏ. Tại đáy lưới còn có tôm hùm đất, con cua, và hôn tạp thứ gì đó. Nhìn càng ngày càng nhiều ngư bị kéo lên, phòng lấy dễ ảm báo bình luận cũng hỏa nóng lên. Ta dựa vào, đây là đánh đến bảy cá đi. Bạo lưới. Bạo lưới. Châu bò. Nay một lưới, nói ít cũng có 100 cân trở lên. Ta manh thai khẳng định không phải béo địch ở dưới lưới. Không thể không nói, dấu ở camera phía sau cái đó thuyền trưởng, thả lưới trình độ rất cao à. Thì thích xem đến kiểu này thu hoạch lớn hình tượng, quá sung sướng. Tiểu địch một bên nhìn lưới đánh cá trên lít nha lít nhít ngừ, một bên nhìn phòng lấy dễ ảm báo bình luận, trên mặt trong bụng nở hoa. Cùng khán giả giống nhau, nàng cũng vô cùng thích tiểu này bạo mạng lưới cảm giác. Đồng thời, nhìn thấy báo bình luận bên trên có người tại khen Vương Hải, nàng không hiểu cảm giác được thoải mái, tựa như là tại khen nàng chính mình giống nhau. Thuyền trưởng, không ít người tại khen ngươi thả lưới trình độ rất lợi hại. Còn có người nói thuyền đánh cá máy móc rất như bức. Cũng có người hỏi máy móc cùng lưới là ở đâu mua. Nàng hiểu rõ Vương Hải thích được người xưng tán, cho nên nhìn thấy báo bình luận về sau, liền đem báo bình luận nội dung nói cho Vương Hải. Vương Hải vừa lái nhìn thuyền, một bên nhìn nổi trên mặt nước bọt cá, trên mặt cũng là chất đầy đủ cười. Hắn không ngờ rằng này một mạng lưới thu hoạch sẽ nhiều như vậy. Có thể là vận khí tốt đi. Này một lưới không riêng gì bắt được cá đối, còn có một đoàn bàn tay lớn nhỏ cá rịa. Loại cá này thường xuyên là một đoàn xuất hiện, đánh đến nhiều như vậy cũng rất bình thường. Vương Hải nghe được tiểu địch nói phòng lấy dễ ảm không ít người cũng đang nói bạo mạng lưới sự việc, thế là liên hệ hệ thống mở ra giao diện thông tin cá nhân, xem xét điểm tích lũy tình huống. Quả nhiên, như Vương Hải đoán như vậy, chính mình điểm tích lũy đang không ngừng dâng lên. Mỗi có một cái khán giả đúng bạo lưới tỏ vẻ sợ hai tháng phục, đối với hắn tiến hành tán thưởng, điểm tích lũy rồi sẽ dâng lên một phần. Tiểu địch phòng lấy dễ ảm khán giả rất nhiều, không sai biệt lắm đạt đến 2 vạn người. Tại thu lưới này mười mấy phút trong, Vương Hải điểm tích lũy tại bọn hắn tán thưởng dưới, trực tiếp tăng hơn 1.100 điểm. So với hoàn thành nhiệm vụ sau đạt được điểm tích lũy ban thưởng còn nhiều hơn gấp 2. Với lại, còn đang ở không ngừng dâng lên. Theo khán giả càng ngày càng nhiều, tăng cũng càng lúc càng nhanh. Vương Hải nhìn một thẳng lên tăng điểm tích lũy, trong lòng không nói ra được vui vẻ. Đột nhiên, đúng lúc này, máy thu lưới đột nhiên phát ra một tia chói tai bánh răng tiếng ma sát âm. Dưới đáy nước lưới đánh cá đột nhiên kéo căng, bị kéo lên tốc độ giảm bớt rất nhiều. Xem ra, lưới đánh cá tựa như là tạp đến cái gì rất nặng nề thứ gì đó. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, là đáy biển to lớn đáng ẩm. Tiểu địch thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày. Phong lấy dễ ảm khán giả, cũng đi theo khẩn trương lên. Bằng vào ta 20 năm đánh cá kinh nghiệm, khẳng định là tạp đến hòn đá, còn lại lưới đoán chừng phế đi. Trên lầu là ngụy ngư dân đi, tạp đến tảng đá thì đổi bên kia thu thôi, nhiều nhất chính là vứt sạch tạp đến tảng đá kia một bộ phận, còn 20 năm đánh cá kinh nghiệm, một chút cũng không chuyên nghiệp. Nói không chừng là đại hàng đâu. Mau nhìn, lưới đánh cá lại động. Vài giây đồng hồ dừng lại về sau, máy thu lưới thêm đại mã lực lôi kéo dưới, lưới đánh cá lại bắt đầu chuyển động. Chẳng qua, lưới đánh cá vẫn là vô cùng căng cứng, đắm chìm trong đáy biển không thấy được bộ phận, dường như đánh đến cái gì rất nặng đồ vật. Thấy cảnh này, phòng lấy dễ ảm khán giả sôi nổi cũng hít một hơi lanh khí, vô cùng mong đợi. Báo bình luận cũng biến thành bốc lửa dị thường. Xem bộ dáng là đại hàng. Mẹ nó, nhìn thật kích động. Cũng đừng kích động quá sớm, nói không chừng là tảng đá. Tiểu địch nhìn thấy báo bình luận thảo luận về sau, cũng đi theo kích động. Hướng phía Vương Hải hô lớn, thuyền trưởng, nhanh tới xem một chút, dường như đánh đến đại hàng. Nhìn thấy, và kéo lên rồi nói sau. Vương Hải mặc dù nhìn lên tới tương đối bình tĩnh, nhưng trên thực tế trong lòng đúng đánh đến mặt kia, vẫn rất chờ mong. Theo máy thu lưới không ngừng lôi kéo, dưới đáy biển lưới đánh cá bị thu được mặt biển. Một cái kia bị đánh đến thứ gì đó, cũng thời gian dần trôi qua nổi lên mặt nước. Thật là tảng đá, đá san hô. Không đúng, mọi người nhìn cho kỹ, là một con trên lưng mọc đầy hà đại hải quy. Phong lấy dễ ảm khán giả, thấy rõ vật kia dung mạo, khiếp sợ nghị luận, lại gần, lại là một con trên 100 cân đại hải quy. Chưa bao giờ thấy qua to lớn như vậy hải quy. Quá treo. Tốt công việc, các vị không thể nhìn không đi, món quà cũng cho béo địch xuất lên. Đại hải quy xuất hiện, nhường phòng lấy dễ ảm món quà càng biến đổi nhiều, cũng xuất bình. Đại hải quy bị vớt lên thuyền. Chân diện mục tại tiểu địch quay phim dưới, cũng toàn bộ biểu hiện tại phòng lấy dễ ảm trên tấm hình. Khán giả nhận ra thân phận của nó. Quy chi đại, một nồi hầm không xuống, lần này béo địch có lộc ăn. Trên lầu ngươi chắc chắn hình à, ý nghĩ quá có thể khảo đây là lâm nguy bảo hộ động vật đồi mồi, tục xưng ngồi tù mục xương thú. Béo địch, đồi mồi cũng dám bắt, ngươi bày ra chuyện. Đau lòng béo địch 3 giây. Tiểu địch mặc dù là cái 10 phần ăn hàng, nhưng không nốc, cũng có điểm mấu chốt của mình. Hiểu rõ bảo hộ động vật đều là lâm nguy giống loài, cho dù có không có pháp luật bảo hộ, cũng đều không thể ăn. Nhìn thấy phòng lấy dễ ảm báo bình luận về sau, nàng nhìn về phía Vương Hải, hỏi, thuyền trưởng, này có thể làm sao xử lý? Có phải chúng ta bày ra chuyện? Vương Hải cười với nàng nói, kẻ ngốc, khán giả là trêu chọc ngươi, yên tâm đi, chỉ cần không phải cố ý đi bắt giữ liền không sao, thả đi liền tốt. Nói xong, hắn ngừng thuyền, ngừng thu lưới công cụ, hướng phía đồi mồi đi tới. Đánh ra cái này đồi mồi, chắc chắn đủ lớn. Thân dài đạt đến khoảng 1m50, thể trọng chí ít 150 cân. Chẳng thể trách nặng như vậy. Bắt được cái đồ chơi này mang không đi, đáng tiếc. Nhìn một hồi, Vương Hải cật lực ôm lấy đồi mồi, đưa nó ném trở về trong biển. Trở về thiên nhiên đi. Phóng sinh đồi mồi. Vương Hải phủi tay, chuẩn bị mở ra máy móc tiếp tục kéo lưới. Đúng lúc này, tiểu địch chỉ vào trong biển, nói với Vương Hải, nó lại bơi về đến rồi, ngăn tại đầu thuyền chỗ không chịu đi, làm sao bây giờ? Vương Hải hướng phía tiểu địch chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên, nhìn thấy một con kia đồi mồi ngốc núc ních giống như là muốn ăn vạ giống nhau, ngăn tại đầu thuyền chỗ. Quái. Vương Hải nhìn đồi mồi, thầm nói, Phong Lấy Tất Dễ Ảm khán giả thích nhất nhìn xem náo nhiệt, nhất là không liên quan đến mình náo nhiệt, tục xương ăn dưa. Nói các ngươi bày ra chuyện còn không tin. Nhìn tới, nó là ỷ lại vào các ngươi. Chọc phải đồi mồi ra nhà ngươi, không có 10 cân ngư là đổi không được. Đau lòng béo địch 3 giây, không chỉ không vui một hồi, còn bị ăn bạn. Chương 13, điểm tích lũy tăng vọt chương 13, điểm tích lũy tăng vọt tiểu địch sắp gấp khóc, nghe theo khán giả đề nghị, hướng biển bên trong đồi mồi ném đi hai cái cá nhỏ, cố gắng muốn để nó ăn rời khỏi. Nhưng rất kỳ quái là, đến miệng bên cạnh cá nhỏ đổi mồi để ý đều chẳng muốn để ý, dùng hai con hải quy chảo nắm thật chặt thuyền đánh cá không tha. Thuyền trưởng, làm sao bây giờ? Tiểu địch hướng Vương Hải hỏi. Vương Hải không trả lời, mà là nghiêm túc đánh giá trong biển đổi mồi. Hắn một chút cũng không lo lắng sẽ bị đổi mồi ăn vạ. Vì thuyền đánh cá tốc độ, chỉ cần thay đổi một chút đầu, rất dễ dàng liền đem đổi mồi bỏ qua. Hắn là kỳ lạ, vì sao này một con đổi mồi hành vi sẽ như thế khác thường, không khoa học. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Theo này một con đổi mồi trên thể hình nhìn xem, cái này hiển nhiên là một con sống thật lâu đổi mồi, nói ít cũng có 7-80 năm, có thể truy tố đến ra kia một đời. Đổi mồi là một loại rất có linh tính động vật, sống được càng lâu đổi mồi càng có linh tính, càng là thông minh. Vương Hải lúc nhỏ liền nghe đến Nguyệt Hải thôn có một chuyện xưa. Trong làng một cái ngư dân, lúc ra biển gặp phải hiếm thấy phong bạo, thuyền bị đánh lật, người tại biển rộng mênh mông bên trong trầm luân, mắt thấy sắp nhịn không được lúc, bị một con to lớn hải quy cứu được, đưa hắn kéo về thôn. Khi đó thôn người cũng không biết một con kia cự đại hải quy tên khoa học, mà là đem nó xưng là đại hải quy. Bây giờ nghĩ lại lời nói, rất có thể liền là đổi mồi. Do đó, dưới mắt này một con đổi mồi sẽ không vô duyên vô cớ bắt lấy thuyền đánh cá không tha, khẳng định là có nguyên nhân khác. Vương Hải suy nghĩ một lát, quyết định đem nó vớt lên thuyền tới nhìn kỹ một chút. Nói làm liền làm, hắn dùng lưới đánh cá giữ được đổi mồi, dùng sức đem đổi mồi hướng thuyền đánh cá trên lạc. Đổi mồi hơn 150 cân, so với một con heo còn nặng, cũng may Vương Hải bình thường thích rèn luyện, thân thể cường tráng, lại thêm tiểu địch trợ lực, phí hết một ít khí lực, hay là thành công đem nó kéo bên trên, đổi mồi lên thuyền về sau, Vương Hải ngồi xuống, cẩn thận kiểm tra thân thể của nó, xem xét ở đâu không thích hợp. Nó mai rùa rất cứng, vô cùng hoàn chỉnh, không có một tia vết rách, không giống như là bị thương. Tứ chi của nó kiện toàn, rất hữu lực, cũng tìm không thấy vết thương. Đến cùng là cái gì tình huống đâu? Kiểm tra một phen về sau, Vương Hải không khỏi hoài nghi. Tại Vương Hải kiểm tra đổi mồi trong quá trình, tiểu địch một đập thẳng nhìn đổi mồi. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả thông qua báo bình luận, cấp ra cái nhìn của mình. Nó có thể là nghĩ để các ngươi dẫn nó về nhà, hay là nói, thuyền đánh cá phía trước có cái gì chỗ không đúng, để các ngươi đừng đi bên ấy. Hẳn là đói bụng muốn ăn cái gì đi, tất nhiên không ăn ngư thì uy điểm tôm hoặc là con cua. Đang lúc mọi người tại lửa nóng thảo luận lúc, Vương Hải cuối cùng phát hiện chỗ dị thường. Hắn cậy mở đổi mồi miệng về sau, phát hiện tại đổi mồi miệng trong, lại nhìn thấy hàng loạt đen xì thứ gì đó. Nhìn kỹ, lại là màu đen túi nhựa. Hắn lập tức đã hiểu, này một con đổi mồi khẳng định là ăn nhầm màu đen túi nhựa, nuốt không vào trong, nhà không ra, khó chịu một nhóm, cho nên xin giúp đỡ đến rồi. Tìm được rồi vấn đề, Vương Hải thở phào nhẹ nhõm. Hắn tìm tới chạy đến dùng kẹp, sau đó nhường đổi mồi há to mồm. Đổi mồi vô cùng thông minh, dường như hiểu rõ Vương Hải là đang trợ giúp chính mình, thế là rất phối hợp mở ra chính mình miệng động. Vương Hải đem kẹp tiến vào đổi mồi miệng trong, kẹp lấy tạm tại cổ họng lùng chỗ không vào không ra màu đen túi nhựa, kẹp chặt sau ra bên ngoài thứ nhất. Hào ra hỏa, không kéo không biết, lôi kéo giật mình. Này một cái túi nhựa, kéo ra một mì đổ sau vẫn chưa hết. Vương Hải đổi kẹp kẹp lấy nhựa tợ lạc tiệp mang vị trí, tiếp tục kéo ra ngoài. Tổng cộng kéo ra 3 mì đổ trưởng. Túi nhựa bị lôi ra đến về sau, đổi mồi làm ho khan vài tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc nhẹ nhõm, sau đó quay đầu nhìn về phía bong thuyền cá nhỏ, bắt đầu ăn lên. Vương Hải hiểu do nó khẳng định là đói bụng, rốt cuộc dài như vậy túi nhựa chặt ở trên cổ họng của nó, khẳng định thời gian thật dài không có ăn cái gì. Hắn mặc cho đổi mồi đi ăn chính mình bong thuyền ngư, sau đó đem chú ý đặt ở kia một cái siêu trường túi nhựa bên trên. Cẩn thận tra xét một phen, mơ hồ đó có thể thấy được, đây là mấy cái túi rác liền cùng một chỗ không có bị xé đứt túi nhựa, không cần phải nói, khẳng định là nhân loại vứt bỏ trong hải dương vật ô nhiễm. Vương Hải từ nhỏ tại bờ biển trưởng thành, vô cùng thích biển cả. Thích biển cả thanh tịnh nước biển, thích biển cả trắng toát bãi cát. Do đó, vô cùng không hy vọng biển cả bị rác thải ô nhiễm. Hắn nhường tiểu địch đem Lấy Dễ Ảm camera đối túi nhựa, sau đó cùng phòng Lấy Dễ Ảm khán giả nói ra, biển cả rất mỹ lệ, ta hô hào mọi người bảo hộ chúng ta hải dương môi trường, không cần loạn ném rác thải, nhất là kiểu này không cách nào tự động tiêu tan túi nhựa. Cảm ơn mọi người. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả, đại bộ phận đều là đúng hải dương nhiệt tình yêu thương người. Lúc này báo bình luận, lạ thường nhất trí, bảo hộ hải dương môi trường, ta phải theo luật thôi. Một vòng báo bình luận qua đi, lại có mới báo bình luận. Này thuyền trưởng, yêu. Là thuyền trưởng hành vi điểm tán. Béo địch, vỗ một cái thuyền trưởng mặt, nhìn một chút có đẹp trai hay không. Mới một vòng báo bình luận, phần lớn đều là vì Vương Hải cứu vớt đổi mồi hô hào mọi người bảo hộ hải dương môi trường hành vi điểm tán. Vương Hải không ngờ rằng là, một vòng này báo bình luận sau khi ra ngoài, hắn điểm tích lũy hệ thống, tại là tả dâng đi lên, lại thu hoạch một sóng lớn điểm tích lũy. Không bao lâu, trên thuyền đồi mồi một hơi ăn tầm 10 cái cá nhỏ. Rốt cục cơm nước no nê, ngừng lại. Nó dùng bằng phẳng móng đuốt sờ lên miệng, một bộ rất thỏa mãn dáng vẻ. Vương Hải nhìn thấy nó ăn no về sau, liền đưa nó đưa về trong biển. Lần này, đồi mồi không còn tiếp tục ngăn cản thuyền đánh cá đi tới, mà là cơ cơ móng đuốt về sau, liền bơi vào biển sâu, biến mất không thấy gì nữa. Phóng sinh đồi mồi về sau, Vương Hải lại lần nữa chạy thuyền đánh cá cùng máy thu lưới, tiếp tục thu lưới. Vì trong lưới ngư quá nhiều nguyên nhân, thu lưới tốc độ so với bình thường muốn chậm rất nhiều. Tốn đem nửa giờ, hắn mới đưa 1000m mở dài lưới đánh cá thu sạch quay về. Mở lưới cơ ở dưới bọt biển trong dương, tràn đầy các loại ngư, hơn nữa là đã tràn ra tới tại thuyền đánh cá bong thuyền chạy lung tung. Dẹp xong lưới, Tiểu Địch tiếp tục mang theo khán giả nhìn xem ngư hoạch. Camera tại thuyền đánh cá bong thuyền quay phim khắp nơi tán loạn ngư. Đây là khán giả thích nhất phân đoạn. Nhìn thấy ngư hoạch sau, sôi nổi dâng ra khiếp sợ báo bình luận. Ta dựa vào, quáng ưu. Ta tê, một lưới lại năng bắt được nhiều như vậy ngư. Nhìn nhiều như vậy bắt hải sản bên bờ lịt dễ ảm, tiểu này ngư hoạch là lần đầu tiên thấy. Thuyền trưởng vận khí người tiên. Vận khí là một bộ phận, kỹ thuật cũng là một bộ phận. Thuyền trưởng là nơi nào người? Ngư bán không? Phong lịt dễ ảm báo bình luận nhường Vương Hải lại đạt được một sóng lớn điểm tích lũy. Dẹp xong lưới, Vương Hải ngừng thuyền tốt, đi đến bong thuyền, bắt đầu sửa sang lại ngư hoạch. Số ngư bị hắn vứt xuống khoang cá tiến hành ngôi. Chết rồi thì đặt ở bọn biển dương băng tươi. Nhưng ngư quá nhiều rồi, bọn biển dương không hề năng toàn bộ phong xong. Một bộ phận chỉ có thể là đặt ở bong thuyền. Chỉnh lý xong về sau, Vương Hải tính ra, này một mạng lưới thu hoạch, đoán chừng có 300 cân trở lên. Trong đó, cá rịa là tối đa, có mấy trăm cái. Cá đuôi thứ hai, cũng có chừng 100 cái. Cá chim vàng nhỏ ít một chút, chỉ có 3-40 cái. Trừ ra ba loại chủ yếu ngư bên ngoài, còn có bản địa long tôm, một cân lớn nhỏ tiểu thanh long hai con cua hơn 20 cái, hai cân cá đỏ lớn một con. Hệ thống nhiệm vụ vượt mức hoàn thành. Tại sửa sang lại ngư hoạch trong quá trình, Vương Hải cho khán giả phổ biến rộng khắp bắt được mỗi một loại ngư tương quan tri thức. Một cử động kia, nhường khán giả gọi thẳng chuyên nghiệp, lại thu hoạch một sóng lớn điểm tích lũy. Cuối cùng, cái kia nhìn xem cũng xem hết điểm tích lũy tốc độ tăng cũng biến thành càng ngày càng chậm, hắn nhường Tiểu Địch nhốt lấy dễ ảm. Chương 14, thu hoạch tràn đầy chương 14, thu hoạch tràn đầy dẹp xong một đợt lưới. Chỉnh lý xong ngư hoạch, nhiệm vụ hệ thống hoàn thành. Nhưng Vương Hải còn không định lúc này trở về địa điểm xuất phát. Hắn muốn lại lần nữa lại xuống một đợt lưới, chờ chút buổi trưa lại tới thu. Rốt cuộc, bắt cá đại nghiệp sơ kỳ, một nghèo hai trắng, năng nhiều kiếm một điểm là một chút. Hắn đứng ở khoang cá tấm tre bên trên, nhìn ra xa biển cả, tìm kiếm kế tiếp thả lưới hải vực. Nhìn một lát, hắn cảm thấy cũng không sai biệt lắm. Thế là dự định sử dụng ngẫu nhiên thả lưới phương pháp, đem lưới đánh cá ngẫu nhiên hạ tại một chỗ là đủ. Dù sao hôm nay nhiệm vụ đã hoàn thành, thứ hai lưới thuần cho là kiềm chức thu nhập thêm, thu hoạch yêu cầu cũng không có như vậy hà khắc. Ngẫu nhiên thả lưới, hắn muốn một biện pháp tốt. Tiểu Địch, ta dạy cho ngươi lái thuyền thế nào? Chờ chút cho ngươi mở. Hắn nói với Tiểu Địch. A, để cho ta lái thuyền. Tiểu Địch kinh ngạc hỏi ngược lại. Gió biển có chút đại, nàng cho là mình nghe lầm. Nàng không nghĩ tới lái thuyền tiểu này trách nhiệm, Vương Hải sẽ khẳng giao cho trên tay của nàng. Rốt cuộc nàng nhìn lên tới tay chân bụng về không giống như là có thể làm tốt loại chuyện như vậy. Người. Vương Hải chắc chắn nói ra. Ừ, không sai, muốn hay không hảo. Được, được. Nàng làm nhưng sẽ không cự tuyệt. Chỉ cần Vương Hải dám để cho nàng mở, nàng thì dám mở. Về phần có thể hay không và phải đá ngầm hoặc là đụng vào cái khác thuyền, vậy liền xem tiên ý. Vương Hải tay nắm tay giáo Tiểu Địch làm sao mở ra động cơ, làm sao phóng cánh quạt, làm sao thông qua bánh lái đến nắm chắc phương hướng, cùng với làm sao gia tốc giảm tốc các loại. Mở thuyền nhỏ không khó, Tiểu Địch quen thuộc những thứ này làm việc về sau, thử lại mấy lần, rất nhanh liền nắm giữ. Học được lái thuyền Tiểu Địch, vô cùng thích lái thuyền cảm giác, dường như là mở máy kéo giống nhau. Đột đột đột, thuyền thì hấp tấp chạy lên tới. Giả sử phía trước đến rồi một đạo lãng, thuyền còn có thể theo gió vượt sóng. Loại cảm giác này đối với mỗi một cái vừa học được lái thuyền tân thủ mà nói, đều là vô cùng thoải mái, vô cùng kích thích. Tiểu Địch như thế ham chơi người, thích nhất. Nàng lái lên nghiện mở ra thuyền nhỏ ở trên biển chạy lung tung, chơi đến quên cả trời đất. Vương Hải dặn dò nàng cẩn thận một chút, không muốn gia tốc đến 30.000m giờ trở lên, sau đó liền mặc cho nàng tùy ý chơi đùa. Ta chuẩn bị một chút cơm trưa, ngươi chơi chán về sau, liền tùy tiện tìm một chỗ dừng lại, tốt nhất là nước sâu khoảng 10m. Vương Hải nói xong, liền đi bong thuyền, chuẩn bị chờ chút cơm trưa. Tiểu Địch đáp một tiếng sau hỏi, cái kia, ta muốn ăn long tôm xạ xì mì có thể chứ? Được. Ngươi là của ta tài chủ, ngươi muốn ăn cái gì thì ăn cái gì. Vương Hải thấp giọng nói xong, đưa tay đi bắt kia trong khoang cá hoạt bát nhảy loạn hai con tiểu thanh long. Tiểu Địch phòng lấy dễ ảm, mang đến cho hắn siêu nhiều điểm tích lũy thu nhập, khao một chút nàng cũng là nên. Hai con đang thương tiểu thanh long, tại Vương Hải đao hạ, rất nhanh liền bị cắt thành phiến mỏng, đặt ở màu trắng gốm sứ đĩa bên trên, đĩa dưới còn phủ lên một tầng băng. Ướp lạnh long tôm xạ xì mì, cái này đã làm xong. Xì dâu cùng mù tạt bày tại nó bên cạnh. Trừ ra long tôm xạ xì mì bên ngoài, Vương Hải còn đem hai cân cá đỏ lớn giết, cắt thành phiến, làm lát cá lẩu. Nhìn thấy Vương Hải đã làm tốt long tôm xạ xì mì cùng lẩu, Tiểu Địch trong ánh mắt toát ra an hàng tinh quang. Lập tức nghĩ đến trong tay bánh lái không thơm, lập tức đem thuyền nhỏ ngừng lại, chạy tới bong thuyền, chuẩn bị hưởng dụng tôm hùm đất xạ xì mì. Nàng rất hiểu chuyện, dùng đũa kẹp lên một viên, chấm chấm xì dầu, bỏ vào Vương Hải trong chén nói ra, đến, thuyền trưởng khổ cực, ngài ăn trước. Vậy ta thì không khách khí. Thiên ngàn Vương Hải vừa cười vừa nói, không có khách khí, liền bắt đầu ăn. So với trong tiệm cơm long tôm xạ xì mì, Vương Hải hiện tại ăn này một cái xạ xì mì, là mới từ trong biển đánh bắt ra tới tiểu thanh long làm mới mẹ trình độ càng hơn một bậc. Hương vị vô cùng thơm ngon sướng miệng, chất thịt lại non lại bông bài. Mùi tanh rất yếu, tại thơm ngon vị trước mặt hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Ừm, không tệ. Vương Hải gật gật đầu nói. Trơ mắt nhìn Vương Hải ăn xong, Tiểu Địch cười lấy cũng bắt đầu ăn. Ngay hai ba cái, trên mặt lộ ra ăn hàng mới có thỏa mãn hạnh phúc đủ cười. Tịnh Sư khen, thật sự ăn thật ngon à, so với tiệm cơm ăn ngon quá nhiều rồi, chỉ sợ là ta nếm qua long tôm bên trong món ngon nhất. Vương Hải lắc đầu cười lấy giải thích nói, ngươi có thể là tâm lý tác dụng, này bản tiểu thanh long quả thật không tệ, nhưng trên thực tế tiểu thanh long hương vị so với cái khác nổi tiếng tôm mà nói phải kém hơn rất nhiều, thí dụ như tôm hùm đồng, tôm hùm bộ tận, tôm hùm ốc, tôm hùm đất, tôm đỏ, tôm mâu đơn chờ chút, phải không? Thế còn có nhiều như vậy ăn ngon tôm sao? Ngươi dẫn ta đi ăn ngon không tốt? Tiểu Lịch dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Vương Hải. Vương Hải rất khó từ chối, một đôi mắt to như nước trong eo. Thế là cười lấy nói ra, chờ thuyền đánh cá lớn, ta dẫn ngươi đi bắt giữ chúng nó, để ngươi ăn vào tươi mới nhất. Được, đi bắt giữ chúng nó, một lời đã định, a thuyền trưởng. Tiểu Lịch để đua xuống, hướng Vương Hải làm ra một cái ngoắc tay thủ thế. Vương Hải không có trả lời thủ thế của nàng, mà là đứng dậy, sờ lên đầu của nàng, nói ra, ăn ngươi đi, ngây thơ quỷ. Nói xong, hắn đi về phía đuôi thuyền, chuẩn bị bắt đầu tiến hành đợt thứ hai thả lưới. Thử, Hải ca ngươi chém gió. Vương Địch tức giận bất bình vừa ăn vừa nói. Vương Hải không để ý tới nàng nữa. Vương Hải lựa chọn ngẫu nhiên thả lưới cách thức, chính là Tiểu Địch đem thuyền lái đến ở đâu, thì từ nơi nào bắt đầu thả lưới. Hắn quan sát nơi đây nước sâu, tầm chừng 10 thước, phù hợp lưới đánh cá nước sâu, thế là bắt đầu hướng trong biển hạ lưới đánh cá. Có máy thả lưới tại, hắn chỉ cần lái thuyền liền tốt, rất nhẹ nhàng. Thế là, hắn ở đây lái thuyền thả lưới trong lúc đó, phân ra thần đến liên hệ hệ thống mở ra giao diện thông tin cá nhân, xem xét chính mình điểm tích lũy tình huống. Đầu tiên là hoàn thành nhiệm vụ đạt được điểm tích lũy ban thưởng. Nhiệm vụ vượt mức hoàn thành, trừ ra đạt được 500 cơ sở điểm tích lũy bên ngoài, còn thu được 50 cũng là 250 điểm quá mức điểm tích lũy. Tổng cộng thu được 750 điểm tích lũy thu nhập. Là ít dễ ảm đạt được điểm tích lũy thu nhập càng nhiều. Ngoài Vương Hải đoán trước, đạt đến 5321 điểm. Lại thêm trước đó vụn vặt lẻ tẻ mấy chục điểm điểm tích lũy, lúc này ở điểm tích lũy kia của chồng, biểu hiện có điểm tích lũy là 6213 điểm. Nhìn thấy điểm tích lũy tình huống về sau, Vương Hải trong bụng nở hoa, trong lòng tính toán. 6213 điểm tích lũy, nếu toàn bộ cũng đổi thành tiền, chính là 62 vạn. Nói cách khác chính mình lần này ra biển, ít nhất phải đến 62 vạn thu nhập. Này cơ hồ tương đương với là một cái trung tầng bạch lĩnh 1-2 năm thu nhập. Chính mình nửa ngày thì dãy đến quá bất khả tư nghị. Vui thích. Nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Mặc dù nghĩ đem điểm tích lũy chuyển đổi thành tiền đến tính toán ích lợi, nhưng trên thực tế Vương Hải cũng không đem toàn bộ điểm tích lũy cũng đổi thành tiền, mà là lựa chọn dùng đại bộ phận đến đổi cửa hàng điểm tích lũy trong vật phẩm. Từ trong cửa hàng điểm tích lũy đổi thứ gì đó, bất kể là lưới đánh cá hay là động cơ, cũng cho hắn rất lớn kinh hỉ. Do đó, hắn cho rằng trong thương thành vật phẩm đều là vật siêu trô đáng giá. Nếu như mà có thì nhất định phải đổi tiếp theo. Xem hết chính mình có điểm tích lũy tình huống, Vương Hải liên hệ hệ thống mở ra cửa hàng đổi điểm tích lũy, xem xét phía trên còn có thể đổi vật phẩm. Lưới đánh cá cùng động cơ, đổi qua liền không thể lại đổi. Phía trên còn thừa có thể đổi vật phẩm có: lưới câu, vỏ tàu, máy dò sân ạ. Trong đó lưới câu giá tiền là 100 điểm tích lũy, vỏ tàu là 400 điểm tích lũy, máy dò sân ạ là 1000 điểm tích lũy. Vương Hải bây giờ có được hơn 6200 điểm tích lũy, thoải mái đầy đủ đưa chúng nó toàn bộ đổi xuống. Hắn rất nhớ hiện tại thì đổi. Nhìn một chút 100 điểm tích lũy lưới câu là cái dạng gì. Nhìn một chút mới vỏ tàu, có thể khiến cho thuyền đánh cá tiếp nhận đến bao nhiêu thiếu tốc độ cực hạn. Nhìn một chút máy dò sân ạ hiệu quả thần kỳ. Nhưng suy xét đến Tiểu Địch bây giờ đang ở trên thuyền, cho nên Vương Hải nhịn một tay. Vì một sáng đổi thành công, những thứ này vật phẩm sẽ thời gian thực trang bị đến thuyền đánh cá bên trên. Tiểu Địch nhìn thấy đột nhiên xuất hiện đồ vật, khẳng định sẽ phi thường kinh ngạc. Một sáng hỏi thăm về đến, căn bản là không cách nào giải thích. Rốt cuộc, này so với làm ảo thuật còn thần kỳ hơn. Do đó, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, tốt nhất là chờ nàng xuống thuyền sau đó lại đổi. Đợt thứ hai lưới đánh cá rất nhanh liền hạ tốt. Tiểu Địch cũng ăn được không sai biệt lắm. Vương Hải nhớ cho kỹ vị trí về sau, liền mở ra thuyền đánh cá hướng phía cảng cá Nguyệt Hải thôn phương hướng trở về địa điểm xuất phát. Tiểu Địch chưa hết phòng thèm, nhìn thấy thuyền đánh cá tới gần cảng cá lúc, hướng Vương Hải dò hỏi, "Ừm, chúng ta phải đi về sao?" "Ừm, đã giữa trưa đi về nghỉ trước một hồi, chờ chút buổi trưa mát mẻ hơn sau đó lại tới thu lưới." Vương Hải hồi đáp, "A, kia buổi chiều muốn thu mạng lưới lúc, ngươi còn nhớ gọi ta nha." Tiểu Địch nói. Vương Hải gật đầu, "Tốt." Hắn không ngại một thẳng mang theo Tiểu Địch ra biển, rốt cuộc Tiểu Địch lấy dễ ảm mang đến cho hắn điểm tích lũy thu nhập là phi thường khả quan. Thực chất hắn có thể chính mình lấy dễ ảm, nhưng cứ như vậy sẽ để cho hắn tăng thêm không ít phiền phức, có đôi khi bận rộn sẽ không để ý tới. Lại thêm hắn không có fan hâm mộ cơ sở, là ít dễ ảm tiền kỳ hiệu quả khẳng định rất kém cỏi. Đã có Tiểu Địch cái này có sẵn đại chủ chuyên bá, tội gì mà không sử dụng đây. Không bao lâu, thuyền đánh cá về tới cảng cá Nguyệt Hải thôn. Cảng cá cùng thường ngày lạnh đành, bất quá vẫn là có mấy cái ngư dân ở đâu làm việc, trên bờ cũng không ít lao nhân cùng trẻ con. Nhìn thấy thuyền đánh cá của Vương Hải hồi cảng về sau, bọn hắn cũng sôi nổi hướng phía Vương Hải phương hướng nhìn lại, hỏi tối thường xuyên hỏi câu nói kia, thu hoạch thế nào. Những lời này cơ hồ là mỗi một cái ngư dân hồi cảng sau bị hỏi đến nhiều nhất một câu nói. Tạm được, cũng liền mấy trăm cân. Vương Hải một bên đem mỏ neo ném bỏ vào trong nước, một bên cười lấy hồi đáp. Mấy cái kia ngư dân trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Tạm được, mấy trăm cân. Mấy trăm cân, ngươi quản này gọi tạm được? Không thể nào, nhỏ như vậy một chiếc thuyền, một buổi sáng thời gian thì bắt được mấy trăm cân ngư. Bọn hắn lòng hiếu kỳ cho phép, buông xuống trong tay công việc, hướng phía thuyền đánh cá của Vương Hải bên này vây quanh. Nhìn thấy làm bọn hắn giật mình một màn, thuyền nhỏ khoang cá chật ních ngư. bọn biển dương cũng tràn đầy, bong tàu khắp nơi đều có ngư. Thế là sôi nổi lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này thật sự chính là mấy trăm cân, làm sao làm được? Đánh cá nhiều năm như vậy, bọn hắn tự nhận là kỹ thuật không sai, đúng chung quanh hải vực quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Có thể chỉ dựa vào một chiếc 5 mét lớn nhỏ thuyền nhỏ, cho tới chưa thì đánh tới mấy trăm cân ngư, bọn hắn chưa bao giờ có. Nhìn thấy Vương Hải cả thuyền ngư, rất khó không lộ ra chấn kinh chi sắc. Rốt cuộc, theo bọn hắn nghĩ, Vương Hải chẳng qua là vừa mới tốt nghiệp đại học, đến chơi đùa manh mới, bắt được ngư cũng không tệ rồi, không thể nào bắt được nhiều như vậy. Tiểu Hải, ngươi sẽ không phải là đi chợ hải sản mua a? Một cái làn da ngăm đen đại thúc hỏi. Một ít câu cá lao sĩ diện, câu không đến ngư sợ bị chê cười sẽ len lén chạy tới thị trường mua cá, giả bộ như là chính mình câu được vị đại thúc này, nghĩ như vậy cũng là có đạo lý. Nhưng rất nhanh, có người phản bác hắn, những thứ này ngư còn hoạt bát nhảy loạn đâu, không giống như là theo thị trường mua được. Vương Hải dừng xong thuyền, thu thập xong công cụ, cuối cùng nhìn về phía mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mọi người, cười lấy nói ra, ngươi nhìn xem các ngươi, từng cái hay là lao ngư dân, mấy trăm cân ngư mà thôi, về phần giật mình như vậy sao? Về sau nếu nhìn thấy ta bắt được hơn vạn cân ngư, các ngươi không được ngoác mồm kinh ngạc. Các ngư dân nhẫn không ngừng cười lạnh lên, a, ta nói ngươi đứa nhỏ này, không phải liền là mèo mù đụng phải chết háo tử, vận khí tốt thu hoạch lớn một lần sao? Thế nào còn thổi lên đâu? Đúng vậy à, thật khoác lác châu, nếu bắt được hơn vạn cân ngư, ngươi chính là chúng ta thôn cái này. Một người vươn ngón tay cái nói. Vương Hải cười nói, các ngươi liền đợi đến xem đi. Chương 15, mặt hướng biển cả biệt thự lớn chương 15, mặt hướng biển cả biệt thự lớn đang khi nói chuyện. Thu ngư tiểu thương đến rồi. Bọn hắn mở ra xe tải, tại mỗi cái làng trải thu mua các ngư dân bắt được ngư, sau đó kéo đến trong thành đi bán. Chuyến này là bọn hắn hôm nay đến Nguyệt Hải thôn cuối cùng một chuyến. Vừa vặn đuổi kịp thuyền đánh cá của Vương Hải hồi cảng. Hướng thuyền đánh cá đi tới hàng cá là hơn 30 tuổi phụ nữ. Nàng dùng mập mạp cơ thể gạt mở mọi người, tiến tới thuyền bên cạnh. Nàng nhìn thấy ngư hoạch sau giật mình kinh ngạc. Giật mình trên mặt rất nhanh chất đầy đủ cười, như là phát hiện bảo tàng giống nhau. Ngư bán không? Nàng hướng Vương Hải hỏi. Vương Hải hiểu rõ hàng cá thân phận, liền trả lời nói, giá cả phù hợp liền bán, cũng giá cả bao nhiêu. Ngư khoản là hiện kết sao? Không sai, ngư khoản hiện kết. Chị bán cá tiếp tục nói ra, ta trước nhìn xem có cái gì ngư. Nàng hơi có vẻ thông minh lanh lợi, ánh mắt tại bong thuyền nhìn một hồi, tại bọn biển trong dương nhìn một hồi, lật ra khoang cá cái nắp lại nhìn một hồi. Sau khi xem xong nói ra, ngư chất lượng cũng rất tốt, cái đầu cũng rất lớn, không tệ. Đại tỷ là thực sự người, cứ như vậy đi. Cá đuối 7 viên một cân, cá chim vàng nhỏ 10 viên, sống 13, cá rịa cũng là 10 viên. Nhìn thấy Vương Hải nghi ngờ ánh mắt về sau, nàng tiếp tục nói ra, ngươi có thể hỏi một chút bọn hắn, giá cả đều là trong suốt, đại tỷ được không được ngươi. Lý Nhị ra ngay tại hiện trường, nghe được hàng cá giá cả về sau, nhỏ giọng nói với Vương Hải, Tiểu Hải, nàng mở giá cả còn có thể, nhưng mà ngươi nghĩ bán được nhiều hơn nữa lời nói, có thể tìm xe kéo đến trấn trên thị trường đi mua, chẳng qua tại thị trường đều là không bán, mấy trăm cân quá nhiều rồi muốn bán thật lâu, đến lúc đó bị hư cũng là không nhỏ tổn thất. Lý Nhị gia là lão ngư dân, bán mấy chục năm ngư, rất hiểu rõ trong đó từng đạo. Hàng cá từ hạ thôn thu ngư, khẳng định cũng là muốn kiếm tiền, bọn hắn cho giá cả tất nhiên là sẽ thấp hơn giá thị trường. Chẳng qua bán cho bọn hắn có một cái chỗ tốt, chính là giảm bớt chính mình phiền phức. Nếu như là chính mình kéo đến thị trường đi bán, thì cần muốn thuê xe, cần tốn thời gian nhìn xem quán, còn phải tự chịu trách nhiệm lời lỗ, chờ một chút, quá phiền toái. Phần lớn ngư dân đều sẽ lựa chọn trực tiếp bán cho hàng cá tử. Lý Nhị gia giúp đỡ phân tích trong đó lợi và hại, cuối cùng lựa chọn hay là nhìn xem Vương Hải. Vương Hải tính toán dưới, chính mình hiện tại cái gì cũng không có chuẩn bị, tạm chờ hạ còn có rất nhiều chuyện muốn làm, đem nhiều như vậy ngư kéo đến thị trường đi bán, xác thực không nhiều hiện thực. Trực tiếp bán cho hàng cá tử tiện nghi là tiện nghi điểm, nhưng cũng bất lo. Hiện giai đoạn thì tạm thời đem ngư bán cho hàng cá tử đi. Đến tương lai chính mình thuyền đánh cá quy mô lớn, lo lắng nữa tự sản tự tiêu. Vương Hải mặc dù đã quyết định đem ngư bán cho hàng cá tử, nhưng phương diện giá tiền, hắn còn muốn nói một chút. Giả ra một bộ không nghĩ bán dáng vẻ, nói ra, mỗi một loại ngư giá cả cũng đề cao một viên, bằng không không bán nữa. Ngư số lượng nhiều thì có đàm phán tư bản. Hơn 300 cân ngư, hàng cá tử chí ít có thể kiếm được tiền ngàn khối tiền thuần lợi nhuận, mỗi một cân nhường lợi một khối tiền là có thể tiếp nhận. Chị bán cá vô cùng sảng khoái, miệng như là lau mật giống nhau, cười ha hả nói ra, "Được thôi, nhìn xem đệ đệ nhìn đẹp trai như vậy thì cho ngươi. Về sau có cá còn bán cho tỷ tỷ được không? Thêm tỷ tỷ mẹ chat, kết giao bằng hữu." Nói xong, thì lấy ra điện thoại lộ ra ngay mã QR. Vương Hải bên cạnh Tiểu Địch, nhìn không được cho nàng mắt trợn trắng. Không đợi Vương Hải nói chuyện, Tiểu Địch thì vượt lên trước nói ra, "Ngươi muốn làm gì? Chúng ta thuyền trưởng nhưng không có vẻ chán." Chị bán cá không những không giận mà còn cười, hì hì nói ra, "Nha, nguyên lai là cặp vợ chồng đâu, muội muội đừng lo lắng, thêm mẹ chặt chỉ là làm ăn." "Không, chúng ta mới không phải." "Ngươi, ngươi hiểu lầm." Tiểu Địch đột nhiên không hiểu ra sao cả lắm. Vương Hải đứng ở giữa hai người, lộ ra lúng túng mà không mất đi lễ phép đủ cười. "Khụ khụ, trước xương ngư đi." Nói sang chuyện khác, hóa giải lúng túng. Vương Hải cùng chị bán cá bận rộn, đem trên thuyền ngư cũng mò được lưới giỏ trong, chuẩn bị tiến hành cân nặng. Bên cạnh hóng chuyện thôn dân, không có chuyện gì cũng đến dựng nắm tay. Không đến 10 phút, một thuyền ngư cũng đánh xong sưng. Cùng dự đoán không sai biệt lắm, tổng cộng 358 cân. Bình quân mỗi một cân là 11 khối tiền. Đại tỷ đem ngư cũng đựng xe tải bên trên, sau đó sảng khoái đưa cho Vương Hải ngư khoản, tổng cộng là 4000 khối tiền. Trừ bỏ điểm tích lũy hệ thống thu nhập, Vương Hải chuyến này đơn thuần tiền mặt thu nhập chính là 4000 khối tiền. Đây chính là một bút không ít thu nhập. Trung quanh ngư dân cũng nhịn không được lộ ra thần sắc hâm mộ. Phải biết, bọn hắn ra biển một lần, trừ bỏ cái khác chi tiêu, bình quân cũng liền 3-400 đồng tiền thu nhập. Bọn hắn rất khó không hâm mộ. Vương Hải vui thích thu bán cá tiền, mang theo Tiểu Địch hạ trên thuyền mở. Sau khi lên mở, Vương Hải nhường Tiểu Địch đi về nghỉ trước, chờ chút buổi trưa đi thu lưới lúc lại để nàng. Tiểu Địch lưu luyến không rời mở ra chính mình màu đỏ mạ giờ ra tỉ, rời đi thôn. Đưa tiễn Tiểu Địch, Vương Hải ngồi một mình ở nhà mình phòng ở cũ trước, bắt đầu tự hỏi tiếp xuống dự định. Hắn trước hết nhất nghĩ tới là từ trong cửa hàng hệ thống đổi vật phẩm, cho thuyền đánh cá trang bị mới trang bị. Nhưng có một chút cần suy xét đến, lúc này cảng cá trên ngư dân còn rất nhiều, vì để tránh cho bọn hắn phát hiện thuyền đánh cá dị thường, hiện tại thuyền đánh cá cũng không thuận tiện trang bị mới trang bị. Đổi vật phẩm sự việc trước tiên có thể hoãn một chút. Tiếp theo, Vương Hải nghĩ tới trang trí nhà mình phòng ở cũ. Vì phòng ở cũ vài chục năm không người ở, đã sớm rách nướp, hơn nữa còn là nhà ngói, không chỉ giường đã ngủ không được người, trên đỉnh đầu mảnh ngói lúc nào cũng có thể rớt xuống. Căn này phòng ở cũ tương lai sẽ là chính mình tại Nguyệt Hải thôn dừng chân, hiện tại có tiền, là cần phải muốn đổi mới một chút. Quan trọng là xây dựng quê quán nhà, hay là cha mình nhiều năm qua nguyện vọng. Phụ thân thường xuyên lẩm bẩm, có tiền liền trở về đem phòng ở cũ xây một chút. Hiện tại, vừa bạn có thể thỏa mãn phụ thân nguyện vọng này, nhất cử lưỡng tiện. Như vậy đem phòng ở cũ tu thành bộ dáng gì? Vương Hải cho rằng, tốt nhất là đem nó đóng thành cái mặt hướng biển cả biệt thự. Phía trước có cái đại viện, nhàn lúc có thể ngồi xuống đến uống chút trà, xem xét hải. Phía sau có một đại viện, nuôi một ít gà biển na, đủ loại rau dưa. Kể từ đó, tại Nguyệt Hải thôn bắt cá đời sống là có thể trôi qua vô cùng vui thích. Nghĩ đến nơi này, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mong đợi nụ cười. Thế nhưng, cái kia từ nơi nào ra tay đâu? Đúng lúc này, Vương Hải nhìn thấy bưng bát đi ra ăn cơm Lý Nhị Gia. Lập tức có cách. Hắn còn nhớ, Lý Nhị Gia con lớn nhất gọi Lý Đại Lực, là một tên bùn hóa công, chuyên môn giúp người lập nhà. Mấy năm trước nghe cha mẹ của mình nói, Lý Đại Lực hiện tại hôn đến rất không tồi, đã làm bao công đầu, dưới tay có một chi công trình đội, chuyên môn trong thôn cùng trấn trên giúp người đóng tiểu dương lâu đều nhanh thành thôn thủ phủ. Với lại, Lý Đại Lực người rất tốt, rất chăm sóc thôn người, năm ngoái thôn tu Hải Thần Miếu lúc, hắn còn góp 1 vạn khối tiền. Vương Hải nghĩ tới Lý Đại Lực, ấn tượng đầu tiên là đúng người này vô cùng yên tâm, thế là liền quyết định liền đem nhà mình phòng ở cũ sửa chữa lại công trình giao cho Lý Đại Lực công trình đội đi làm. Nhị gia, ra sức thúc đâu? Gần đây có công việc sao? Vương Hải đi tới Lý Nhị gia trước mặt hỏi. Ngươi hỏi ra sức à? Hắn cùng công trình đội tại thôn bên cạnh xây nhà đâu, rất nhiều ngày không có quay về, sao ngươi tìm hắn có việc? Lý Nhị gia nghi ngờ hỏi. Ta chuẩn bị sửa một chút nhà ta phòng ở cũ, muốn tìm Lý thúc thảo luận. Vương Hải như thật nói. Lý Nhị gia dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Vương Hải, cười lấy nói ra, Tiểu Hải à, có thể à, thế mà kiếm được tu nhà tiền, cha mẹ ngươi hiểu rõ khẳng định sẽ rất vui vẻ. Ta phải ở nhà, tự nhiên muốn xây xong một chút. Đúng, ngươi cũng đừng cùng ta cha mẹ nói, bọn hắn còn không biết. Vương Hải giải thích nói. A, được rồi, ta đem ra sức điện thoại cho ngươi, ngươi gọi cho hắn trò chuyện đi. Vương Hải gọi cho Lý Đại Lực, biểu lộ thân phận của mình về sau, cho chuyện mình muốn sửa chữa lại phòng ở cũ ý nghĩ. Lý Đại Lực hiểu rõ Vương Hải ra phòng ở cũ, kỹ càng nghe Vương Hải ý nghĩ về sau, cấp ra khoảng báo giá. 120 vạn, đem phòng ở cũ đẩy ngã trùng kiến, 3 tầng trước sau có mang sân nhỏ biệt thự lớn, trừ ra đồ dùng trong nhà, vật liệu toàn bao, thêm 10 vạn còn mang bể bơi. Lý Đại Lực cho giá tiền là hữu tình giá, không quý, coi như là tiện nghi. Nếu như là những thôn khác từ người, hắn khẳng năng sẽ thêm muốn 10-20 vạn. 120 vạn, trong Tân Hải thị, một gian 90m² nhà cũng mua không được. Nhưng ở nông thôn, thật sự có thể xây một tòa biệt thự. Vương Hải gọi điện thoại lúc, Lý Nhị Gia cũng tại hiện trường. Lý Nhị Gia nhường Vương Hải đem điện thoại cho hắn, hắn tự mình cùng Lý Đại Lực tâm sự. Cho chuyện về sau, Lý Nhị Gia vỗ bộ ngực cho Vương Hải bảo đảm, nếu ngươi tin qua được ngươi Lý Nhị Gia, cứ yên tâm đem công trình cho ra sức làm, ra sức không dám hố ngươi. Nhị Gia ngươi quá lo lắng, ta đúng Lý thúc yên tâm. Cuối cùng, Lý Đại Lực vì việc này, cố ý theo thôn bên cạnh chạy về thôn một chuyến. Trong nhà hắn, cùng Vương Hải làm càng thêm kỹ càng câu thông, bao gồm biệt thự dùng tài, vẻ ngoài phong cách, thiết kế các loại. Tương trò chuyện bên trong, Vương Hải cũng đưa ra yêu cầu của mình. Trong đó quan trọng nhất một cái là nhường công trình mau sớm hoàn thành, tốt nhất là tại trong vòng 10 ngày, càng nhanh càng tốt. Vừa vận Lý Đại Lực trên tay công trình mã trên thì hoàn thành, thế là đáp ứng yêu cầu của hắn, cũng bảo đảm một tuần trong thì hắn vào ở phòng ở mới. Cho chuyện xong, Vương Hải vừa lòng phi thường, chính thức đem công trình giao cho Lý Đại Lực. Sau đó, Vương Hải liên hệ hệ thống, mở ra cửa hàng đổi điểm tích lũy. Dùng 3000 điểm tích lũy đổi 30 vạn tiền mặt. Một giây sau, hắn thẻ ngân hàng liền nhận được một bút 30 vạn chuyển khoản, vô cùng nhanh chóng. Đổi sau khi thành công, hắn tại chỗ cho Lý Đại Lực thanh toán xong 30 vạn đổi khoản. Giao ước số dư và hoàn thành nghiệm thu sau khi thông qua trả lại. Theo khởi công đến hoàn thành ít nhất phải mấy ngày, Vương Hải vẫn rất có lòng tin, có thể kiếm được còn lại số dư. Rốt cuộc, hắn nay thiên nhất buổi sáng thì kiếm lời tương đương với 62 vạn thu nhập. Nhà 90 vạn số dư, có cái gì tốt lo lắng đâu. Chương 16, cường đại trang bị mới chuẩn bị chương 16. Cường đại trang bị mới chuẩn bị thời gian giữa trưa, trên bầu trời Thái Dương nhất là cực nóng. Bờ biển người trở nên thưa thớt lên, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có 2-3 cái còn chưa làm xong ngư dân tại túi đầu bận rộn nhìn. Vương Hải hiểu rõ, hiện tại đúng lúc là đổi trang bị mới chuẩn bị thời cơ. Thế là mở ra hệ thống cửa hàng đổi điểm tích lũy, chuẩn bị đổi mới trang bị. Trước theo rẻ nhất bắt đầu. Hắn điểm hạ trên màn hình cần câu, tiến nhập cần câu giới thiệu giao diện. Cần câu, giá bán 100 điểm tích lũy tường tỉnh, dây câu chất liệu, kim loại sợi, thừa trọng 10 bạc cân. Dây câu dài nhất chiều dài, 1000m lưỡi câu chất liệu, kim loại biến đổi hợp kim. Cần câu chất liệu, bền bỉ tính bộ lìm nhuộm tờ lạc tịt, thừa trọng 10 bạc cân. Kèm theo phối trí, tiếp tuyến khí, chủ điều khiển màn hình nhìn thấy cần câu giới thiệu. Vương Hải sợ ngây người. Đây cũng là giá trị 100 điểm tích lũy cần câu. Cũng quá khoe ra đi. Dây câu có thể thừa trọng 10 vạn cân là khái niệm gì? Chỉ ít 10 vạn cân cá lớn cắn câu mới có thể sẽ bị kéo được tuyến. Chỉ cần không phải đi câu cá voi, dường như có thể không cần suy xét sẽ đứt dây vấn đề. Mỗi một cái câu cá lao cũng khát vọng tiểu này dây câu. Quan trọng nhất là nó còn phân phối chuyên môn tiếp tuyến khí, không cần lo lắng chủ động tiếp tuyến vấn đề. Trừ ra dây câu bên ngoài, lưới câu cũng vô cùng ưu tú. Kim loại biến đổi hợp kim, nghe xong chính là rất cao khoa học kỹ thuật sản phẩm, mặc dù còn không biết có làm được cái gì, nhưng nhìn lên tới thì rất nhu bức. Cần câu cũng là như thế. Bên bị tính, thừa trọng 10 vạn cân, gần như không có khả năng sẽ bị kéo đứt. Cũng là mỗi một cái câu cá lao 10 phần khát vọng cần câu. Mua, mua. Vương Hải mắt phóng tinh quang nói, đã chờ không nổi muốn xem một chút cái này cần câu vật thật dáng vẻ. Chúc mừng, mua sắm thành công. Vật thật đã cấp cho thành công. Hệ thống bắn ra nhắc nhở. Nhắc nhở biến mất, Vương Hải nhìn thấy thuyền đánh cá bông thuyền, nhiều hơn một thanh cần câu. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái này cần câu, liền bị thật sâu hấp dẫn lấy thì có một cô không thể nói thích cảm giác. Không phải là bởi vì công năng, mà vẹn vẹn là vẻ ngoài. Cần câu hiện lên lượng ngân sắc, kim loại tính chất cảm giác rất mạnh. Bên ngoài quan nhìn lên tới vô cùng tinh vi. Giả sử không biết nó là một thanh cần câu, khẳng định sẽ tưởng rằng lợi hại gì công nghệ tiên tiến vũ khí. Bất kỳ một cái nào học sinh nam cũng rất khó từ chối trang bị như vậy. Tại cần câu bên cạnh, còn thả một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Vương Hải ánh mắt theo cần câu trên rời, nhìn thấy kia một quyển sách hướng dẫn, cầm lên nhìn một lát, liền khoảng hiểu rõ này một cái cần câu làm sao đi sử dụng. Cách dùng cùng bình thường cần câu không sai biệt lắm. Duy nhất điểm khác biệt tại lưỡi câu bên trên. Lưỡi câu là có thể biến đổi tính kim loại hợp kim chế tạo, cho nên nó lớn nhỏ cùng hình dạng là có thể biến đổi mà khống chế nó lớn nhỏ cùng hình dạng phương pháp, thì tại cuối cần câu bộ phối trí kia một chiếc điện thoại đồng hồ màn hình lớn nhỏ màn hình bên trên. Muốn câu cái gì ngư, ngay tại màn hình bên trên ghi vào, lưỡi câu rồi sẽ biến thành thích hợp nhất câu mục tiêu loài cá bộ dáng. Thì như, hiện tại lưỡi câu nhìn lên tới chỉ có 1cm lớn nhỏ. Ở trên màn ảnh ghi vào muốn câu mục tiêu ngư là mấy chục cân pháo đạn ngư, như vậy lưỡi câu rồi sẽ biến thành cỡ ngón tay, lại nhằm vào pháo đạn ngư ăn cách thức sửa đổi lưỡi câu hình dạng. Bất kể là câu cái gì ngư, cũng không cần đổi câu. Đồng thời, một sáng câu được ngư, đem ngư kéo đến trên thuyền tiến hành mở câu lúc, còn có thể để nó trở thành lưỡi câu thẳng, bất kể treo bên trong ngư vị trí nào, đều có thể dễ như trở bàn tay mở câu. Công năng vô cùng thuận tiện cùng thực dụng. Hiểu rõ lưỡi câu cùng màn hình công năng về sau, Vương Hải không nhịn được vươn một cái ngón tay cái. Cái này cần câu, quả thực là mỗi một cái câu cá lao tin mừng, tại trong hiện thực liền xem như có tiền, cũng không có khả năng mua được. Vương Hải nhịn được muốn hiện tại liền đi thử một chút can ý nghĩ, đem cần câu cẩn thận để ở một bên. Tiếp tục xem hướng điểm tích lũy đổi giao diện màn hình, chuẩn bị đổi kế tiếp trang bị. Kế tiếp trang bị là vỏ tàu. Điểm vào trong, xem xét tường tình. Trong màn hình biểu hiện ra tới hình ảnh là một viên cực kỳ bình thường màu xám mảnh kim loại. Chỉ từ trên hình ảnh nhìn xem, cũng nhìn không ra có cái gì chỗ cường đại. Vương Hải hiểu rõ, giá trị 500 điểm tích lũy thứ gì đó chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Hắn nhìn về phía dưới hình ảnh mặt giới thiệu. Vỏ tàu, giá bán 500 điểm tích lũy. Tường tình, chất liệu, kim loại biến đổi hợp kim. Cường độ, có thể kháng lực trùng kích 100 vạn châu. Kèm theo công năng, giảm sóc, bảo hộ. Nhìn thấy chất liệu cùng cường độ, Vương Hải có thể xác định, 500 điểm tích lũy vật siêu trô giá trị không cần suy nghĩ, liền đem vỏ tàu đổi tiếp theo. Chúc mừng, mua sắm thành công. Vỏ tàu đang trang bị bên trong. Đúng lúc này, Vương Hải nhìn thấy, đột nhiên xuất hiện một viên màu đen khối kim khí lơ lửng tại thuyền đánh cá vùng trời 1m chỗ. Đúng lúc này, làm hắn khiếp sợ một màn đã xảy ra. Kim loại đen viên lại như là chất lỏng giống nhau, theo không trung tích mới hạ xuống. Nhỏ giọt thuyền đánh cá bong thuyền về sau, nhanh chóng khuyết tán ra tới. 2 giây, liền bao trùm cả chiếc thuyền đánh cá. Đem thuyền đánh cá biến thành một chiếc toàn thân đen nhánh tán đến tỏa ra ánh sáng kim loại thuyền. Không bao lâu, màu đen từ từ trở thành nhạt, thuyền đánh cá biến trở về màu sắc nguyên thủy. Vỏ tàu trang bị thành công. Hệ thống phát tới nhắc nhở. Nhìn thấy nhắc nhở về sau, Vương Hải mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn chính mắt thấy vỏ tàu tất cả trang bị quá trình. Hiểu rõ, giờ này khắc này, thuyền đánh cá đã không còn là thì ra là thuyền đánh cá. Tại thuyền đánh cá mặt ngoài, dắt lên một tầng trong suốt kim loại hợp kim vỏ tàu. Mặc dù mặt ngoài nhìn lên tới cùng nguyên lai cùng không sai biệt lắm, nhưng nghiêm túc cẩn thận xem xét lời nói, vẫn có thể nhìn thấy một tầng mỏng như cánh ve đồ màng. Kháng xung kích năng lực thật sự có giới thiệu mạnh như vậy sao? Vương Hải nhìn kim loại đồ màng, trong miệng tự lẩm bẩm. Hắn không nhịn được muốn thử một chút. Nghĩ thử thì thử. Hắn thu mỏ neo, mở ra động cơ. Thuyền đánh cá bắt đầu chuyển động. Thuyền thúc đẩy về sau, Vương Hải hướng dò xét bốn phía, tìm kiếm có thể khảo nghiệm đồ vật. Hắn nhìn thấy cách đó không xa bãi cát cùng nước biển giao tế chỗ có một đống tảng đá, trong đó có một tảng đá lớn sừng sững ở trên biển, thế là liền xác định mục tiêu. Hắn dự định mở ra thuyền, vì tốc độ cực nhanh vọt tới kia một tảng đá lớn. Nếu thuyền đánh vỡ thậm chí là giải thể, như vậy vỏ tàu chính là giả. Lông tóc không thương, như vậy thì chứng minh là thực sự. Với bạn, chỗ nào không có thuyền, cũng không có người, một cử động kia sẽ không lan đến gần cái khác thuyền, cũng sẽ không bị trở thành là đồ thần kinh. Xác định mục tiêu về sau, Vương Hải mở ra thuyền đánh cá ở trong biển đi dạo một vòng, không ngừng gia tốc. Cuối cùng, hắn thay đổi đầu thuyền, nhắm chuẩn kia một tảng đá lớn, nắm chắc lan can, vì 60.000m giờ tốc độ, đục vào. Bình một tiếng, đầu thuyền đâm vào trên tảng đá, kịch liệt va chạm. Vốn cho là tiếng động sẽ rất lớn, nhưng Vương Hải nghĩ lầm rồi. Ngồi ở trên thuyền hắn, lại không cảm giác được mạnh cỡ nào chấn cảm, cơ thể cũng không có vì quán tính mà mất khống chế, cảm giác chỉ là sốc này một chút liền không có. Thuyền đánh cá trên những vật khác cũng đều là như thế. Rõ ràng va chạm tốc độ nhanh như vậy. Vương Hải cẩn thận hồi tưởng lại va chạm một khắc này thời đã xảy ra chuyện gì. Hắn nhớ ra rồi. Tại va chạm một khắc này, mình cùng thuyền đánh cá tiếp xúc vị trí, hình như dính tại vỏ tàu bên trên, giống như bị vỏ tàu tóm chặt lấy giống nhau. Đúng là như thế, chính mình mới không có vì quán tính mà bị ném ra ngoài đi. Nguyên lai mình bị vỏ tàu bảo vệ. Chỉ sợ thuyền đánh cá trên những vật khác cũng là như thế. Nghĩ đến nơi này, Vương Hải hít một hơi lãnh khí, dùng kinh ngạc giọng nói ra, là cái này vỏ tàu giảm sóc cùng năng lực bảo vệ sao? Năng tại va chạm trong nháy mắt làm ra phản ứng, đây cũng quá mạnh. Hắn không thể không thừa nhận, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ thấy qua có cường đại như thế giảm sóc cùng năng lực bảo vệ thứ gì đó. Thông thả hạ giật mình tâm trạng, Vương Hải đi tới đầu thuyền, kiểm tra một chút va chạm kết quả. Hắn nhìn thấy, đầu thuyền hoàn hảo không chút tổn hại, mà bị va chạm kia một khối đá, lại xuất hiện một cái vết rách to lớn. Tại va chạm vị trí bên trên, không ít đá vụn sôi nổi rơi xuống. A, cái này cũng quá mạnh đi. Vương Hải nhìn vỡ vụn đá tảng, nhìn hoàn hảo không chút tổn hại đầu thuyền, lần nữa không nhịn được đúng vỏ tàu tiến hành tán thưởng. Lúc này, tại tảng đá cách đó không xa, một cái đang đi đĩa, còn chưa kịp nhấc lên liền đứng lên trẻ con, chính vẻ mắt khiếp sợ nhìn Vương Hải. Trẻ con 11-12 tuổi tả hữu, đã hiểu chuyện. Trước đây không lâu, hắn đang núp ở tảng đá bên cạnh đi đĩa, không ngờ lại mắt thấy Vương Hải hành vi. Hắn nhìn thấy thuyền đánh cá của Vương Hải đem tảng đá đụng nát mà đầu thuyền bình yên không tổn hao gì, vô cùng không phù hợp hắn biết nhau lẽ thường, tâm linh nhỏ yếu nhận lấy rung động thật lớn, ngay cả quần cũng quên để, trợn mắt hốc mồm nhìn Vương Hải. Là Transformer. Trẻ con đột nhiên hô lớn. Vương Hải phát hiện trẻ con, cười lấy hô, "Tiểu thí Hải, kéo ngươi thì đi." Nói xong, mở ra thuyền đánh cá tiêu sái rời đi. Về đến nguyên lai ngừng thuyền vị trí về sau, Vương Hải trong lòng lần thoải mái, đúng sau đó phải đổi trang bị, càng thêm mong đợi. Chương 17, máy dò sờ nạ chương 17, máy dò sờ nạ Vương Hải tiếp tục mở ra cửa hàng đổi điểm tích lũy, xem xét máy dò sờ nạ thông tin. Máy dò sờ nạ, giá bán 1000 điểm tích lũy tương tình, bộ phát chuyển đổi tần số biến đổi siêu năng. Bộ thu siêu nhạy. Màn hình hiển thị. Tinh chuẩn định vị nhiều cái mục tiêu, tự động truy tung nhiều cái mục tiêu, tự động phân biệt nhiều cái mục tiêu, hệ thống phân tích tính toán đa luồng. Có thể dò xét chiều rộng 3000 mét, có thể dò xét chiều sâu 100 mét, có thể dò xét nhỏ nhất thể tích 1 lập phương centimet. Vương Hải không có sử dụng tới máy dò sờ nạ, đối với máy phát xạ máy nhận tín hiệu và không hiểu rõ lắm. Nhưng hắn học qua máy tính, hiểu rõ đủ loại làm việc hệ thống. Chỉ từ thanh đấy trang bị làm việc hệ thống liền có thể nhìn ra được, này một cái máy dò sờ nạ rất nhu bức, thậm chí vượt qua quân dụng thanh đấy hệ thống. Với lại, một bộ này thanh đấy thiết bị phối trí là màn hình hiển thị, trình độ khoa học kỹ thuật vượt qua hiện nay nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật. Theo hai điểm này nhìn xem, một bộ này thanh đấy thiết bị công năng chỉ định sẽ không kém đi nơi nào. Vương Hải xem hết máy dò sờ nạ tường tình sau khi giới thiệu, không có suy nghĩ nhiều liền đem nó đổi tiếp theo. Trước mắt hắn lập tức xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng, máy dò sờ nạ mua sắm thành công. Máy dò sờ nạ đang trang bị bên trong. Đúng lúc này, có 4 kiện đồ vật ra hiện tại thuyền đánh cá bên trên. 2 kiện là lớn chừng bàn tay màu đen phiến đá, nhìn lên tới gần như giống nhau. Một kiện là một cái đồng hồ đeo tay, một kiện là sách hướng dẫn sử dụng. 4 kiện đồ vật sau khi xuất hiện, kia 2 khối màu đen phiến đá dán tại thuyền đánh cá thân tàu bên trên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dung nhập thân tàu, chỉ để lại 2 đạo màu đen bóng tối. Mà khối đó đồng hồ thì là bay đến Vương Hải trên tay, sách hướng dẫn rơi xuống tại bong thuyền. Cuối cùng xuất hiện mới nhắc nhở, thanh đấy dò xét hệ thống trang bị thành công, mời ký chủ kiểm tra và nhận. Vương Hải nhìn trang bị quá trình rất là kinh ngạc, nếu không phải nhìn thấy nhắc nhở, hắn không thể tin được trang bị quá trình sẽ đơn giản như vậy. Cái này xong rồi, kia 2 khối phiến đá là cái gì, chiếc đồng hồ đeo tay này lại là cái gì? Hắn nghi ngờ nhặt lên sách hướng dẫn sử dụng, nhìn lại. Sau khi xem xong, liền đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, kia 2 khối dung nhập thân tàu màu đen phiến đá là máy phát xạ cùng máy nhận tín hiệu. Ngoại bộ cùng nội bộ linh kiện toàn bộ đều là dùng có thể biến đổi vật liệu làm thành. Lắp đặt phương thức chính là dung nhập thuyền đánh cá. Không chỉ có thể giảm xuống hư hao suất, còn có thể tiết kiệm thuyền đánh cá không gian, là nhất là khoa học lắp đặt cách thức. Mà trong tay này một cái đồng hồ đeo tay thì là tất cả máy dò sờ nạ bộ điều khiển cùng màn hình. Cùng thường ngày sử dụng điện thoại giống nhau, nơi tay trong ngoài có một bộ chuyên môn làm việc hệ thống, có thể mở ra, quan bế máy dò sờ nạ cùng với sử dụng máy dò những chức năng khác. Chẳng qua cùng điện thoại khác nhau là, đồng hồ màn hình là màn hình chiếu 3D. Vương Hải hiểu rõ máy dò sờ nạ làm việc quá trình về sau, chờ không nổi muốn kiểm tra một phen. Hắn mở ra đồng hồ. Lập tức, một đạo vẹn vẹn chính mình có thể thấy được toàn bộ tin tức màn hình theo trên đồng hồ chiếu rọi ra đây. Màn hình hiện lên hình chữ nhật, lớn nhỏ có thể tùy ý điều chỉnh, nguyên thủy lớn nhỏ làm trường 1m, rộng 50cm. Máy dò sờ nạ mở ra thành công. Trên màn hình đầu tiên là biểu hiện như thế một cái nhắc nhở. Sau đó, nhắc nhở biến mất, thay vào đó là một cái rất kỹ càng địa đồ thông tin. Trên bản đồ, lóe ra rất nhiều điểm sáng màu đỏ. Điểm đỏ trên ghi chú các loại số liệu. Vương Hải nhìn màn ảnh, dần dần nhận ra tới trên màn hình biểu hiện địa đồ vị trí. Chính là vì chính mình làm trung tâm, phụ cận 3000 mễ phạm vi bên trong hải vực. Trên bản đồ đánh dấu điểm đỏ và số liệu, chính là cái phạm vi này trong vùng biển, tất cả lớn nhỏ bảy cá thông tin. Vương Hải tùy ý ấn mở một cái điểm đỏ. Nhìn thấy, cỡ nhỏ cá đôi nhóm số lượng, 128 con bình quân trọng lượng, 21 giam vận động trạng thái, không quy luật, tốc độ chậm. Lại ấn mở một cái, có thể nhìn thấy, hải cẩu bảy cá số lượng, 34 con bình quân trọng lượng, 56 khắc vận động trạng thái, tập thể hướng đông nam phương hướng du hành, vận tốc trung bình 11.000m/giờ. Máy dò công năng rất cường đại, phân tích số liệu vô cùng cụ thể, ngay cả số lượng cùng trọng lượng cũng phân tích được thanh thanh sở sở. Nhìn thấy số liệu về sau, Vương Hải cực kỳ rung động. Hắn dám cam đoan, đây tuyệt đối là nhân loại hiện nay còn chưa có công nghệ tiên tiến kỹ thuật. Không ngờ rằng, tại hệ thống cửa hàng điểm tích lũy bên trong, vẹn vẹn 500 điểm tích lũy thì đổi được. Quá đáng giá. Tất cả màn hình chiếu, đem phạm vi dò xét trong tất cả bầy cá, cũng đánh dấu được thanh thanh sở sở. Đứng ở trước màn hình Vương Hải, đem bầy cá thông tin nhìn một cái không sót gì. Có thể tưởng tượng được, một bộ này máy dò sân ạ, đúng bắt cá giúp đỡ lớn đến bao nhiêu. Máy dò sân ạ, trừ ra có thể phát hiện bầy cá thông tin bên ngoài, còn có thể phát hiện hắn tin tức của hắn. Tại hiển kỳ bình mạc bên trên thao tác dò xét mục tiêu hoán đổi là đủ. Vương Hải đơn giản thử một chút. Dò xét loài cá biến thành dò xét con cua. Lập tức, trên màn hình đánh dấu điểm đỏ phát sinh biến hóa. Ấn mở điểm đỏ sau biểu hiện ra tới thông tin, toàn bộ biến thành con cua trô ẩn thân. Trừ ra có thể thay đổi là dò xét con cua, còn có thể trở thành là dò xét cá mực, vỏ sò, ốc biển, chờ một chút, hoặc là cái khác. Máy dò sân ạ công năng không đơn giản như thế. Vương Hải theo sách hướng dẫn sử dụng nhìn thấy, nó còn có bị động dò xét công năng. Máy dò mở ra về sau, nó sẽ một thẳng tự động dò xét cùng phân tích phạm vi bên trong chỗ có đồ vật, một sáng phát hiện nguy hiểm hoặc là phát hiện tự nhận là quý giá thứ gì đó, rồi sẽ lập tức phát ra cảnh báo nhắc nhở. Cái này bị động dò xét công năng, bị di chuyển trên màn hình không có tương quan tuyển hạng có thể lựa chọn, Vương Hải không có cách nào làm việc, cho nên trước mắt hắn tạm thời không cách nào kiểm tra. Trải qua xem xét về sau, Vương Hải đúng máy dò công năng cùng làm việc càng phát quen thuộc. Càng quen thuộc cũng càng thỏa mãn. Cuối cùng, Vương Hải đem đồng hồ đeo tay dẫn tới trên tay mình, thứ nhất là tránh mất đi, hai là có thể thuận tiện về sau làm việc. Đóng lại máy dò sân ạ. Từ đó, điểm tích lũy hệ thống trong thương thành vật phẩm hoặc là trang bị toàn bộ cũng đổi xong, trừ ra tiền bên ngoài, đã không có thể đổi thứ gì đó, chỉ có thể chờ thăng cấp về sau mới giải tỏa mới vật phẩm. Thăng cấp cần có điểm tích lũy là 10.000 điểm tích lũy. Vương Hải dự định đem biệt thự tiền đổi sau khi xuống tới thì tích lũy điểm tích lũy chuẩn bị thăng cấp. Cấp 2 cửa hàng điểm tích lũy, giải tỏa mới vật phẩm, so sánh lại so với hiện tại còn muốn càng thêm cường đại. Hắn đối với cái này 10 phần chờ mong. Đúng lúc này, trên bờ truyền đến ầm ầm tiếng vang. Vương Hải hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Ba chiếc máy xúc, một cô máy đuổi đất, chậm rãi ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Chúng nó đứng tại hắn ra phòng ở cũ trước. Tiếp theo, một cỗ chứa đầy công nhân công trường xe tải cũng đến, trên xe đi xuống hơn 20 cái công nhân. Bên trong một cái là Lý Đại Lực. Lý Đại Lực cầm mấy tờ bản vẽ, sau khi xuống xe trái xem phải xem, đang tìm kiếm cái gì, sau đó hô, "Vương Hải, Vương Hải." Vương Hải nhìn thấy Lý Đại Lực sau đã hiểu chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là công trình đội thi công đến rồi. Không ngờ rằng công trình mới nói xong một giờ, bọn hắn liền đến. Hiệu suất xác thực rất nhanh. Vương Hải nghe được Lý Đại Lực la lên về sau, hạ thuyền, đi tới trên bờ, đi về phía Lý Đại Lực. "Ở chỗ này đây." Hắn đáp. Lý Đại Lực lau mồ hôi trên trán, đem Vương Hải kéo đến dâm mắt chỗ, nói ra, "Ngươi nhìn xem, ta đem công trình đội gọi tới, ngươi đem trong nhà vật hữu dụng cũng thanh thanh, không có chuyện gì lời nói, hiện tại đem phòng ở cũ đẩy, ta nhìn xem lịch ngày hôm nay là ngày hoàng đạo, thích hợp độc thổ. Còn có, đây là ta nhường công ty nhà thiết kế chuyên môn chế tạo gấp gáp ra tới biệt thự bản vẽ, ngươi lấy trước đi xem, có cái gì muốn cải biến chỗ, tùy thời liên hệ ta." Hắn nói xong, trên tay bản vẽ cho Vương Hải một phần. Vương Hải đối với mình ra phòng ở cũ vẫn là rất rõ ràng. Bên trong trừ của mình hành lý bên ngoài, không có cái gì có thể dùng thứ gì đó. Hắn xuất ra hành lý của mình về sau, liền để các công nhân bắt đầu động công. Ba chiếc máy xúc cùng một cỗ máy đuổi đất bắt đầu làm việc, không đến nửa giờ, phòng ở cũ liền bị biến thành đất bằng. Lại dùng 2 giờ, liền đem chủ yếu nền đất đào lên. Tiếp theo, 5 chiếc xe tải lớn lôi kéo cốt thép cùng bê tông đến thi công hiện trường. Hiện trường bắt đầu công việc lu bù lên. Vương Hải nằm ở dưới cây vong trên một bên nghỉ ngơi, một bên nhìn các công nhân thi công, trong lòng có chủng nói không ra tới vui vẻ. Nghĩ, trước kia lão cha thường xuyên nhắc tới có tiền liền đem phòng ở cũ đẩy, đóng cái mới. Hiện tại, chính mình thật sự thì đẩy, chuẩn bị đắp lên biệt thự, và biệt thự đắp kín lão cha biết đến về sau, sẽ là biểu tình gì đấy. Khẳng định vô cùng kinh hỉ đi. 3 giờ chiều, một cỗ màu đỏ mạ dở dạ tỷ đứng tại thi công hiện trường phụ cận. Tiểu Địch theo trong xe đi ra, vẻ mặt sững sờ nhìn thi công hiện trường. Đây là tình huống gì? Vương Hải, ngươi không có ở thôn sao? Nhà ngươi hết rồi, nhanh trở lại thăm một chút. Nàng đội vàng cấp Vương Hải phát cái mẹ chặt giọng nói. Đồng thời, đi tới một cái công nhân trước mặt, hỏi, nơi này là bằng hữu ta ra, các ngươi đang làm cái gì? Mau dừng lại, ai là các ngươi người phụ trách? Lúc này, Vương Hải nhìn thấy nàng, đội vàng hướng nàng hô, Tiểu Địch, ta ở chỗ này đây. Ngạch. Đi tới Vương Hải trước người, Tiểu Địch nghi ngờ nói, Hải ca, bọn hắn là ngươi gọi tới. Ngươi đây là đang làm cái gì? Lập nhà A, đóng một tòa biệt thự. Vương Hải nói thẳng. Tiểu Địch là tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình mới rời khỏi mấy giờ, Vương Hải thì đẩy nhà mình nhà, dự định đóng biệt thự, nàng trong ấn tượng Vương Hải cũng không có cái gì tiền, thế là trong lòng vừa kinh ngạc lại hiếu kỳ. Nàng nghi ngờ hỏi, đóng biệt thự? Ta nhớ được ngươi nói ngươi vừa tốt nghiệp đại học đi, sao có tiền đóng biệt thự? Hỏi ra những lời này về sau, nàng ý thức được chính mình hỏi như vậy dường như không ổn. Thế là vội vàng giải thích nói, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là đơn thuần tò mò. Còn có, ngươi nếu tiền không đủ, có thể tìm ta mượn, tùy tiện lúc nào còn cho ta đều được. Yên tâm, tiền không là vấn đề. Vương Hải cười nói. Được rồi. Tiểu Địch khẽ gật đầu. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói ra, Hải ca, ngươi là dự định lâu dài tại Nguyệt Hải thôn bắt cá sao? Vương Hải gật đầu nói, ừm, là có quyết định này, làm sao vậy? Ta có một yêu cầu quá đáng. Nàng điếu đất nói. Ngươi nói. Vương Hải nghi hoặc nhìn nàng. Cái đó. Nàng. Có thể đem biệt thự một cái phòng. Trang trí thành phấn màu đỏ thiếu nữ phong cách sao? Nàng cha hỏi cúi đầu. Ừm. Vì sao? Vương Hải ngẹo đầu nhìn Tiểu Địch, càng thêm nghi ngờ. Tiểu Địch hừ nhẹ nói, xin chào đần, đần chết được rồi. Về sau ta đi theo ngươi bắt cá, ta cũng ở tại Nguyệt Hải thôn, này không phải vì thuận tiện sao? Nàng giải thích nói. Vương Hải đột nhiên đã hiểu cười lấy hỏi, ngươi là nghĩ chuyển đến biệt thự ở cùng nhau? Tiểu Địch nhanh chóng nói ra, ta có thể trả cho ngươi tiền thuê nhà. Vương Hải thoáng chút đăm chiêu gật đầu, sau đó hỏi, ngươi biết làm cơm sao? Ta có thể học. Tiểu Địch nhanh chóng trả lời. Nàng nói thêm, chẳng qua ban đầu có thể biết rất khó ăn. Không sao, chỉ cần khẳng học là được, làm tiểu đầu bếp nữ của ta, tiền thuê nhà miễn đi. Vương Hải cười nói. Kỳ hỉ. Tiểu Địch cười vui vẻ. Vương Hải chỉ vào đang giám sát Lý Đại Lực, nói với Tiểu Địch, hắn là người chịu trách nhiệm, ngươi muốn căn phòng trang trí phong cách ngươi cùng hắn đàm là được. Tốt. Chương 18, không khoa học chương 18, không khoa học đến xuống buổi trưa thu lưới thời gian. Vương Hải mang theo Tiểu Địch leo lên thuyền nhỏ. Tiểu Địch lên thuyền về sau, trước tiên liền bị trên thuyền mới cần câu thật sâu hấp dẫn lấy. Mắt không chấp chằm chằm vào cần câu đang xem. Vương Hải thấy được nàng bộ dáng này, không khỏi suy đoán, gia hỏa này đời trước là câu cá lao đi, nếu không không thể nào một cái nữ hài đúng cần câu cảm thấy hứng thú như vậy. Hải ca, đây là ngươi vừa mua cần câu sao? Thật sự rất xinh đẹp, nhất là màu sắc cùng đường vân, quá khốc. Tiểu Địch dò hỏi. Nguyên lai, nàng chú ý điểm, càng nhiều hơn chính là cần câu nhan sắc, mà không phải cần câu thân mình công năng, Vương Hải đã đoán sai. Không sai. Hắn gật gật đầu nói. Ở đâu có thể mua được giống nhau như lúc cần câu, ta cũng nghĩ vào tay một cái. Nàng tiếp tục nói. Định chế ở đâu cũng mua không được, làm cần câu sư phó đã mất đi phương thức liên lạc. Vương Hải lắc lư nói. À, được rồi, ta còn muốn nhìn cùng ngươi dùng người yêu cần câu đâu. Tiểu Địch thất vọng nói. Người yêu can. Vương Hải nghi hoặc nhìn nàng. Tiểu Địch đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng giải thích nói, ngạch. Không phải, nói sai rồi, hẳn là sư đồ can, ngươi dạy ta câu cá, là sư phụ của ta mà. Tân thủ không cần thiết dùng tốt như vậy can, ngươi trước dùng kia ba thanh lão cần câu đi. Ừm. Tại hai người đang khi nói chuyện, thuyền đánh cá đã mở lên, mấy phút đồng hồ sau, liền nhanh chóng cách rời cảng cá. Lần này ra biển thuyền đánh cá, cùng lần trước đã khác nhau. Lần này, thuyền đánh cá thế nhưng trang vỏ tàu bất hoại. Vỏ tàu năng lực Vương Hải đã khảo nghiệm qua. Trang vỏ tàu thuyền đánh cá không còn cần lo lắng bị sóng biển xung kích vấn đề. Nhận bao lớn sóc này đều không có quan hệ. Do đó, thuyền đánh cá vừa mở ra cảng cá, Vương Hải liền không nhịn được muốn lắng lên. Kiểm tra thuyền đánh cá tốc độ cực hạn. Vì so với một lần trước còn muốn tốc độ nhanh hơn đua thuyền. Tiểu Địch, mở lấy dễ ảm. Hắn nói với Tiểu Địch. Lái thuyền cũng có thể thuộc về là bắt cá phạm vi hoạt động bên trong, thuyền đánh cá tốc độ bị điểm tán lời nói, chính mình điểm tích lũy hẳn là cũng sẽ lên trướng. Vương Hải vì kiếm lấy đến nhiều hơn nữa điểm tích lũy, tại trước đua thuyền, nhường Tiểu Địch mở ra phòng lấy dễ ảm. Tuân mệnh, thuyền trưởng. Tiểu Địch thình lình đã đem mình làm một cái nghe theo thuyền trưởng chỉ huy thủy thủ, nghe được Vương Hải về sau, liền làm ra một cái tuân mệnh thủ thế. Tiếp theo, móc ra điện thoại, mở ra lời dễ ảm. Lần này, nàng là mang theo nạp điện bảo tới. Có được hơn ngàn vạn fan hâm mộ chính là thoải mái, phòng lấy dễ ảm vừa mở, liền không ngừng có người tiến vào, nhiệt độ nhanh chóng dâng lên. 3 phút, bước vào phòng lấy dễ ảm chân thực nhân số thì đạt đến hơn 5000 người. Sau 7 phút, đạt đến 1 vạn người. Thuyền trưởng, phòng lấy dễ ảm đã có 1 vạn người. Tiểu Địch hướng Vương Hải báo cáo. Vương Hải hiểu rõ. Giả sử chờ đợi thêm nữa, phòng lấy dễ ảm nhân số sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng hắn đã chờ không kịp trước kiếm một đợt điểm tích lũy rồi nói sau, dù sao phía sau đi vào cũng sẽ ở phía sau câu cá hoặc là thu lưới lúc điểm tán, điểm tích lũy cuối cùng vẫn là chạy không được. Thế là, hắn dùng lực nhấn xuống gia tốc cái nút. Thuyền dần dần gia tốc. 20.000m, giờ. 50.000m, giờ. 100.000m, giờ. 150.000m, giờ. Sau một phút, đạt đến tốc độ nhanh nhất. Thuyền đánh cá trên mặt biển cực nhanh. Đôi thuyền hoạch xuất ra một cái như bạch long bình thường lãng ngân. Đem dọc đường thuyền, bất kể là thuyền đánh cá, hay là thuyền buôn, hoặc là thuyền cao tốc, cũng bỏ lại tít đằng xa. Phong lấy dễ ảm khán giả, phu cận ngư dân, thủy thủ, còn có thuyền đánh cá trên Tiểu Địch, trừ ra Vương Hải sau đó, tất cả mọi người nhìn xem ngây người. Trong lòng bọn họ có cùng một cái nghi vấn. Đây là cái gì a? Đây là. Phong lấy dễ ảm báo bình luận sôi trào lên. Này mẹ nó khoa học sao? Một chiếc tiểu thuyền đánh cá cũng có thể đạt tới tốc độ nhanh như vậy. Quan trọng nhất là, tiểu thuyền đánh cá cũng không có khả năng chèo chống được tốc độ nhanh như vậy. Quá mạnh mẽ. Hâm mộ. Ta cũng nghĩ có dạng này một chiếc thuyền đánh cá. Trên thuyền rốt cục trang cái gì động cơ? Cái nào xưởng tạo thuyền, khẩn cầu biết. Lâu trên đường hỏi nữa, xem bộ dáng là chính mình cải tiến, toàn thế giới không có có người nào xưởng đóng tàu sẽ tạo ra kiểu này thuyền đánh cá. Tiểu Địch ngồi ở trên thuyền, đón lấy kịch liệt của phòng, hưởng thụ lấy kích thích đem lại vui vẻ. Chẳng qua, lúc này, trong nội tâm nàng có một cái rất lớn hoài nghi. Đó chính là thuyền đánh cá tốc độ nhanh như vậy, vì sao chính mình không cảm giác được rất lớn sốc này, ngược lại như là ngồi đường sắt cao tốc giống nhau, vô cùng bình ổn. Còn có, chính mình dưới mông đen xì những vật này là cái quỷ gì, là thuyền đánh cá rơi sân sao? Thế nhưng chúng nó vì sao như là đem cái mông cho dính trụ một sáng nâng lên cái mông về sau, chúng nó lại không thấy. Hào kỳ quái. Vương Hải cũng phát hiện điểm này, chẳng qua hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thực chất, đó chẳng qua là hợp kim biến đổi vỏ tàu bảo hộ cơ chế mà thôi. Làm thuyền đánh cá nhận kịch liệt xung kích lúc, hợp kim biến đổi rồi sẽ như thể lưu một bảo hộ lấy trên thuyền thứ gì đó. Tại làm thuyền đánh cá va chạm đá tảng kiểm tra lúc, kiểu này bảo hộ cơ chế liền phát động qua. Mở ước chừng 10 phút đồng hồ. Vương Hải đem thuyền đánh cá tốc độ từ từ chậm lại. Vì thuyền đánh cá ở trong biển cấp tốc hành xử, thoải mái là thoải mái, nhưng hao xăng rất lớn. Nửa dương dầu, rất nhanh liền thấy đáy. Vương Hải không ngờ rằng tốc độ nhanh sẽ như vậy hao xăng, cho nên chuyến này mang dầu cũng không nhiều, không cách nào duy trì thời gian dài cấp tốc hành xử. Lại thêm cấp tốc hành xử cảm giác đã thể nghiệm qua lợi ích dễ ảm khán giả nên khen cũng đều khen. Do đó, không cần thiết một thẳng mở nhanh như vậy. Thuyền đánh cá chậm lại về sau, duy trì tại 40.000m, giờ tốc độ vẫn nhanh hành xử. Tiểu Địch chuyện thứ nhất, trước tiên đem lợi ích dễ ảm đóng lại, sau đó tiến đến Vương Hải bên cạnh, nói ra, vừa nãy ta phát hiện một kiện quái sự. Nàng đem vỏ tàu sự việc nói cho Vương Hải. Vương Hải an ủi nàng nói ra, đừng lo lắng, đó là hiện tượng bình thường, còn có, về sau thuyền đánh cá trên có thể biết có rất nhiều chuyện thần kỳ, sau khi thấy chớ suy nghĩ quá nhiều, trở thành là bình thường liền tốt, bởi vì ngươi nghĩ cũng nghĩ không thông. A, không phải là có ma đi. Tiểu Địch hết sức kinh ngạc. Vương Hải tức sạm mặt lại. Thầm nghĩ, gia hỏa này cũng quá ngây thơ đi. Nhìn thấy Vương Hải khinh bị ánh mắt, Tiểu Địch gật đầu, tiếp tục nói ra, hiểu rõ thuyền trưởng. Chỉ cần có thuyền trưởng tại, Tiểu Địch sẽ không sợ. Ừm, đây mới là hiểu chuyện thủy thủ. Vương Hải thỏa mãn nói. Tiểu Địch đột nhiên nghĩ tới điều gì, tiếp tục hỏi, đúng rồi thuyền trưởng. Thủy thủ. Muốn hay không xuyên quần áo thủy thủ? Vương Hải đánh giá Tiểu Địch hoàn mỹ dáng người. Suy nghĩ một lúc nàng xuyên quần áo thủy thủ dáng vẻ, cảm giác có chút huyết mạch phun trương. Thế là ngay cả vội vàng nói, "Ngạch, thế thì không cần, không cần thiết chính thức như vậy." Lại nói, "Quần áo thủy thủ váy là váy ngắn, mà thái dương như vậy phơi, bỏng nắng có thể sẽ không tốt." "Không sao, có thể mặc tất chân." Tiểu Địch nói. Vương Hải sửng sốt một chút, sau đó liền vội vàng lắc đầu, nói ra, "Hay là từ bỏ. Bắt cá thì hảo hảo bắt cá, khác cả những kia kỳ kỳ quái quái." Hắn thầm nghĩ nói. "Được rồi, thuyền trưởng." Đột đột đột. Thuyền đánh cá hướng phía thả lưới địa điểm lại đi. Tiểu Địch lại lần nữa mở ra lấy dễ ảm, cầm điện thoại bốn phía quay phim, cho phòng lấy dễ ảm khán giả biển cả cảnh sát, cùng phòng lấy dễ ảm khán giả chuyển động cùng nhau, tốt góp nhặt càng ngày càng nhiều khán giả. Vương Hải tại lái thuyền đồng thời, liên hệ hệ thống mở ra giao diện thông tin cá nhân, xem xét chính mình điểm tích lũy tình huống. Vừa rồi lấy dễ ảm đua thuyền, nhường khán giả cảm thấy rung động. Đúng thuyền đánh cá thân mình cùng thuyền đánh cá tốc độ, tán thưởng không thôi. Vương Hải điểm tích lũy thu hoạch tương đối khá, tổng cộng tăng lên 389,2 điểm, lại thêm trước đó đổi hết trang bị sau còn lại hơn 1.600 điểm. Lúc này hắn đã có hơn 5.500 điểm. Ừm, khoảng cách tích lũy đủ biệt thự còn lại số dư không xa. Nghĩ đến nơi này, Vương Hải lộ ra vui thích đủ cười. Mấy phút đồng hồ sau, thuyền đánh cá đã đến buổi sáng thả lưới địa điểm. Vương Hải thuận lợi tìm được rồi phù trên mặt biển đánh dấu. Tiểu Địch phòng lấy dễ ảm khán giả nhân số đã đạt đến hơn 3 vạn người. Lại là khán giả thích nhất, thu lưới nhìn xem ngư lấy được thời khắc. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà, ngay tại Vương Hải chuẩn bị thu lưới lúc, trên tay mang thanh đấy đồng hồ đột nhiên lóe lên ánh sáng. Đồng phát ra tít 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 tiếng nhắc nhở. Ừm. Máy dò sợ nạ bị động công năng phát động tình huống thế nào? Vương Hải nhìn thấy đồng hồ nhắc nhở, trong miệng thấp giọng nói thầm. Chương 19, cá mú long đậm chương 19, cá mú long đậm. Vương Hải ngừng thu lưới động tác, xem xét máy dò sợ nạ gửi tới nhắc nhở là tình huống thế nào. Làm việc đồng hồ, mở ra máy dò màn hình hiển thị chiếu. Cùng lần trước nhìn thấy giống nhau, phía trên nhìn thấy xung quanh 3000 mễ hải vực bảy cá tình huống. Nhưng cùng lần trước khác nhau là, lần này, trên màn hình nhiều lóe lên một cái điểm vàng. Tại điểm vàng bên cạnh, có một nhóm nhắc nhở, phát hiện giá cao giá trị mục tiêu. Nhìn thấy nhắc nhở, Vương Hải điểm kích lấp lóe điểm xanh, xem xét tường tình. Phát hiện mục tiêu, cá mú long đậm số lượng, một trọng lượng, 63 kg. Vận động trạng thái, đứng im, chuẩn bị đi săn. Vương Hải đã hiểu. Nguyên lai là máy dò bị động dò xét công năng, phát hiện một con to lớn cá mú long đậm, phán đoán cá mú long đậm là thuộc về giá cao giá trị mục tiêu về sau, liền phát tới nhắc nhở. Hệ thống dò tìm bị động phán đoán xác thực không sai. 63 kg cá mú long đậm đúng là giá cao giá trị mục tiêu. Tân Hải thị hải vực thuộc về tự nhiên nước sâu hải vực, thỉnh thoảng sẽ có cá mú long đậm xuất hiện. Nhưng đại bộ phận đều là 10 kg đến 30 kg, có rất ít vượt qua 30 kg. Tại Tân Hải thị chợ hải sản bên trong, càng lớn cá mú long đậm, giá cả càng cao. Từ 30 kg, có thể bán được 100 khối tiền một cân. Mà dưới mắt đầu này 63 kg cá mú long đậm, có thể bán giá cả cao hơn. Một cái, tổng giá trị ít nhất là 2 vạn trở lên. Vương Hải nhìn thấy đầu này cá mú long đậm lúc, trên mặt lộ ra hưng phấn cùng cao hứng nụ cười. Vì đối với hắn mà nói, đầu này cá mú long đậm giá trị không đơn giản như thế, còn có thể sẽ mang đến cho hắn kết sủ điểm tích lũy thu nhập. Nếu lợi dễ ám đem này cái đại gia hỏa cho bắt giữ đi lên, kia lợi dễ ảm hiệu quả không được nổ tung. Phong lợi dễ ảm khán giả không được sôi trào lên. Vương Hải liếc mắt liền nhìn ra nó đối với mình càng sâu giá trị, trong lòng dị thường vui vẻ. Tiểu Địch không nhìn thấy máy dò màn hình chiếu, nàng nhìn thấy Vương Hải tại nguyên châu ngẩn người, thế là nghi ngờ hỏi, thuyền trưởng, làm sao vậy? Không thu lưới sao? Khán giả cũng thúc không được. Vương Hải nghe được thanh âm của nàng sau lấy lại tinh thần, cười nói, trước không thu lưới, là ít dễ ảm cái khác. Là ít dễ ảm cái gì? Tiểu Địch hỏi. Vương Hải nghĩ một lát, nói ra, ừm, câu cá lớn. Dùng lưới đánh cá bắt giữ đầu này cá mú long đậm không còn nghi ngờ gì nữa không nhiều hiện thực. Xuống nước đi cùng nó vật lộn, kia càng không có thể. Duy nhất có thể nghĩ tới cách thức, chỉ có thể là câu. Với bạn, đổi cần câu, có thể có đất dụng võ. Tiểu Địch không rõ vì sao Vương Hải đột nhiên chọn lợi dễ ảm câu cá, nhưng cũng là nàng ưa chương trình, cũng là không có suy nghĩ nhiều, thì nói ra, tốt lắm, ta cũng muốn câu. Bất kể là thu lưới hay là câu cá, phòng lợi dễ ảm khán giả cũng vô cùng thích xem. Nghe được tạm thời không thu lưới, mà là câu cá về sau, cũng sôi nổi phát ra báo bình luận. 10 năm câu cá lao ở đây, từ học được câu cá về sau, ta theo có phòng có xe, biến thành mắc nợ từng đống. Manh hai Tiểu Địch cùng thuyền trưởng không quân. Vùng biển này, không giống như là có thể câu cá hải vực, đề nghị thuyền trưởng tốt nhất là đến đá ngầm phụ cận mới tốt câu. Câu hải ngư tốt nhất là dùng công biệt tôm. Bản thân hải câu tối cao ghi chép, một con 30 cân chính thanh ý đi, ai dám đánh một trận. Câu được lớn nhất ngư vượt qua 10 cân, xoát một đợt cả nỉ bản. Tiểu Địch, mở một đợt cảnh đoán đi. Tiểu Địch một bên chơi đùa chính mình cần câu, một bên nhìn báo bình luận, ngẫu nhiên đem trong đó một hai đầu chơi vui đọc cho Vương Hải. Thuyền trưởng, có người nói không chuyên nghiệp. Còn có người nói, nếu câu được 10 cân trở lên, thì xoát cả nỉ bản, ngươi cố lên, đến lúc đó ta đem món quà ích lợi cũng cho ngươi. Vương Hải cười nói, ngươi để bọn hắn nhiều khen ta một cái là được rồi, món quà bất lễ vật không quan trọng. Đối với Vương Hải lời nói, Tiểu Địch có chút ngoài ý muốn, trong lòng không khỏi đang nghĩ, a, món quà đều không cần, muốn người khen, thật là một cái tên kỳ quái. Sau đó, nàng đúng phòng lấy dễ ảm khán giả nói ra, chúng ta thuyền trưởng nói, các ngươi nhiều khen hắn là được rồi, không cần soát món quà. Báo bình luận lại náo nhiệt lên, lương tâm thuyền trưởng, khuyên người không soát món quà sợ trễ ạ mẹ rất ít đi. Mọi người có thể hiểu lầm khẳng định là thuyền trưởng không có tự tin câu được cá lớn, cho nên mới nói như vậy, có lễ vật hay còn không muốn. Nói như vậy cũng có đạo lý. Phong lấy dễ ảm ẩn nút không ít tàn ti phản. Bọn hắn thừa cơ ồn ào lên. 10 cân trở lên ngư cũng câu không đến. Về nhà chăn heo lạc. Học người khác hải câu. Đừng ném người. Không nói nhiều, năng câu được 5 cân trở lên, lão tử dựng ngược đất cức. Tiểu Địch nhìn thấy những thứ này anti phản báo bình luận, tức giận đến quay hàm phình lên. Cùng Phong lấy dễ ảm anti phản tranh luận nói, mới không thể nào, của ta thuyền trưởng thế nhưng cái không tầm thường ngư dân, là trên đời này mạnh nhất ngư dân. Hừ, mới 10 cân, thuyền trưởng còn không phải dễ như trở bàn tay. Quản lý bất động sản có ở đây không? Đem những này nói muốn ăn thị tên người lời đi lại, đợi chút nữa để bọn hắn có một bữa cơm no đủ. Vương Hải dựa theo máy dò chỉ thị mở ra thuyền hướng cá mú vị trí tới gần. Nhìn Tiểu Địch này tấm vì bảo hộ chính mình mà tức giận cùng hạn thì phản tranh đến mặt đỏ tới mang thai dáng vẻ, không khỏi cảm thấy tâm ấm áp đồng thời, cũng nhịn không được cảm thấy buồn cười. Được rồi, Tiểu Địch, không cần thiết cùng bọn hắn phân cao thấp, đến lúc đó dùng sự thực đánh bọn hắn mặt là được rồi. Hắn an ủi nàng nói. Được rồi, thuyền trưởng, cố lên. Tiểu Địch cười nói. Hừ, mới không cùng ngươi nhóm tranh. Thuyền trưởng nói đến lúc đó có chào các ngươi nhìn xem. Nói xong, nàng không còn đi quản những kia ạn tỷ phản, chơi đùa từ bản thân cần câu đến, chuẩn bị đợi lát nữa chính mình cũng câu cá. Không bao lâu, thuyền đánh cá đã đến cá mú long đậm vị trí. Đứng tại cá mú long đậm chính phía trên, dừng xong thuyền, Vương Hải bắt đầu tự hỏi nên như thế nào đem này cái đại gia hỏa câu lên tới. Trang bị bên trên là không có vấn đề. Trên tay này một cái cần câu, tiểu cá voi đều có thể câu, huống chi nho nhỏ cá mú long đậm. Như vậy, muốn nhìn xem kỹ thuật, đầu tiên là mồi câu. Cá mú long đậm ánh mắt cũng không quá tốt, với lại khẩu vị cực lớn, tiểu nhân mồi câu nhưng nhìn không lên. Ít nhất phải mấy cân trở lên mồi câu mới có thể bị nó nhìn thấy. Nghĩ đến nơi này, Vương Hải ám đạo, nguy rồi. Vì trên thuyền chỉ có mấy cái tôm kép, không hề có thể dùng để câu cá mú long đậm mồi câu. Chẳng lẽ muốn quay đầu trở về, trước tiên đem lưới đánh cá thu, lưới đánh cá bắt được cá lớn tới làm mồi câu. Nhưng thứ nhất một lần, cá mú long đậm có thể liền chạy. Nên làm thế nào cho phải? Vương Hải trong lúc nhất thời không nghĩ ra biện pháp tốt, thế là quyết định mở ra máy dò màn hình, lại cẩn thận quan sát một chút này một con cá mú long đậm tình huống. Rốt cuộc muốn lấy được thắng lợi, trước hết muốn đầy đủ hiểu rõ đối phương. Phát hiện mục tiêu, cá mú long đậm số lượng, một trọng lượng 63 kg. Vận động trạng thái, đứng im, chuẩn bị đi săn. Đầu này cá mú long đậm trạng thái cùng vừa phát hiện lúc giống nhau, đứng im, chuẩn bị đi săn. Vương Hải suy đoán đầu này cá mú long đậm gìn giữ loại trạng thái này nguyên nhân, nó có thể là tại ở nút, chờ đợi con mồi tới gần, sau đó cho xuất kỳ bất ý một kích. Tựa một con khôn khéo lại giàu có kiên nhẫn thợ săn. Vương Hải đột nhiên nghĩ đến câu này, một con cá mú long đậm phương pháp tốt nhất. Nếu dùng bọn nó đợi con mồi đi câu nó, kia có phải hay không liền càng thêm dễ. Nhưng mà, bọn nó đợi con mồi là cái gì đây? Nghĩ đến nơi này, Vương Hải kéo dài máy dò màn hình, muốn tìm kiếm cá mú long đậm trong mắt con mồi. Hắn tìm được rồi. Tại cá mú long đậm ngay phía trước cách đó không xa, có mấy đầu ngốc núc ních pháo đạn ngư, chúng nó một bên ăn lấy đáy biển tôm nhỏ, một bên hướng phía cá mú long đậm tới gần. Bọn chúng hình thể rất lớn, đều là trưởng thành pháo đạn ngư cũng tại 10 cân trở lên. cá mú long đậm chờ đợi có thể chính là chúng nó. Vương Hải nhìn thấy này mấy đầu pháo đạn ngư về sau, đột nhiên có câu cá mú long đậm chủ ý, mặc dù không giảng võ đức, nhưng cũng năng rất có hiệu quả. Đó chính là, trước làm đánh lén, nửa đường cướp đoạt, nhanh chân đến trước, câu pháo đạn ngư, lại dùng pháo đạn ngư đi câu cá mú long đậm. Kể từ đó, cá mú long đậm rồi sẽ cho là mình ôm cây đợi thỏ đi săn kế hoạch thành công, ngốc núc ních liền cắn câu cuối cùng, thợ săn thành con mồi. Chương 20, đầu thứ nhất ngư chương 20, đầu thứ nhất ngư câu pháo đạn ngư mồi câu, chỉ cần dùng bình thường mồi câu là được, thuyền đánh cá bên trên có. Câu cá kế hoạch quyết định đến về sau, Vương Hải lập tức hành động. Hắn ở đây cần câu tiểu trên màn hình, câu nhập pháo đạn ngư tên, kim loại biến đổi hợp kim chế tạo lưỡi câu lập tức phát sinh biến hóa, biến thành lớn chừng ngón cái thích hợp dùng để câu pháo đạn ngư lưỡi câu. Quá trình này tiểu địch nhìn thấy, cũng lấy dễ ảm đến. Tiểu địch trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Vương Hải. Nàng mặc dù không phải thường xuyên câu cá, nhưng nàng đam mê nhìn xem câu cá bắt hải sản ven bờ video, lưới câu sẽ tự động biến hình loại sự tình này, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nay cần câu, khoa học kỹ thuật cảm giác cũng quá mạnh đi. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, nàng vốn muốn đi hỏi Vương Hải làm sao làm được. Nhưng nghĩ tới trước đó Vương Hải đã từng nói, trên thuyền đánh cá nhìn thấy thần kỳ sự việc rất bình thường, không nghĩ ra lúc cũng đừng có đi xoắn xuýt. Cho nên cuối cùng không có đi hỏi, mà là dùng ánh mắt kinh ngạc chằm chằm vào cần câu đang xem. Trừ ra tiểu địch bên ngoài, phòng lấy dễ ảm khán giả cũng nhìn xem kinh ngạc. Đây là cái gì bảo tàng lưới câu? Quá thần kỳ đi. Câu được hơn 30 năm ngư, lần đầu tiên nhìn thấy kiểu này có thể tùy ý biến hình lưới câu. Yêu, câu cái này cần câu đủ mua kết nối. Khán giả đều bị biểu lộ ra đúng lưới câu kinh ngạc cùng đúng cần câu yêu thích. Nhưng Vương Hải không ngờ rằng là, những thứ này báo bình luận, lại cũng có thể khiến cho hắn thu được điểm tích lũy. Nếu hiểu rõ, Vương Hải khẳng định sẽ hào hào cho bọn hắn giải thích cần câu càng thêm chi tiết tình huống. Thí dụ như nói cho bọn hắn cần câu thừa trọng năng lực đạt tới 10 vạn cân bà, để bọn hắn càng thêm kinh ngạc, tốt đạt được nhiều hơn nữa điểm tích lũy. Đáng tiếc, Vương Hải chọn tốt lưới câu hình dạng cùng lớn nhỏ, phủ lên mồi câu, liền căn cứ máy dò chỉ thị, nhắm ngay pháo đạn ngư vị trí bỏ xuống lưới câu. Ném cán lúc, Vương Hải đối thủ trên cái này cần câu, lại nhiều hơn một phần thỏa mãn. Cần câu dây câu là kim loại sợi chế tạo dây câu, cùng tơ tầm giống nhau, vô cùng mảnh, với lại rất trơn. Rất khó tưởng tượng được, như thế mảnh tuyến lại có thể tiếp nhận 10 vạn cân lực lượng. Tuyến vô cùng tơ lụa, nhường ném can cũng vô cùng tơ lụa, không có một tia ngừng ngắt cảm giác. Bởi vậy, ném can độ chuẩn xác rất cao, cơ hội là muốn ném đến vị trí nào, có thể ném đến vị trí nào. Vương Hải câu được nhiều năm như vậy ngư, chưa bao giờ theo bất luận cái gì một cái cần câu bên trong trải nghiệm đến như vậy tơ lụa cảm giác. Can tốt lại thêm kỹ thuật cứng rắn, lưới câu chính xác đưa đến pháo đạn ngư bên miệng, tỏa ra dụ ngư mùi thơm, dụ hoặc lấy pháo đạn ngư mắc câu. Chấm đợi ngư mắc câu. Tiểu địch cũng ném ra chính mình cần câu. Thuyền trưởng ném can kỹ thuật có chút gì đó. So sánh dưới, béo địch liền có chút hơi hài. Chẳng qua ném can kỹ thuật cũng không đại biểu năng câu lên ngư, vẫn là phải xem vận khí này một đợt ta cược béo địch thắng. Ta cược thuyền trưởng thắng. Tiểu địch và ngư mắc câu trong lúc đó, nhìn phòng lấy dễ ảm báo bình luận, lập tức hứng thú. Cánh đoán mở ra, mọi người cho là người nào thắng có thể đi áp một áp. Trước tiên nói rõ, ta thế nhưng lần thứ ba câu cá, áp của ta nghĩ rõ ràng là. Cánh đoán bắt đầu, cánh đoán nội dung là ai câu được nhanh câu được đại, khán giả sôi nổi áp chú. Có ủng hộ tiểu địch, có ủng hộ Vương Hải. Ủng hộ tiểu địch phần lớn là phát cuồng, ủng hộ vô điều kiện nàng, ủng hộ Vương Hải phần lớn là nghị thắng điểm tích lũy cùng thâm niên câu cá lão. Hai bên tương xứng, tỷ lệ ngang hàng. Đột nhiên, tiểu địch cần câu kịch liệt lay động, dây câu đột nhiên căng cứng. Sợ tới mức tiểu địch kêu to lên. Ngư căng câu, làm sao bây giờ? Nàng đội vã dập chân, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Thu căn a, muốn bị béo địch vu chết. Là cái này nữ câu cá lão. Béo địch muốn cười thì ta ngư cắn câu còn hỏi làm sao bây giờ? Ta áp béo địch, năng lui sao? Tiểu địch không có nhìn xem báo bình luận, trước tiên hướng Vương Hải ném nhờ giúp đỡ ánh mắt. Vương Hải cùng phòng lấy dễ ảm khán giả giống nhau, đúng tiểu địch tràn đầy im lặng. Thu can a tỷ tỷ, nhìn ta làm gì? Nghe được Vương Hải về sau, tiểu địch mới phản ứng được. Động tác của nàng vô cùng bộc bề, sẽ chỉ dùng man lực nói bậy dây câu, cần câu cũng là luận vùng. Thấy vậy phòng lấy dễ ảm khán giả thẳng lắc đầu. Chẳng qua vận khí của nàng rất tốt, dừng lại loạn vùng sau đó, hay là thành công đem ngư câu được đi lên. Một cái ba lượng tả hữu ngư bị nhắc tới bong tàu, tại bong thuyền hoạt bát nhảy loạn. A, tỷ tỷ cuối cùng câu được nhân sinh đầu thứ nhất ngư, thật tốt quá. Nhìn nhảy loạn ngư, nàng mừng như điên, la lớn. Mau nhìn xem là cái gì ngư. Phong lấy dễ ảm khán giả, thúc giục muốn thấy rõ sợ là cái gì ngư. Tiểu địch đem camera nhắm ngay con cá kia, hưng phấn nói ra, mặc kệ là cái gì ngư, ta tự tay câu lên đến, khẳng định là món ngon nhất ngư, ta tối nay thì ăn nó. Ngư hình dáng ra hiện tại phòng lấy dễ ảm trên màn hình, thấy rõ về sau, khán giả xôi trào. Ta dựa vào. Béo địch, buổi tối thì ăn nó đi, 18 năm sau ngươi hay là một cái hảo hán. Người ta câu cá ăn ngư tiếp địa khí, ngươi là tiếp đất phụ a. Ăn con cá này, toàn bộ thôn nhân đi nhà ngươi ăn tiệc. 10 vạn fan hâm mộ là béo địch tiến đưa. Vương Hải cũng là nợ nụ cười. Đội vàng hướng tiểu địch hỏi, ngươi không biết nó là cái gì ngư sao? Tiểu địch nhìn thấy báo bình luận, 10 phần hoài nghi, hỏi Vương Hải nói, đây là cái gì ngư? Loại cá này gọi cá nóc, kịch độc, ăn bậy nhưng là muốn người chết. Vương Hải giải thích nói. Tiểu địch nghe xong, trên mặt lập tức xuất hiện ghét bỏ nét mặt, kinh ngạc nói ra, a, nguyên lai nó chính là cá nóc a. Đang khi nói chuyện, tại bong thuyền cái kia cá nóc, tựa hồ là bởi vì bị tiểu địch ghét bỏ mà khí quay hàm phình lên. rất nhanh nó thì biến thành một cái cầu, tròn trịa cầu, dị thường manh ngu đáng yêu. Tiểu địch thấy thế, tò mò tiến tới, gia hỏa này mặc dù không thể ăn, nhưng còn thật đáng yêu. Nói xong, cầm ở trong tay đem chơi tiếp. Cười phân, an hàng địch nhân sinh lần đầu tiên câu lên tới ngư lại là không thể ăn cá nóc. Khả năng này là thiên ý, trừng phạt nàng quá tham ăn. Đau lòng béo địch 3 giây. Chẳng qua nàng chơi ngược lại là rất vui vẻ. Cạnh đoàn tình thế nào? Phong lấy dễ ảm khán giả lửa nóng thảo luận nói. Đúng lúc này, đột nhiên, Vương Hải Cần Câu xuất hiện kịch liệt run run. Tiếng động lớn vô cùng, vừa nhìn liền biết là cá lớn. Nhìn xem béo địch chính là đồ vui lên, câu cá còn phải nhìn xem thuyền trưởng. Béo địch đừng vừa, chụp nhanh thuyền trưởng bên ấy. Mà nó, thật kích động, thật lâu không nhìn thấy lớn như vậy miệng. Khác bút tích làm nhanh lên. Tiểu địch cũng nhìn thấy Vương Hải bên kia động tinh to lớn, đem tức giận cá nóc phóng, thương phấn giơ điện thoại nghiêm túc cho Vương Hải lấy dễ ảm. Vương Hải thông qua máy dò màn hình, nhìn thấy pháo đạn ngư trạng thái, hiểu rõ là pháo đạn ngư ăn câu. Xác nhận là mục tiêu ngư, thế là hắn ở đây cần câu tiểu trên màn hình câu được câu, khống chế lơi câu một mực treo lại pháo đạn ngư, tránh thoát câu. Vì cần câu rất tốt duyên cớ, không cần quá nhiều làm việc, xác định sẽ không thoát câu sau đó, Vương Hải nhanh chóng thu dây. Pháo đạn ngư bị kéo ra khỏi mặt nước. Nhìn thấy pháo đạn ngư một khắc này, phòng lấy dễ ảm khán giả lại sôi trào. Ta dựa vào. Bên trong đại hàng, hải câu chính là thoải mái, đầu này chỉ ít 10 cân trở lên. Mới vừa nói đớp tức những người kia đâu. Mau tới dùng nữa. Phục rồi, mới mấy phút sau thì một con đại hàng, này thuyền trưởng xác thực có đồ vật. Ngay tại phòng lấy dễ ảm khán giả vì cá lớn khiếp sợ không thôi thời điểm. Vương Hải làm ra một cái để bọn hắn càng thêm khiếp sợ cử động. Vương Hải đem hơn 10 cân pháo đạn ngư kéo đến trên thuyền, một gậy gõ chết, không có thoát câu, lại lần nữa ném trở về trong biển. Hắn ở đây làm gì? Lẽ nào? Hơn 10 cân pháo đạn ngư chỉ là mồi câu. Chương 21, Thái Quá chương 21, Thái Quá đem câu đi lên hơn 10 cân pháo đạn ngư gõ chết ném hồi trong biển, đây là cái gì làm việc? Phong lấy dễ ảm khán giả cùng với hiện trường tiểu địch cũng không nghĩ ra, không muốn đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Mặc dù nói pháo đạn ngư cũng không hi hữu, nhưng dầu gì cũng là hơn 10 cân một con chí ít có thể bán 3-400 khối tiền, cứ như vậy bước. Thuyền trưởng, thế nào hả nha? Con tiêm ngư không muốn sao? Tiểu địch tò mò hỏi. Vương Hải lộ ra cao thâm khó dò đủ cười, không trả lời thẳng tiểu địch vấn đề, mà là nói ra, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Phong lấy dễ ảm khán giả nhao nhao lật trời, ta chưa từng có câu qua 10 cân trở lên ngư, nghĩ ném cũng không có cơ hội. Chân chính câu cá lao hưởng thụ là câu cá quá trình, mà không phải ngư. Lâu trên đánh rắm, ngư lấy được mới là một cái câu cá lao tôn nghiêm, ta nếu câu được cá lớn như thế, ta có thể biết sách ngư trên đường trượt vòng quét quang. Ngay tại mọi người nghi hoặc không thôi thời điểm, một cái báo bình luận dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Có khả năng hay không, thuyền trưởng tại dùng hơn 10 cân pháo đạn ngư làm mồi câu. Câu càng lớn ngư. Hơn 10 cân ngư, chỉ là mồi câu. Lao tử nằm mộng cũng nhớ muốn câu được cá lớn, lại chỉ là người khác mồi câu, trên lầu cầu đừng nói nữa. Rất nhanh, có người đưa ra chất vấn. Không thể nào, cũng không phải chạy chăn nuôi, cá lớn làm sao có khả năng nói có là có. Hơn 10 cân pháo đạn ngư đã là hi hữu cá lớn còn muốn câu càng lớn ngư, thấy thế nào cũng có chút giống nằm mơ. Liền xem như nghĩ câu càng lớn ngư, cũng nên thay cái câu điểm đi, nơi này là gần biển, rất không có khả năng sẽ tồn tại mấy chục cân cá lớn. Lại nói, hắn lơi câu chỉ có lớn chừng ngón cái, dây câu như vậy mảnh, câu được hơn 10 cân pháo đạn ngư đã là cực hạn. Chỉ có một loại giải thích, thuyền trưởng làm như thế chỉ là vì chương trình hiệu quả, ngươi nhìn xem báo bình luận càng ngày càng nhiều, nhân khí ngày càng hỏa chính là chứng minh. Tất cả giải tán đi, chờ đợi cũng là đợi uổng công, không khả năng sẽ có càng lớn ngư mắc câu. Phong lấy dễ ảm trong không ít thâm niên câu cá lão, phân tích được đạo lý rõ ràng. Chẳng qua, phân tích của bọn hắn chỉ là xây dựng ở lẽ thường trong dùng trên người Vương Hải không hề hữu dụng. Vương Hải đem câu đi lên pháo đạn ngư gõ chết lại lần nữa ném hồi trong biển, chính là vì câu một con kia tiềm ẩn tại đáy biển chờ đợi con mồi cá mú long đậm. Theo lý thuyết, không có người biết, nghĩ đến gần biển bên trong có hơn 100 cân cá mú tiềm nút trong nơi này. Nhưng Vương Hải có công năng cường đại máy dò sân ạ, vừa bận thì phát hiện nó tồn tại. Theo lý thuyết, như thế mảnh dây câu, nhỏ như vậy lưỡi câu là không có khả năng câu được cá lớn. Nhưng Vương Hải dây câu là kim loại sợi chế tạo, năng tiếp nhận 10 vạn cân trọng lượng mà không ngừng. Câu lưới câu là kim loại biến đổi hợp kim chế tạo, tại pháo đạn ngư bị ném hồi trong biển sau đó, lưới câu ngay tại pháo đạn ngư thể nội biến hình, biến thành bàn tay lớn nhỏ lưới câu, câu hơn 100 cân cá mú dư giả. Vương Hải theo tiểu địch trong miệng, biết được khán giả thảo luận tiêu điểm, nhưng hắn không có giải thích, vì sắp phát sinh kết quả, chính là tốt nhất giải thích. Lúc này, hắn chính chuyên chú nhìn máy dò hiện kỳ bình mạng, thao túng chính mình lưới câu tới gần một con kia cá mú long đậm. Cá mú long đậm tiềm ẩn đã lâu, chờ đợi đã lâu, đã sớm cực đói. Pháo đạn ngư lại là bọn nó đợi đã lâu con mồi, nghe pháo đạn ngư trên người tỏa ra ra tới mùi, nó đều muốn không nhịn được chảy nước miếng. Cuối cùng, Vương Hải pháo đạn ngư tiến nhập cá mú long đậm phạm vi công kích. Cá mú long đậm tụ lực, cơ thể theo chỗ tối bắn ra, trường buồn máu miệng rộng, một ngụm nuốt vào pháo đạn ngư. Đã ăn xong lập tức bay đầu liền chạy. Vương Hải cần câu đột nhiên chấn động, trên phạm vi lớn vốn lượn độ vượt qua 90 độ, nếu là bình thường cần câu, có thể thì đoạn mất. Dây câu căng cứng, thậm chí xuất hiện âm thanh xé gió. Thuyền nhỏ bị kéo đến hướng một bên nghiêng, mơ hồ có lật thuyền dấu hiệu. Ta dựa vào cá lớn, cực lớn ngư. Thấy cảnh này, khán giả cũng sợ ngây người. Gõ bàn phím ngón tay cũng vì kích động mà run rẩy, dẫn đến báo bình luận ngắn gọn vô cùng. Có ngốc khán giả cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Có thể đem cần câu kéo bốn lượn đến 90 độ trở lên, có thể khiến cho dây câu xuất hiện âm thanh xé gió, có thể khiến cho thuyền nhỏ nghiêng, không có trên trăm cân cá lớn không làm được đến mức này. Với lại, còn phải là lực lượng cực lớn dữ dội hải ngư. Làm sao có khả năng? Quá mẹ nó thái quá. Mẹ nó, mới không đến 3 phút ta, cá lớn nói đến là đến. Giờ này khắc này, ta chỉ có thể dùng cờ mở nở hai chữ để diễn tả nội tâm rung động. Thuyền trưởng quá như bức không phục không được. Có khả năng hay không, dưới nước là thợ lặn A. Có lẽ, treo ở địa cầu. Ta nhìn xem là thực sự, sơ trệ ạ mẹ, van cầu báo cho biết đến cùng ở nơi nào, hải bước đi, tại hạ cần câu đã đói khát khó nhịn. Lúc này, phong lấy dễ ảm hình tượng, đếm không hết báo bình luận, đếm không hết món quà nhắc nhở, để người hoa mắt. Trên thuyền, tiểu địch lấy tay vì thuyền, ổn định thân thể chính mình. Mặc dù thuyền là nghiêng còn bị cá lớn lôi kéo chạy, nhưng nàng cũng không sợ sệt, trên mặt toàn bộ là kích động cùng vẻ hưng phấn. Vương Hải điều khiển lưới câu một mực treo lại cá mú long đậm miệng về sau, không có gấp thu dây, mà là đem cần câu cắm ở trên thuyền, bình tĩnh ngồi ở một bên. Thuyền trưởng, thu dây a, thế nào không thu tuyến? Tiểu địch hưng phấn nói. Nàng cũng không biết câu cá, nàng nói ra lời như vậy cũng rất bình thường. Vương Hải kiên nhẫn giải thích nói, này gọi trường ngư. Dưới nước một con ngư một hơn 20 cân, so với ngươi còn nặng hơn, lúc này chính là nó tinh thần và thể lực nhất là thời điểm thịnh vượng, khí lực rất lớn. Không có máy móc phụ trợ tình huống dưới, người ta cũng rất khó đưa nó kéo lên. Trước hết để cho nó lôi kéo thuyền nhỏ chạy, không gian nửa giờ nó rồi sẽ thể lực hao hết, đến lúc đó lại đi kéo nó đi lên thì dùng ít sức rất nhiều. Tiểu địch nghe xong, nghĩ một lát, cái hiểu cái không gật đầu một cái, học được thuyền trưởng. Nàng tiếp tục nói ra, hì hì, nhưng mà rất muốn hiện tại thì xem xét bộ dáng của nó. Câu cá được có kiên nhẫn. Vương Hải liếc nàng một cái. Tuân mệnh, thuyền trưởng. Nàng ngượng ngùng nói. Tại trượt ngư trong lúc đó, tiểu địch đi thăm dò nhìn xem phòng lấy dễ ảm báo bình luận. Phá sản câu cá tri thức lại tăng lên. Thuyền trưởng, làm nhanh lên. Tiến nhanh đến thu can. Cho nên phía dưới mai mối rốt cục có phải hay không thợ lặn a? Câu nguyện béo địch điện thoại lượng điện năng chống đến ngư đi lên một khắc này. Câu nguyện cá lớn khác thoát câu. Báo bình luận đều là thúc giục bên cạnh soát món quà. Tiểu địch thấy thế, nghĩa chính từ nghiêm nói ra, câu cá phải có kiên nhẫn, phiền phức các vị cũng khác thúc cá. Thời gian từng phần đi qua. Sau mười mấy phút, thuyền đánh cá nghiêng biên độ so với vừa lúc bắt đầu nhỏ rất nhiều. Bị kéo di chuyển tốc độ cũng chậm lại. Dây câu khi thì căng cứng, khi thì lỏng. Cần câu cũng là như thế. Nhìn ra được, con kia cá mú long đậm đã mệt rồi à, cá mú long đậm muốn dừng lại nghỉ ngơi. Vương Hải thấy thế, cũng không cho cá mú long đậm cơ hội thở dốc, tại dây câu lỏng ra tới lúc, thu lại tuyến, dọa một cái cá mú long đậm. Bị kinh sợ sau cá mú long đậm, lại lần nữa điên cuồng tán loạn. Chương 22, cấp 2 ngư dân chương 22, cấp 2 ngư dân cá mú long đậm một sáng mệt mỏi muốn dừng lại, Vương Hải rồi sẽ kích thích nó một chút, để nó bị kinh sợ mà lại lần nữa bơi lội lên. Loại trạng thái này kéo dài chừng 10 phút đồng hồ. Cuối cùng, cá mú long đậm thể lực bị triệt để hao hết. Nó rốt cuộc du bất động cơ thể đi theo dây câu di động, từ bỏ dãy rùa. Vương Hải lắc lắc can, thử ra tay cảm giác, liền hiểu rõ là lúc muốn thu tuyến. Sau đó, hắn nhanh chóng chuyển động thu dây khí, đem cá mú long đậm hướng thuyền đánh cá phương hướng rút ngắn. Cá mú long đậm mặc dù có nặng hơn 120 cân, nhưng ở sức nổi của nước biển tương trợ dưới, đem từ bỏ chống lại nó kéo đến trên mặt biển cũng không cần tốn phí khí lực lớn đến đâu. Vương Hải tuyến thu được rất nhẹ nhàng, 3 phút không đến, liền đem thả ra tuyến cũng thu hồi thu dây khí. Cá mú long đậm cũng đi theo nổi lên mặt nước. Tại nổi lên mặt nước một khắc này, nó quăng một chút chính mình cái đuôi to, đập xuống nước biển, nhường bình tĩnh mặt biển vang lên to lớn bọt nước. Nhưng nó thật sự là quá mệt mỏi, cũng liền cuối cùng vùng vẫy lần này. Tiểu địch lấy dễ ảm hình tượng một thẳng dừng lại trên mặt biển, cá mú long đậm nổi lên mặt nước một khắc này, nó to lớn thân ảnh thì rơi vào lấy dễ ảm trên tấm hình. Mấy bạn khán giả liền đợi đến quan sát giờ khắc này, thấy rõ to lớn thân ảnh, sôi nổi lộ ra chấn kinh chi sắc. Cá mú long đậm suýt vĩ một cái kia cuối cùng dãy rủa, càng là hơn làm bọn hắn đang khiếp sợ sau khi kích động không thôi. Tốt kích thích, xinh đẹp, lại là đại long đột, thật là quá sung sướng. Nhìn ra chí ít có 100 cân, là cho đến nay ta đã thấy bị câu đi lên lớn nhất cá. Mà nó, quá ngư bức. Đối với thuyền trưởng tại câu cá, tại hạ chỉ có một chữ, phục. Đoán chừng có thể leo lên ngư minh câu cá bảng. Các loại khiếp sợ không thôi, tán thưởng không chỉ báo bình luận, tại phòng lấy dễ ảm trên tấm hình điên cuồng nhấp nô. Làm nhưng, còn có các loại món quà nhắc nhở. Chẳng qua rất nhanh, có người phát hiện một vấn đề. Đem đại long đồn kéo đến mặt nước dễ, nhưng làm sao đem nó vớt lên trong thuyền, phải biết, chép lưới nhưng không có thân thể của nó đại. Cũng đúng thế thật, Vương Hải hiện tại cần gặp phải vấn đề. Tại ra biển trước đó, Vương Hải cũng không nghĩ tới chính mình sẽ câu được cá lớn như thế, không có chuẩn bị lớn lưới đánh cá, cũng không có chuẩn bị dùng để mò cá đại móc sát. Này một con đại long đột, trên lưng vây cá toàn bộ là lại sắc bén lại cứng rắn gai, muốn trực tiếp đem nó ôm vào đến gần như không có khả năng, do đó, tại không có công cụ tình huống dưới, đưa nó theo trong biển mò được trên thuyền, đúng là một cái khó giải quyết lắm sao nan đề, chẳng qua cách dù sao cũng so khó khăn nhiều. Vương Hải rất nhanh liền nghĩ đến cách. Hắn ánh mắt nhìn về phía trên thuyền kia một đài máy kéo lưới. Máy kéo lưới có thể kéo lưới, tự nhiên cũng có thể kéo dây câu, đáy biển mấy trăm cân lưới đánh cá đều có thể kéo lên, kéo hơn 100 cân ngư dư giả. Vương Hải muốn sử dụng này một đài máy kéo lưới trực tiếp bạo lực đem cá mú long đậm kéo đến trên thuyền. Nói làm liền làm. Hắn đem dây câu cột vào máy kéo lưới ổ quay bên trên. Mở ra máy kéo lưới, ổ quay mang theo dây câu chậm rãi chuyển động lên. Dây câu buộc chặt, dưới thuyền đại long đột bị kéo ra khỏi mặt biển, kéo đến thuyền đánh cá bông thuyền. Thành công. Mắt thấy Vương Hải sử dụng máy kéo lưới kéo ngư quá trình, phòng lấy dễ ảm khán giả cũng sợ ngây người. Đây là cái gì dây câu? Dây câu như thế mảnh, bạo lực như vậy kéo ngư, lại sẽ không cắt đứt quan hệ. Thuyền trưởng sẽ không phải là đem sở ải đờ man thơ nện trộm được đi. Cái này cần câu quá mạnh mẽ, Nam Mộng cũng nhớ muốn lấy được, cầu sở trẻ ạ mẹ trên kết nối. Khán giả lần nữa cảm nhận được cần câu cường đại, đối với cái này khen không dứt miệng. Thuyền đánh cá khoang cá quá nhỏ, chứa không nổi đầu này cá mú long đậm, nó lên thuyền về sau, vẫn bị đặt ở bóng thuyền. Vì thuyền đánh cá hiện tại điều kiện, căn bản là không có cách công việc nuôi nó. Chỉ có thể là tại trên thân thể của nó nhiều đắp chút đá lạnh, làm hết sức gìn giữ nó mới mẹ trình độ. Vương Hải chỉnh lý tốt cá mú long đậm về sau, mở ra thuyền đánh cá, hướng phía lưới đánh cá vị trí lái đi. Tiểu Địch thì là hưng phấn cầm điện thoại mang theo phòng lấy dễ ảm khán giả, không ngừng tại trên người cá mú long đậm đánh tới bố tới, không ngừng gia tăng phòng lấy dễ ảm nhiệt độ. Vương Hải nhìn thấy đang lấy dễ ảm Tiểu Địch, nhớ tới điểm tích lũy sự việc. Thế là hắn vừa lái nhìn thuyền, một bên liên hệ hệ thống mở ra giao diện thông tin cá nhân, xem xét có điểm tích lũy tình huống. Sau khi thấy, hắn bị giật mình. Lần trước thấy vậy lúc, chỉ có hơn 5000 điểm tích lũy, mà hiện tại trực tiếp biến thành hơn 23000. Nói cách khác, câu một con cá mú long đậm trong lúc đó, tăng giải ra một hơn 8000. Tốc độ nhanh đến có chút ra ngoài ý định. Vương Hải chậm rãi kinh ngạc cùng cao hứng tâm trạng, tự hỏi nên như thế nào đi sử dụng những thứ này điểm tích lũy. Hắn rất nhanh làm ra quyết định. Trong cửa hàng đổi thưởng, hắn tốn 8000 điểm tích lũy, đổi 80 vạn khối tiền, chuẩn bị dùng để thanh toán kiến tạo biệt thự số dư. Đổi thành công. Hệ thống bắn ra đổi thành công nhắc nhở một giây sau, hắn điện thoại liền nhận được thẻ ngân hàng chuyển khoản nhắc nhở, 80 vạn trong nháy mắt tới sổ. Tiền tới sổ sau đó, hắn không lo lắng nữa đổi tiền. Sau đó, trên giao diện thông tin cá nhân tốn 10000 điểm tích lũy, để cho mình cấp bậc ngư dân thăng cấp. Cấp 1 cấp bậc ngư dân, đem đối ứng cửa hàng điểm tích lũy là cấp 1 cửa hàng, đem cấp bậc ngư dân thăng cấp đến cấp 2 về sau, rồi sẽ giải tỏa đem đối ứng cấp 2 cửa hàng. Cấp 1 trong thương thành trang bị, nhường Vương Hải vô cùng kinh ngạc, công năng cường đại đến ngoài dự liệu của hắn. Bởi vậy, hắn đúng cấp 2 trong thương thành trang bị, vô cùng chờ mong. Không phải sao, một kiếm đủ điểm tích lũy, thì chờ không nổi lựa chọn thăng cấp. Thăng cấp thành công. Nhắc nhở xuất hiện một giây sau. Vương Hải trong đầu xuất hiện giọng hệ thống. Chúc mừng ký chủ, thành công tấn cấp cấp 2 ngư dân. Đạt được gói quà thăng cấp. Ban thưởng nhà hàng trên biển một tòa. Giải tỏa cấp 2 cửa hàng đổi điểm tích lũy. Giọng hệ thống biến mất. Một phần văn kiện ra hiện tại Vương Hải trước mặt. Vương Hải nghe được giọng hệ thống, nhìn thấy trước người văn kiện về sau, trong lòng cảm thấy có chút kinh hỉ. Vốn cho là thăng cấp về sau, chỉ có giải tỏa cấp 2 cửa hàng chỗ tốt, không ngờ rằng còn thu được gói quà thăng cấp. Một tòa nhà hàng trên biển. Chẳng được một tòa nhà hàng trên biển, cho dù ai đều sẽ vui vẻ. Vương Hải làm nhưng sẽ không cự tuyệt, cao hứng cầm lên văn kiện, lật xem dưới. Nhìn thấy, văn kiện là về nhà hàng trên biển tin tức tương quan cùng tương quan chứng minh, phía trên đánh dấu ra phòng ăn vị trí, quy mô, cùng với mỗi một cái nhân viên thông tin, chính mình có phòng ăn quyền sở hữu, chiếm cố 100%. Có thời gian đi qua nhìn một chút. Vương Hải thu hồi văn kiện, sau đó liên hệ hệ thống, mở ra cửa hàng đổi điểm tích lũy, xem xét cấp 2 cửa hàng đổi điểm tích lũy trong thứ gì đó. Cửa hàng đổi điểm tích lũy màn hình chiếu 3D ra hiện tại trước mặt hắn. Phía trên phô bày đủ loại thương phẩm. Cấp 2 cửa hàng đổi điểm tích lũy, cấp 2 thuyền đánh cá, đổi giá cả 10000 điểm tích lũy cấp 1 thuyền đánh cá. Cấp 2 cần câu, đổi giá cả 10000 điểm tích lũy cấp 1 cần câu. Cấp 2 lưới đánh cá, đổi giá cả 10000 điểm tích lũy cấp 1 lưới đánh cá. Cấp 2 động cơ, đổi giá cả 10000 điểm tích lũy cấp 1 động cơ. Cấp 2 máy giỏ, đổi giá cả 10000 điểm tích lũy cấp 1 máy giỏ. Cấp 2 vỏ tàu, đổi giá cả 10000 điểm tích lũy cấp 1 vỏ tàu. Cấp 2 thuốc cải thiện thể chất, đổi giá cả 10000 điểm tích lũy. Cấp 2 hệ thống thông minh trên tàu, đổi giá cả 20000 điểm tích lũy. Cấp 2 hệ thống năng lượng trên tàu, đổi giá cả 20000 điểm tích lũy. Tài sản cố định một phần, đổi giá cả 20000 điểm tích lũy. Vương Hải nghiêm túc xem tin tức phía trên, liên tiếp gật đầu. Cấp 2 cửa hàng cùng cấp 1 cửa hàng có mấy cái khác biệt rất lớn điểm. Cái thứ nhất là đã có trang bị đổi cách thức. Cấp 2 trang bị đều là tại cấp 1 trang bị trên cơ sở thêm điểm tích lũy đổi. Thí dụ như cấp 2 thuyền đánh cá, 10000 điểm tích lũy cấp 1 thuyền đánh cá. Điều này đổi cách thức cùng loại với thăng cấp. Tốn hao điểm tích lũy đem cấp 1 trang bị lên tới cấp 2. Cái này không khó nhìn ra cấp 2 trang bị công năng tất nhiên sẽ so với cấp 1 trang bị càng thêm cường đại. Cái thứ hai điểm khác biệt là cấp 2 cửa hàng còn gia nhập mới trang bị. Hệ thống thông minh trên tàu cùng hệ thống năng lượng trên tàu. Chỉ từ tên trên nhìn xem thì có thể cảm nhận được hai cái này hệ thống tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Cái thứ ba điểm khác biệt, trừ ra thuyền đánh cá trang bị bên ngoài, cấp 2 cửa hàng còn giải tỏa người sử dụng vật phẩm, thuốc cải thiện thể chất. Cái này vật phẩm theo Vương Hải, so với cái khác đều muốn quan trọng. Dù sao cũng là dùng trên thân thể chính mình mang đến cho mình là trên thân thể khỏe mạnh. Khỏe mạnh rất trọng yếu, nếu như không có khỏe mạnh, có mọi thứ đều có thể biết là bọt nước. Do đó, Vương Hải đang nhìn đến cái này thuốc cải thiện thể chất lúc, trong lòng dị thường vui vẻ. Cái thứ tư điểm khác biệt, cấp 2 cửa hàng bên trong có thể đổi tiền tài, theo cấp 1 cửa hàng Đồng Long Quốc cũng thay đổi thành tài sản cố định, mặc dù không có chỉ rõ là cái gì, nhưng có thể đoán được, khẳng định là có giá trị không nhỏ thứ gì đó. Tổng thể mà nói, cấp 2 cửa hàng có thể đổi vật phẩm, cũng rất lệnh Vương Hải thỏa mãn. Nếu là cứng rắn nói quyết điểm lời nói, xác thực có một cái, đó chính là quý, cần điểm tích lũy so với cấp 1 cửa hàng cần có điểm tích lũy nhiều rất nhiều, cơ hội là chỉnh thể tăng gấp 10 lần trở lên. Cái này khiến Vương Hải không khỏi cảm thấy áp lực như núi. Chương 23, phát hiện đại hàng chương 23, phát hiện đại hàng đổi 80 bạn, cũng thăng cấp, tổng cộng hao tốn 18000 điểm tích lũy, Vương Hải điểm tích lũy còn thừa lại hơn 5000 điểm, chưa đủ đổi cấp 2 trang bị. Vì điểm tích lũy chưa đủ, cho nên hắn chỉ ở cấp 2 trong thương thành nhìn cái khoảng, không có điểm vào trong xem xét mỗi một cái thương phẩm tưởng tình, sau đó liền tắt đi thương phẩm giao diện. Đột đột đột. Thuyền đánh cá rất nhanh liền đã đến thả lưới vị trí. Tiểu địch phòng lấy dễ ảm chương trình hiệu quả bảo dạng, chương trình một vòng tiếp theo một vòng. Khán giả còn không có đem cá mú long đậm nhìn xem đủ, thì lại đến thích nhất, thu lưới phân đoạn. Lão nhân khán giả thấy vậy chưa hết thòm thèm không chịu rời khỏi, mới khán giả nghe tiếng mà đến rất nhanh liền bị chương trình hấp dẫn lấy tồn tại tăng thêm mới tăng, người xem nhân số càng ngày càng nhiều. Nhiệt độ tự nhiên cũng càng ngày càng cao, leo lên đầu âm lịch dễ ảm đứng đầu bảng. Nhìn thấy Vương Hải chuẩn bị thu lưới, tiểu địch đem camera theo trên người cá mú long đậm rời, hướng lưới đánh cá vô tới, cao hứng mở nói ra, thu lưới phía sau tới khán giả đừng nóng đội, và dẹp xong lưới về sau, lại cho các ngươi nhìn xem đại cá mú. Chương trình đổi thành thu lưới, báo bình luận thảo luận tiêu điểm cũng từ từ theo cá mú long đậm chuyển biến thành thu lưới. Trên một mạng lưới thu hoạch là hơn 300 cân, này một lưới sẽ không vượt qua trên một lưới. Ta nhìn xem treo, rốt cuộc vận khí không thể nào một mực kéo dài, lần trước bạo lưới chẳng qua là vận khí tốt, lần này đoán chừng liền không có vận tốt như vậy. Theo ta thấy, béo địch thuyền trưởng chính là cái bảo tàng ngư dân, lợi hại có thể không vẹn vẹn là câu cá, thả lưới cũng không phải hoàn toàn dựa vào vận khí, này một lưới có khả năng vượt qua trên một lưới. Béo địch, mở cảnh đoán. Tiểu địch nhìn thấy báo bình luận đúng ngư hoạch thảo luận, thế là phát biểu cái nhìn của mình, ta vô điều kiện tin tưởng chúng ta thuyền trưởng, này một mạng lưới thu hoạch khẳng định so sánh với một lưới nhiều. Mở cảnh đoán nội dung cũng vô cùng linh tính, chỉ có hai cái tuyển hạng, so sánh với một lưới nhiều gấp đôi trong vòng, so sánh với một lưới nhiều gấp đôi trở lên, vô cùng tùy hứng, không có so sánh với một lưới thiếu tuyển hạng. A này, câu đố chi tự tin, tiến nhanh đến béo địch bị đánh mặt. Khán giả nhìn thấy béo địch fan này làm việc, phát ra ồn ào báo bình luận. Thử, mới không cho phép các ngươi không tin của ta thuyền trưởng. Nàng đáp ý nói, cảnh đoán mở ra về sau, rất nhiều khán giả cũng áp, đại bộ phận áp nhiều gấp đôi trong vòng, một số nhỏ áp nhiều gấp đôi trở lên. Tỷ lệ đại khái là 91. Tiểu địch không còn đi quản bọn họ, mà là chuyên tâm đi chủ chuẩn bị thu lại lưới đánh cá. Đúng lúc này, Vương Hải thu lưới động tác đột nhiên ngừng lại. Tiếp theo, hắn nói với tiểu địch, ừm, chờ một chút. Làm sao vậy? Tiểu địch nghi ngờ hỏi. Phu cận có một cái cá lớn nhóm, trước tiên đem chúng nó cũng đuổi tới trong lưới. Vương Hải giải thích nói. Vậy cá? Tiểu địch cầm điện thoại đối mặt biển nhìn chung quanh. Càng thêm nghi ngờ. Vì mặt biển 10 phần bình tĩnh, cũng nhìn xem không đến bất luận cái gì như là có bảy cá dấu hiệu. Ngươi thế nào hiểu rõ? Nàng không nhịn được hỏi. Kinh nghiệm. Vương Hải lắc lư nói. Trên thực tế là Vương Hải tại thu lưới thời khắc, mở ra máy dò màn hình kiểm tra một hồi phụ cận hải vực bảy cá tình huống, phát hiện vừa lúc ở lưới đánh cá phụ cận, có một số lượng là hơn 600 con cá thu bảy cá tại đi dạo. Thế là sinh lòng đem bọn này cá thu ngư đổi tới trong lưới ý nghĩ. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả, nghe được Vương Hải cùng tiểu địch đối thoại, sôi nổi cũng đánh ra dấu chấm hỏi. Sao nhìn ra được có bảy cá? Nhà ta tổ tiên đời thứ ba đều là ngư dân, chúng ta cũng bắt hơn 20 năm ngư, cũng chưa nghe nói qua loại kinh nghiệm này à? Thông qua thủy triều cùng hải lưu sao? Cũng nhìn không ra đến đây đi. Không phải là chém gió à? Luôn cảm thấy này thuyền trưởng có chút gì đó, rất không có khả năng là chém gió. Các loại giọng nghi ngờ, chiếm cứ tất cả phòng lấy dễ ảm hình tượng. Vương Hải tại tiểu địch cùng phòng lấy dễ ảm khán giả ánh mắt nghi hoặc dưới, quay lại đầu thuyền. Mở hướng về phía đám kia cá thu ngư hậu phương, sau đó dùng thuyền mái chèo dùng sức đập mặt nước, nhường cá thu ngư nhóm nghe được tiếng động sau bị kinh sợ, hướng về phía trước chạy trốn, mà bên ấy chính là lưới đánh cá phương hướng. Thiên Ngàn thông qua dùng gậy gỗ đập mặt nước, chế tạo ra động tĩnh to lớn đến xua đuổi bảy cá xa lưới, bị Nguyệt Hải thôn các ngư dân xưng là đan lưới. Vương Hải hiện tại làm chính là đan lưới. Đan lưới là việc tốn thể lực, rất mệt mỏi, nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng, nhất là có thể kiểm tra đến bảy cá tiếng động dưới điều kiện. Tại Vương Hải không ngừng nỗ lực dưới, máy dò hiển kỳ bình mạc bên trên biểu hiện ra kia một đám cá thu ngư đã hướng phía lưới đánh cá di động, cuối cùng tại lưới đánh cá vị trí bên trên ngừng lại. Mặc dù không nhìn thấy thời gian thực hình tượng, nhưng có thể đoán được chúng nó là lưới. Làm nhưng cũng có một bộ phận cá lọt lưới. Chẳng qua đây chẳng qua là một phần nhỏ, Vương Hải lười nhác xen vào nữa chúng nó. Thuyền đánh cá lại lần nữa lái về lưới đánh cá vị trí. Vương Hải bắt đầu thu lưới. Lưới đánh cá một mặt treo trên máy thu lưới, liên tiếp máy vỡ cá, đi theo chuyển động máy móc, bị từng chút một kéo ra khỏi mặt nước. Bắt đầu. Ngư hình như không nhiều. Thu mấy chục mét chỉ có không đến tầm 10 con cá. Lần này nhìn tới không có gì kinh hỉ. Nhìn lưới đánh cá bị từng chút một thu hồi, Phong Lấy Dễ Ảm báo bình luận nhiệt liệt thảo luận. Cho tới bây giờ, ngư hoạch không ít, nhưng cũng không nhiều, cùng trên một lưới so sánh với, kém không ít. Khán giả cũng sôi nổi toát ra thất vọng tâm ý nhưng rất nhanh. Lưới đánh cá nhận được cá thu bảy cá vị trí. Từng đầu to mọng cá thu ngư lít nha lít nhít treo ở trên mạng. Mỗi một cái cũng 2 cân trở lên. Mỗi 1 mét lưới cá bên trên cũng treo 3-4 từng cái, mật độ vô cùng cao. Với lại chúng nó hay là hoạt bát, thân thể màu sắc 10 phần tịch lệ. Tại xế chiều quá ánh mặt trời chiếu xuống, phản quang không ngừng lấp lóe. Số lượng quá nhiều rồi, sáng ngủ khán giả hai mắt. Vương Hải đã sớm hiểu rõ cá thu bảy cá tồn tại, cho nên vô cùng bình tĩnh, ngồi xem lưới đánh cá thu hồi. Mà tiểu địch cũng không biết. Nàng chỉ vào cá thu bảy cá, thương phấn đối phòng lấy dễ ảm khán giả nói ra, nhìn thấy chưa, chúng ta thuyền trưởng lợi hại đi, ở dưới lưới vẫn không có sai. Vô số báo bình luận ra hiện tại phòng lấy dễ ảm trên tấm hình. Sát thực châu bò. Cúng bái. Lần này, triệt để phục rồi. Ta đã nói, thuyền trưởng có chút gì đó. Đây là mênh mông biển cả sao? Sao cảm giác giống như là ngư đường? Ngư đường bên trong ngư mật độ cũng không có cao như thế đi. Nghiêm túc đến, 3 phút trong, đã thu đi lên hơn 230 cái đã vượt qua trước đó ngư hoạch. Phía sau trong lưới đánh cá còn có đây này. Nhìn liên tục không ngừng cá thu ngư cùng cái khác ngư bị kéo lên, phòng lịch dễ ảm khán giả cũng sợ ngây người, mắt không chấp nhìn trên màn ảnh ngư. Thu 10 phút đồng hồ. Hơn 600 cái cá thu ngư đều bị thu đi lên. Tổng trọng lượng đã vượt qua trên một mạng lưới gấp 2. Tiểu địch cười hì hì điểm rồi cảnh đoán kết toán. Phía sau lưới còn không có dẹp xong. Chẳng qua tại thu này một đợt cá thu 7 cá sau đó, phía sau trong lưới ngư thì giảm mạnh. Nhưng đã không có người quan tâm điểm này. Phong lấy dễ ảm toàn bộ là Vương Hải điểm tán báo bình luận. Thậm chí có người xưng hô hắn là thả lưới tiểu vương tử. Vương Hải nghe được tiểu địch cho hắn nói báo bình luận sự việc về sau, hắn mở ra hệ thống giao diện thông tin cá nhân, nhìn thấy không ngừng lên nhanh điểm tích lũy. Còn lại hơn 5000 điểm tích lũy, hiện tại lại đã tăng tới một hơn 3000 điểm. Thoải mái a. Vương Hải cười lấy thầm nói. Đúng lúc này, máy thu lưới xuất hiện tiếng động, phát ra bánh răng ma sát thanh âm chói tai, lưới đánh cá bị kéo đến kéo căng. Máy thu lưới mắc kẹt, ngừng vận hành. Thằng băng lưới đánh cá mặc dù không có gây mất, nhưng rốt cuộc thu không được tới. Có chuyện gì vậy? Vương Hải nghe được tiếng động về sau, hướng phía máy thu lưới nhìn lại. Ban đầu hắn tưởng rằng máy thu lưới trục trặc, nhưng sau đó xem xét sau đó phát hiện không phải, là lưới đánh cá mắc kẹt, máy thu lưới sử dụng công suất lớn nhất đều không thể đưa nó kéo lên, cho nên ngừng vận hành. Phong Lấy dễ ảm khán giả thấy cảnh này về sau, sôi nổi suy đoán nói, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, hẳn là lại xảy ra ngoài ý muốn. Ngay cả máy thu lưới cũng không thu được, chỉ có một loại tình huống, treo ở đáy biển đáng ẩm. Xem ra chỉ có thể là trước cắt đứt lưới đánh cá. Nước biển sâu không thấy đáy, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy lưới đánh cá một thẳng kéo dài đến trong biển, không cách nào thấy rõ rốt cục treo ở cái quái gì thế. Do đó, tất cả mọi người là căn cứ kinh nghiệm để phán đoán có thể tình huống. Vương Hải nếm thử lần nữa mở ra máy thu lưới, nhìn xem có thể hay không cưỡng ép đem lưới đánh cá kéo lên. Nhưng hắn thất bại, máy thu lưới phát ra tiếng cọ sát chói tai, nhưng vẫn là không cách nào kéo di chuyển lưới đánh cá nửa phần, cuối cùng lại ngưng vận hành. Trải qua nếm thử sau cũng là kết quả như vậy, chỉ có thể đem lưới đánh cá cắt đứt sao? Vương Hải bỏ cuộc nếm thử dùng máy thu lưới kéo lưới, nhìn chìm ở đáy biển lưới đánh cá trong lòng tự hỏi. Đột nhiên, hắn nghĩ tới máy giỏ. Hắn còn nhớ máy giỏ có một giỏ xét những chức năng khác. Lưới đánh cá cùng đáy biển đá ngầm và không phải sinh mệnh thứ gì đó, nên thuộc về tại cái khác phạm vi bên trong. Sử dụng giỏ xét những chức năng khác, có thể nhìn thấy lưới đánh cá là tình huống thế nào. Nghĩ đến nơi này, Vương Hải mở ra máy giỏ màn hình chiếu 3D, lựa chọn giỏ xét những chức năng khác. Thành công định vị đến dưới thuyền đắm chìm trong đáy biển bị kẹt kia một đoạn lưới đánh cá. Tại lưới đánh cá phụ cận, xác thực tồn tại một viên to lớn đáy biển đáng ngầm. Theo máy dò trên màn hình mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng có thể nhìn thấy cả hai có gặp nhau. Dường như có thể kết luận, lưới đánh cá chính là bị đáy biển đáng ngầm treo lại. Này một viên đáy biển đáng ngầm rất lớn, đơn bạo lộ ra tới thì có 4 mi đồ, chôn giấu dưới lòng đất còn không biết bao lớn, nếu là lưới đánh cá bị nó treo lại, máy thu lưới xác thực không cách nào kéo, chỉ có thể là cắt đứt lưới. Xác định bị đá ngầm treo lại về sau, Vương Hải chỉ có thể là từ bỏ. Nhưng mà, ngay tại hắn đang chuẩn bị đóng lại máy dò màn hình lúc, tại phóng đại máy dò trên màn hình, đột nhiên có một cái màu vàng ánh sáng lấp lóe lên. Một cái kia ánh sáng, ngay tại đá ngầm bên cạnh, cùng lưới đánh cá có gặp nhau. Đây là cái gì? Vì lựa chọn là cái khác dò xét công năng. Dò xét là không có sinh mệnh thứ gì đó, tỉ như tảng đá, lưới đánh cá loại này. Do đó, này một cái ánh sáng không thể nào là cá lớn hoặc là đại hạ. Là cái gì đây? Hôm này một cái hoài nghi, Vương Hải điểm kích ánh sáng, xem xét tường tình. Phát hiện mục tiêu, ngọc trai lớn nhỏ, đường kính 43 cm. Hình dạng gần như hoàn mỹ hình tròn. Chất lượng, cực phẩm. Vương Hải nhìn thấy tường tình, trên mặt hiện lên hàng loạt dấu chấm hỏi. Nơi này lại có ngọc trai? Ai ném? Vương Hải nhanh chóng phản ứng được. Vì sao mình ngạc nhiên như vậy? Ngọc trai vốn chính là trong biển sinh ra a. Không phải ai ném, là trong biển ngọc trai con trai sinh ra. Nhưng mà, này một quả đường kính 43 cm ngọc trai, cũng quá lớn đi. Dạng gì ngọc trai con trai năng sản xuất lớn như vậy ngọc trai? Vương Hải rất là hoài nghi. Hắn lập mạ CS đổi máy dò xét công năng, lựa chọn dò xét sò hến công năng. Quả nhiên, tại máy dò trên màn hình, lấp lóe ánh sáng. Điểm kích xem xét, thật là một con to lớn ngọc trai con trai.